Chương 27, không cho phép bất kỳ nghi ngờ nào. Chương 27, không cho phép bất kỳ nghi ngờ nào. Nhìn trước mắt Gia Cát Thừa tướng Dương Nghi bọn người thần sắc phức tạp, ai cũng không có ngay lập tức phụ họa. Bọn hắn đã xác định, trong quan tài người chính là Gia Cát Thừa tướng, Gia Cát Thừa tướng thật đã chết bệnh. Trải qua một đêm thời gian xung kích, không ít người đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, cho nên cũng không phải là như vậy rung động. Nhưng tâm tình của mỗi người đều rất là phức tạp, đã khó chịu tại Gia Cát Lượng chết lại lo lắng dưới mắt chiến sự, lo lắng hơn đại hán cùng tương lai của mình. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Tô Thần nhìn phía dưới không nói một lời đám người, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, xem ra những người này toàn bộ tin tưởng Gia Cát Lượng đã chết. Hắn giả chết kế sách đã hoàn thành một nửa, tiếp xuống chỉ cần theo bước liền trương hoàn thành kế hoạch là được. Khô khụ. Tô Thần ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng một cái, nói, đã tất cả mọi người không nói lời nào vậy ta liền trực tiếp an bài. Chờ một chút. Ngụy Duyên bỗng nhiên lên tiếng nói, "Văn trưởng có chuyện gì sao?" Ngụy Duyên đi đến trong doanh trướng ở giữa, rất là lừa gạt hướng Tô Thần thi lễ một cái, nói, "Thừa tướng trước đó nói chuẩn bị lấy giả chết kế sách dụ dỗ Tư Mã Ý truy kích, ta trải qua một đêm cẩn thận nghiên cứu, cho rằng kế này không ổn, rất là không ổn." Đối với Ngụy Duyên phản ứng Tô Thần sớm có đoán trước, đối một bên Quan Ngân Bình liếc mắt ra hiệu. Được đến ra hiệu Quan Ngân Bình đứng ra nhắc nhở nói, "Ngụy tướng quân có chỗ không biết, giả chết dụ địch cũng là thừa tướng trải qua nghị sâu tính kỹ chế định kế sách." Quan Ngân Bình tại thừa tướng hai chữ bên trên khắc ý nhấn mạnh, ai cũng nghe được nàng đây là đang nhắc nhở Ngụy Duyên đây là Gia Cát Lượng lưu lại kế sách, nhưng Ngụy Duyên nhưng như cũng làm theo ý mình, phản phất không có nghe được trong đó không phải bình thường. Hắn liếc mắt Quan Ngân Bình, khinh miệt nói, "Ngân Bình, ta tôn trọng thừa tướng nhưng không có nghĩa là đối mặt một cái trăm ngàn chỗ hở kế sách chọn giả câm ở điếc, bởi vì đây là đối các tướng sĩ tính mệnh cùng đối đại Hán Giang Sơn xã tắc cực độ không chịu trách nhiệm." Ngụy Duyên thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ là hô lên đến, khí thế kia quả thực chính là muốn đem đưa ra kế sách Gia Cát Lượng đánh vào 18 tầng địa ngục. "Ngươi?" Quan Ngân Bình một trận khó thở, nàng tại sao không có nghĩ đến Ngụy Duyên sẽ như thế phách lối, biết rõ đây là thừa tướng di kế lại không chút nào nể tình. Còn nói cái gì trăm ngàn chỗ hở, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nàng có thể không quan tâm mình vinh lục, nhưng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu cùng chất vấn thừa tướng. Trong lòng tức giận dâng lên Quan Ngân Bình cũng là không còn cho Ngụy Duyên mặt mũi, trực tiếp chất vấn, "Tốt, đã ngươi nói thừa tướng kế sách trăm ngàn chỗ hở, vậy ngươi cái gọi là lỗ thủng ở nơi nào? Còn có, ngươi nếu là không đồng ý thừa tướng kế sách, kia liền nói ra một đầu tốt hơn đến a." "Ngân Bình, ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi làm sao có thể cùng ta nói như thế? Mà lại ngươi một nữ tử hiểu được cái gì quân quốc đại sự, cũng dám chất vấn ta?" Ngụy Duyên trực tiếp lựa chọn không nhìn Quan Ngân Bình vấn đề. Tại ngũ trượng nguyên những này hán quân bên trong thân phận địa vị của hắn gần với Gia Cát Lượng, hiện tại Gia Cát Lượng đã chết, vậy hắn chính là chỗ này người chủ sự, căn bản không cần đến cùng Quan Ngân Bình loại này tiểu bối dây dưa, tự hạ thân phận. Ngụy Duyên tùy tiện bộ dáng để Lý Phúc cái này khâm sai cũng là có chút nhìn không được, nếu mày nói, "Ngụy tướng quân, lời này của ngươi có chút quá đi." Quan Ngân Bình từ nhỏ đi theo Gia Cát Lượng vợ chồng học tập, hai cái huynh trưởng bao quát mình cũng đều là từ nhỏ chinh chiến, ngươi nói nàng không hiểu quân sự, mà lại người ta nói thế nào cũng là tiên đế huynh đệ Quan Vũ nữ nhi, Gia Cát Lượng vợ chồng nghĩa nữ, ngươi coi như không nể mặt Quan Ngân Bình cũng phải cho Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ mặt mũi đi. Lý Phúc là khâm sai, nhưng cụ thể chức quan bất quá là cái thượng thư phó xạ mà thôi, Ngụy Duyên căn bản không để vào mắt, từ tốn nói, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, mà lại ta đây cũng là vì nàng tốt." Phía dưới những người kia nhìn nàng là quan tướng quân nữ nhi là Gia Cát Thừa tướng nghĩa nữ liền các loại vớt mông ngựa, trên thực tế nàng có mấy phần bản lĩnh chúng ta ai không biết. Còn có, các ngươi cảm thấy nàng chức quan là thật dựa vào chính mình bản sự kiếm đến sao? Nhìn như đang hỏi, nhưng Ngụy Duyên dùng đến lại là cực kỳ giọng khẳng định, thật giống như đang nói một sự thật. Cơ hồ là một cái mắt, Quan Ngân Bình liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt khác thường, cái này khiến sắc mặt của nàng khó coi tới cực điểm, nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ kẹt kẹt rung động. Nàng là thân nữ nhi không giả, nhưng từ nhỏ luyện võ, đi theo Gia Cát Lượng học tập binh pháp tri thức, những năm này càng là một mực tại Nam Trung chinh chiến, lớn nhỏ chiến công mấy chục cái, chẳng lẽ hắn Ngụy Duyên cảm thấy Nam Trung những năm này hòa bình đều là đến không sao? Nàng tiến lên liền muốn cùng Ngụy Duyên tiếp tục tranh luận, tay ngọc lại là bị người giữ chặt, nhìn lại, giữ chặt nàng không phải người khác chính là Tô Thần. Nhìn xem Quan Ngân Bình con ngươi xinh đẹp bên trong nghi hoặc, Tô Thần khe khẽ lắc đầu cũng đem đối phương kéo đến phía sau mình. "Vẫn là ta tới đi, có một số việc vẫn là phải tự mình cái này thừa tướng ra mặt mới được." Tô Thần ngẩng đầu nhìn phía dưới Ngụy Duyên, mở miệng nói ra, "Văn trưởng, đã ngươi cảm thấy bản tướng kế sách có vấn đề, vậy ngươi không ngại đem sai lầm bạch ra đến để mọi người cũng tới phân tích, nhìn xem có phải là hợp lý." Ngụy Duyên hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng khinh thường. "Đến lúc nào rồi còn ở nơi này bày thừa tướng ra đỡ, ngươi thật sự cho rằng mặc vào thừa tướng quần áo mình là Gia Cát thừa tướng?" Trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng vì đại cục Ngụy Duyên vẫn là quyết định cho Tô Thần, "Không, Gia Cát thừa tướng một bộ mặt, quay người đối Dương Nghi bọn người giải thích nói, chúng ta cùng Tư Mã Ý giao thủ thời gian dài như vậy, mọi người hẳn là đều rất rõ ràng Tư Mã Ý có bao nhiêu cẩn thận, không có hơn chín thành nắm chắc sự tình cơ hồ không làm. Chúng ta lấy rút quân dẫn dụ hắn khả năng ra ngoài tính rất thấp, thậm chí không có. Một khi chúng ta nhường ra doanh địa mà Tư Mã Ý lại không có phái binh sâu truy, vậy chúng ta trước đó tất cả cố gắng liền uổng phí, còn vô ích ném rất nhiều tu sửa hoàn chỉnh doanh trại. Nhưng đây cũng chỉ là một cái khả năng không phải." Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tô Thần cũng không muốn cùng Ngụy Duyên náo mâu thuẫn, thành cần nói, bất cứ chuyện gì đều là có nguy hiểm, chúng ta không có khả năng bởi vì có nguy hiểm liền không đi làm. Còn nữa, coi như Tư Mã Ý không có mắc lửa chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này rút quân trở về chỉnh đốn, chờ đợi một lần cùng Đông Nô liên hợp xuất binh. Thừa tướng nói có lý. Dương Nghi nói tiếp nói. Hắn đối với Tô Thần trước đó đang mượn thọ thời điểm trêu đùa mình rất là bất mãn, nhưng cũng rõ ràng dưới mắt tình thế. Đông Ngô đã binh bại, trong thời gian ngắn bất lực lại bắc phạt, nói một cách khác, tiếp xuống chúng ta muốn mình đơn độc đối mặt Tư Mã Ý mấy chục vạn đại quân cùng Tào Sảng tiếp viện binh mã. Bằng vào chúng ta hiện tại binh lực liền xem như cuối cùng có thể chiến thắng đối phương cũng sẽ tổn thất nặng nề, bất lực tiến quân Trường An các vùng, thực tế được không bù mất. Vẫn là tạm thời rút quân cho thỏa đáng. Đây là hắn lời thật lòng, trên thực tế lúc trước biết được Đông Ngô binh bại thời điểm hắn liền hữu tâm rút quân, chỉ là Gia Cát thừa tướng không có lộ ra mảy may phương diện này ý nghĩ, cho nên hắn là chỉ chữ không dám nhắc tới. Dưới mắt Gia Cát thừa tướng đã chết bệnh, bọn hắn lại lọt vào một lần trầm trọng đả kích, thực tế là không có tiếp tục lưu lại lý do. Dương Tham Quân nói có lý. Uy Công nói rất đúng. Dương Trưởng Sử nói đúng. Cùng Dương Nghi giao hảo cùng một chút trung lập đại thần nhao nhao phụ họa, Gia Cát thừa tướng đã chết, bọn hắn xác thực thật không dám tiếp tục lưu lại. Nếu là ở đây tổn thất nặng nề, vậy sẽ nghiêm trọng nguy hại toàn bộ Đại Hán Giang Sơn xã tắc. Các ngươi, Ngụy Duyên một mặt phẫn nộ, hắn mới vừa cùng Tô Thần giải thích nhiều như vậy không chỉ là vì cho chết đi Gia Cát thừa tướng một bộ mặt, càng là vì thuyết phục Dương Nghi bọn người, để bọn hắn đồng ý cùng mình cùng một chỗ lưu lại. Một khi bọn hắn cũng đồng ý, kia Gia Cát lượng cái gọi là di mệnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Bao quát trước mắt Khâm Sai cũng ngăn cản không được bọn hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến không chỉ có Dương Nghi cái này đối thủ một mất một còn cùng mình làm trái lại, còn lại mấy cái bên kia luôn luôn trung lập giá hỏa cũng đứng ở mình mặt đối lập đi. Quả thực là một đám đồ hèn nhát. Đủ. Càng nghĩ càng giận, Ngụy Duyên thô bạo đánh gãy đám người nghị luận, ánh mắt lạnh lùng từng cái đảo qua đám người, trầm giọng nói, đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy ta một người lưu lại tiếp tục bắc phạt tốt. Nhìn trước mắt khó chơi, quyết giữ ý mình Ngụy Duyên, Tô Thần rốt cuộc minh bạch trong lịch sử Gia Cát Lượng tại sao phải tính toán Ngụy Duyên để Ngụy Duyên phá hư mình mượn thọ. Bởi vì Gia Cát Lượng muốn để Dương Nghi bọn người danh chính ngôn thuận giết chết Ngụy Duyên. Bởi vì mượn thọ sự tình, Ngụy Duyên thành sát hại thừa tướng hung thủ, dù là hắn lại không là cố ý cũng vô pháp đào thoát cái tội danh này. Mà lại vô luận là Lưu Thiện hay là cái khác Hán Thất Lao Thần, cơ bản đều là tụ Gia Cát Lượng lớn lao ân huệ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không dưới loại tình huống này tiếp tục để bạt Ngụy Duyên, thậm chí sẽ còn tận lực chèn ép. Nói một cách khác, từ lúc phá Gia Cát Lượng cây đèn bắt đầu, Ngụy Duyên liền đã không có bất luận cái gì đường lui, hoặc là từ đây quy ẩn, hoặc là khởi binh tạo phản, hay là đầu hàng Ngụy quân. Rất rõ ràng, Ngụy Duyên lựa chọn tạo phản, cũng làm cho Gia Cát Lượng tại sau khi chết hoàn thành đối Ngụy Duyên tuyệt sát. Nhìn xem lâm vào trầm tư Tô Thần, Lý Phúc còn tưởng rằng đối phương cũng là bó tay toàn tập, trong lòng có chút không giữ được bình tĩnh, hắn không khỏi mở miệng quên, Ngụy tướng quân, ngươi bản bộ bất quá 6 vạn binh mã như thế nào cùng mấy chục vạn Ngụy quân chống lại? Vẫn là cùng mọi người cùng nhau rút quân cho thỏa đáng. Ta nghĩ liền xem như bệ hạ cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi như thế lựa chọn. So với Tô Thần còn tính là hàm xúc, Lý Phúc xem như tương đương ngay thẳng, không chỉ có nói thẳng rút quân còn sẽ lưu thiện cho chuyện ra. Lần này ngay cả thân tín của hắn cũng là có chút ngồi không yên, rối rít quên, tướng quân, chúng ta vẫn là cùng một chỗ rút quân đi. Đúng đúng đúng. Thừa tướng kế sách suy nghĩ kỹ một chút vẫn là rất không sai. Ngụy Duyên một đám thân tín ngữ khí có chút lo lắng cùng bối rối, hoàn toàn phản ứng ra trong bọn họ tâm bất an, bọn hắn có thể không cho quan ngân bình bao quát Dương Nghi cùng Lý Phúc bọn người mặt mũi, nhưng không thể không cấp Lưu Thiện vị hoàng đế này mặt mũi. Đáng tiếc, Ngụy Duyên đã quyết tâm tiếp tục lưu lại, căn bản nghe vào lời khuyên của bọn hắn, phất tay thô bạo ra hiệu bọn hắn ngậm miệng, sau đó nói, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Còn nữa, bệ hạ nếu là thật hiểu rõ chúng ta tình huống dưới mắt cũng nhất định sẽ đồng ý kế sách của ta. Cái gọi là thật sự hiểu rõ dĩ nhiên là chỉ đến bọn hắn giả ý dụ địch kỳ thực rút quân sự tình. Làm sao? Quan Ngân Bình tại Tô Thần bên thai nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy sầu lo. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Ngụy Duyên thậm chí ngay cả mặt mũi của bệ hạ cũng không cho, lần này phiền phức. Tô Thần không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Duyên, dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí hỏi, "Văn trưởng, ngươi thật không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ rút quân?" "Không sai." Ngụy Duyên hừ nhẹ một tiếng nói, "Các ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể cùng một chỗ lưu lại cùng ta tiếp tục bắc phạt, ta Ngụy Duyên như thường bắt các ngươi làm huynh đệ đồng đội." Nhưng các ngươi nếu là thật dự định làm rùa đen rút đầu, kia liền tha thứ ta không phục hồi. Bị người mắng làm rùa đen rút đầu Tô Thần cũng không giận, nghĩ nghĩ, phân phó nói, vậy thì do ngươi dẫn theo lĩnh bản bộ binh mã bảo hộ, yểm hộ chúng ta rút quân. Tha thứ khó toàn mệnh. Tô Thần đã lui lại một bước, nhưng Ngụy Duyên không cảm kích chút nào, cười lạnh một tiếng, nói, ta cùng dưới trướng của ta tướng sĩ là vì khôi phục Đại Hán non sông mới cầm lấy đao kiếm, không phải vì yểm hộ một đám đồ hèn nhát mà cầm lấy đao kiếm. Nói như vậy ngươi là muốn kháng mệnh. Tô Thần ngữ khí băng lãnh rất nhiều, hắn đã nhìn ra Ngụy Duyên cái gọi là một mình xuất quân bắc phạt căn bản chính là giả, thuần túy là vì lôi cuốn bọn hắn tiếp tục lưu lại bắc phạt chỗ làm tiểu thủ đoạn. Phải thì như thế nào? Ngụy Duyên căn bản là không có đem Tô Thần cái này tên giả mạo để vào mắt, nói chuyện cũng là lực lượng mười phần, trong mắt tràn đầy khinh miệt thần sắc, liền kém đem không phục ngươi đến cắn ta mấy chữ phóng tới trên chán. Đối loại người này Tô Thần cũng không cần lấy, trực tiếp hạ lệnh, người tới, đem Ngụy Duyên cầm xuống. Nghe tới Tô Thần thanh âm mấy tên thị vệ nháy mắt xông vào, nhưng không có một người dám lên trước đuổi bắt Ngụy Duyên, từng cái tại cửa doanh do dự không tiến, nhìn xem Tô Thần lại nhìn xem Ngụy Duyên, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Ha 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 ha. Thị vệ động tác để Ngụy Duyên nhịn không được phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Qua không biết bao lâu, Ngụy Duyên ngừng lại đủ cười, nhìn xem trước mặt Tô Thần khinh thường nói, bắt ta. Chỉ bằng ngươi. Ta hôm nay liền đứng tại trước mặt ngươi, ta xem ai dám đụng đến ta. Ngụy Duyên dùng sức vỗ vỗ trên thân áo giáp, một mặt khiêu khích nhìn xem phía trên Tô Thần. Nhìn trước mắt càn rỡ không thôi Ngụy Duyên, Tô Thần trong mắt lóe lên một tia sắc ý, lại lần nữa hô, người tới, đem Ngụy Duyên cầm xuống. Thưa tướng, xem ra ngươi nơi này là không có người, có muốn hay không ta lại phái một số người cho ngươi. Ngụy Duyên vừa dứt lời, liền cảm giác trên cổ của mình nhiều một chút ý lạnh, cúi đầu xem xét, phát hiện mình trên cổ nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm, mà bên người cũng không biết khi nào nhiều mười mấy tên nam tử mặc áo đen. Những người này không có mặc bất luận cái gì áo giáp, trong tay cũng không có cái gì mạnh mẽ cung nỏ trường mâu, cầm được vẹn vẹn là một chút đao kiếm cùng dao găm, nhưng mỗi người ánh mắt đều mười phần lạnh lùng. Chinh chiến xa trường nhiều năm, Ngụy Duyên nơi nào nhìn không ra ý nghĩa của ánh mắt như thế. Cái này hoàn toàn là đối với sinh mạng lạnh lùng, không chỉ có là đối với địch nhân, càng là đối với mình. Những người này dám giết mình. Đây là Ngụy Duyên trong lòng ngay lập tức đạt được kết luận, lại nhìn về phía trên Tô Thần ánh mắt bên trong nhiều một chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ nói, ngươi thật đúng là dám giết ta không thành. Hắn Ngụy Duyên thế nhưng là Trinh Tây đại tướng quân, là tiền quân quân sư, không chỉ có được 6 vạn bản bộ binh mã còn có được lượng lớn người ủng hộ. Nếu là mình chết, tiền tuyến những này thủ quân tất nhiên sẽ đại loạn. Đến lúc đó đừng nói thuận lợi rút quân, có thể ngăn trở hay không Ngụy quân tiến công đều là cái vấn đề, hắn không tin Tô Thần có lá gan này hạ lệnh giết hắn. Chớ làm loạn, thực tế không được vẫn là để thừa tướng ra mặt đi. Chương 28, cái này khôi lỗi có chút hung ác. Chương 28, cái này khôi lỗi có chút hung ác. Tô Thần còn chưa mở lời, quan ngân bình lại là trước sợ, một thanh đè lại bờ vai của hắn, khe khẽ lắc đầu. Nàng đối Ngụy Duyên ngang ngược cản rỡ rất là bất mãn, nhưng Ngụy Duyên trong tay binh mã đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu, mà lại ra các thừa tướng còn chưa chết, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Trọng yếu hơn chính là cử động lần này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Tô Thần về sau hòa lộ. Ngụy Duyên cũng không phải bình thường người, là đại hán Trinh Tây đại tướng quân, tiền quân quân sư, tại toàn bộ Hán quân cùng trong triều đình đều có rất cao danh vọng, cũng có được rất nhiều vây cánh. Một khi Tô Thần đem nó xử tử, những người này tuyệt đối sẽ coi Tô Thần là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mặt khác, ở xa thuộc đô vị hoàng đế bệ hạ kia cũng sẽ không che chở Tô Thần, thậm chí đối phương có thể sẽ vì mua chuộc lòng người đem hắn xem như dê thế tội ném ra. Nếu như Tô Thần có thể nghe tới quan ngân bình tiếng lòng, nhất định sẽ khen lớn, bởi vì trong lịch sử Dương Nghi chính là như vậy hạ tràng. Mặt ngoài nhìn Dương Nghi là bởi vì nói một chút không nên nói chọc giận Lưu Thiện vị hoàng đế này, nhưng truy đến cùng xuống tới liền sẽ phát hiện lý do này mười phần hoang đường, lấy Dương Nghi thân phận địa vị hắn lại không biết lời gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói. Sẽ như vậy mà đơn giản bị người ta tóm lấy một điểm. Tìm căn nguyên đến cùng vẫn là Lưu Thiện muốn mua chuộc Ngụy Duyên bộ hạ, muốn để đại hán mau chóng ổn định lại, cho nên đem Dương Nghi cái này phạm chúng nộ người xem như dê thế tội giết. Hiện tại ta là thừa tướng, ta quyết định. Tô Thần vỗ nhẹ nhẹ rơi quan ngân bình tay ngọc, cự tuyệt đề nghị của nàng. Ngụy Duyên cậy bảo, quan ngân bình lo lắng hắn đều rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là không có ý định hướng Ngụy Duyên thỏa hiệp. Gia Cát Lượng đã nói đến rất rõ ràng, lần này hành động từ hắn Tô Thần toàn quyền chủ tính chung, về phần Gia Cát Lượng bản nhân thì là một chút cũng không lẫn vào. Hắn mặc dù không biết rõ đối phương làm như vậy nguyên do, nhưng rất rõ ràng đối phương không phải là đang nói lời nói dối, đối phương thật sẽ không lẫn vào lần này hành động. Nói một cách khác, quan ngân bình cái gọi là cầu viện Gia Cát Lượng căn bản cũng không hiện thực. Không có Gia Cát Lượng trợ giúp, vậy hắn dù là hướng Ngụy Duyên thỏa hiệp cũng vô pháp đem kế hoạch của mình chấp hành xuống dưới. Đồng dạng, hắn không thỏa hiệp kế hoạch của mình cũng vô pháp tiếp tục chấp hành, đã như vậy vậy tại sao còn phải để cho mình không duyên cớ bị khinh bị đâu? Mà lại hắn đây cũng là giúp Gia Cát Lượng cùng đại hán triều đình làm chuyện thật tốt. Từ hôm nay tình huống đến xem, trừ Gia Cát Lượng bên ngoài căn bản không có người thứ hai có thể chấn được Ngụy Duyên. Một khi đằng sau Gia Cát Lượng thật chết đi, kia Ngụy Duyên sẽ ngay lập tức trở thành đại hán một cái khác quyền thần, mà lại là đối đại hán cùng triều đình không có bất kỳ cái gì trung thành có thể nói quyền thần. Đợi đối phương tạo phản, đôi kia toàn bộ đại hán đến nói là hủy diệt tính, tử thương nhân số cũng tuyệt đối không phải trước mắt khả năng điều này. Mà lại Gia Cát Lượng hiện tại còn sống, lấy đối phương hy vọng cùng thân phận tuyệt đối có thể chấn được Ngụy Duyên những thuộc hạ kia, rất không có khả năng sẽ phát sinh đại quy mô phản loạn. Nói một cách khác, dưới mắt là giết Ngụy Duyên cơ hội tốt nhất. Trong lòng dần dần có lập kế hoạch, Tô Thần nhìn về phía Ngụy Duyên ánh mắt cũng là càng phát ra băng lãnh, để Ngụy Duyên cái này trong quân hãn tướng cũng là không khỏi rụt rè, nhịn không được nuốt một cái ít hầu. Trước mắt tiểu tử này sẽ không thật dám giết mình đi. Động thủ. Tại Ngụy Duyên ánh nhìn, Tô Thần nói ra nhẹ nhàng hai chữ. Thanh âm của hắn không lớn, lại là như là một đạo kinh lôi tại trong doanh trướng tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, không ai từng nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế hung ác, trực tiếp liền muốn giết Ngụy Duyên. Đây chính là ngay cả Gia Cát thừa tướng cũng không dám làm sự tình a, mà trước mắt cái này khôi lỗi lại là làm như vậy. Kinh hãi sau khi, Dương Nghi có chút kích động lên. Người khác không biết hắn nhưng là nhận biết. Những này người mặc y phục hàng ngày thị vệ là chuyên môn phụ trách bảo vệ Gia Cát Lượng an nguy tử sĩ, bọn hắn chỉ chung với chủ nhân của mình, sẽ không chung với bất luận kẻ nào, bao quát Lưu Thiện vị hoàng đế này. Những người này tuyệt đối dám giết Ngụy Duyên, tuyệt đối. Tại Dương Nghi chờ mong hạ, sắc bén dao găm bạch phá Ngụy Duyên làng ra, ngay tại hắn chuẩn bị nhìn Ngụy Duyên máu tươi văng khắp nơi thời điểm, một đạo có chút run rẩy thanh âm vang lên. Thừa tướng, ta nghe lệnh. Theo thanh âm rơi xuống, sắp cho Ngụy Duyên đến cái cắt thiết hầu dao găm cũng là nháy mắt dừng lại, nhưng bạch phá làn da vẫn là lưu lại mấy giọt dòng máu đỏ sẫm, nhỏ xuống ở trên thảm, đem nó nhuộm dần. Nhìn xem dừng lại dao găm phía y y, bọn người nhấc đến cổ họng tâm cũng là triệt để buông xuống, nhao nhao thở dài một hơi, trừ Dương Nghi bên ngoài tất cả mọi người là đầy mắt may mắn. May mắn Ngụy Duyên tại thời khắc mấu chốt nhận sợ, nếu không một trận nội loạn sẽ tại Hán quân bên trong bộc phát, đến lúc đó sẽ phải để đối diện Ngụy quân trò cười. Phía y chỉnh lý áo quần một cái, đi đến phía trước hướng lên phía trên Tô Thần thi lễ một cái, nói: "Thừa tướng, văn trưởng những năm này cũng coi là vì đại hán lập xuống công lao hán mã, dưới mắt hắn đã nguyện ý linh mệnh không ngại tạm thời tha cho hắn một mạng, cho nó lập công chủ tội." Đúng vậy a thừa tướng, cho Ngụy Duyên tướng quân một cái cơ hội lập công chuộc tội đi. Có Phi Y Y dẫn đầu, người khác cũng là nhao nhao hướng Tô Thần khuyên can, chỉ có Dương Nghi một mặt tiếp đối đứng ở một bên, nhưng hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hiện tại thế nhưng là rút quân thời kỳ mấu chốt, nếu là lúc này giết Ngụy Duyên vậy hắn dưới trướng tướng sĩ khẳng định sẽ phản loạn, đến lúc đó khẳng định sẽ cho bọn hắn rút quân mang đến tiền phức rất lớn. Một cái không tốt ngay cả chính bọn hắn cũng phải lưu tại nơi này. Tô Thần không có phản ứng những người này, mà là nhìn xem trước mặt trong mắt tràn đầy hận ý Ngụy Duyên, mở miệng nói ra, "Văn trưởng, ngươi tốt xấu cũng là tiền quân quân sư, Trinh Tây đại tướng quân, cũng không nên bởi vì nhất thời tham sống sợ chết kể một ít vi phạm bản tâm." "Không có." Ngụy Duyên hiện tại hận không thể tiến lên một bàn tay quạt chết trước mắt cái này hỗn đản, nhưng liền thế cuộc trước mắt nếu là hắn không chịu thua cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như là chết ở trên chiến trường, vậy hắn không có gì để nói nhiều, nhưng hắn thực tế là không cam tâm mình liền chết ở trước mắt cái này tiểu nhân hèn hạ trong tay, hơn nữa còn là lấy như thế bất ức phương thức. Ngụy Duyên đem bất mãn trong lòng cưỡng ép đè xuống, thành khẩn xin lỗi nói, vừa mới là văn trường nghĩ xóa, suy nghĩ kỹ một chút thừa tướng kế sách vẫn là 10 phần cao, cao minh. Nói xong lời cuối cùng Ngụy Duyên cơ hồ nói không được, nhiều năm như vậy, liền xem như năm đó đối mặt tiên đế hắn cũng không có như thế hèn mặc qua. Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ. Rất nhiều cảm xúc trong lúc nhất thời toàn bộ tràn vào Ngụy Duyên trong lòng, để hắn khó chịu đến cực điểm. Vừa mới bị Ngụy Duyên nhục nhã qua quan ngân bình rất thích xem đến Ngụy Duyên bộ dáng này, nhưng nàng cũng rất là lo lắng Tô Thần đem Ngụy Duyên làm mất lòng, cuối cùng dẫn tới Ngụy Duyên điên cuồng trả thù. Nàng rất muốn nói với Tô Thần một câu thấy tốt thì lấy đi, nhưng đến bên miệng nàng lại hoàn toàn nói không nên lời. Nàng phát hiện trước mặt Tô Thần tại bất chi bất giác ở giữa trở thành trong lòng nàng chủ tâm cốt, để nàng có loại vô ý thức ỷ lại. Đây là ngay cả gia các thừa tướng đều không thể đủ mang cho nàng cảm giác, nhưng nàng lại là tại Tô Thần người ngoài này trên thân cảm nhận được. Thực tế là có chút kỳ quái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Thần vẫn không có mở miệng, Ngụy Duyên trên thân áp lực cũng là càng lúc càng lớn, trên trán tinh mịn mồ hôi cũng biến thành như đậu lớn, không ngừng lăn xuống đem hắn ánh mắt trở nên cực kỳ mơ hồ. Vốn trong lòng áp vũ rất nhiều trả thù ý nghĩ cùng thủ đoạn cũng là hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó chính là nồng đậm sợ hãi cùng bối rối. Hắn hiện tại chỉ muốn cầu nguyện Tô Thần sẽ không như vậy đấu sát, sẽ không giết mình, chỉ cần đối phương nguyện ý tha mình một mạng vậy hắn cũng không phải không thể tuyên thệ hiệu chung đối phương, thậm chí nhận nó là chủ. Ngụy Duyên ở trong lòng không ngừng giảm xuống lấy điểm mấu chốt của mình, ngay tại hắn nhịn không được muốn chủ động đem những điều kiện này nói ra thời điểm, Tô Thần rốt cục mở miệng. "Đã ngươi cho rằng bản tướng kế sách cũng không tệ lắm, kia liền dựa theo trước kia chế định kế sách chấp hành đi." "Ừm." Ngụy Duyên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, có chút không biết làm sao, hắn đã ở trong lòng nghĩ kỹ Tô Thần khả năng các loại điều kiện hà khắc, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng được đến vậy mà lại như thế nhẹ nhàng một câu. Chẳng lẽ đối phương không lo lắng sau này mình sẽ trả thù sao? Hay là không nghĩ tới điểm này? Cuối cùng ý nghĩ này vừa mới hiện lên liền bị Ngụy Duyên hủy bỏ, nếu như Tô Thần ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới vậy hắn lại thế nào có thể sẽ trở thành ra cắt lượng môn sinh? Mà lại chỉ có điểm này trí thông minh cùng tài hoa người lại thế nào khả năng đem mình bước đến tình trạng này? Hoặc là đối phương ý chí rộng lớn tới cực điểm, hoặc là chính là có khác cậy vào. Xem ra chính mình trong thời gian ngắn vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ thật tốt. Ngụy Duyên trong lòng lập tức trả thù suy nghĩ dần dần giảm xuống, đợi trên cổ dao găm biến mất, hắn cũng không lo được đau đớn, liền vội vàng hành lễ bái đạo, "Thừa tướng yên tâm, mặt tướng nhất định kiệt lực hoàn thành thừa tướng nhắc nhở, tuyệt không cô phụ thừa tướng tín nhiệm." "Đứng lên đi." Tô Thần khoát tay áo, không thèm để ý nói. Hắn biết rõ, hiện tại Ngụy Duyên bất quá là bị mình bị dọa cho phát sợ, đợi đối phương lấy lại tinh thần khẳng định là điên cuồng hơn trả thù. Nhưng hắn không thế nào lo lắng, bởi vì hiện tại gia cát lượng còn sống, đối phương có thể giúp mình ngăn chặn Ngụy Duyên, mà lại hắn lần này nếu là thật có thể đánh bại Tư Mã Ý, kia mượn ra cát lượng môn sinh thân phận hắn tại Hán quân bên trong địa vị sẽ cấp tốc cất cao. Có chức quan cùng quyền thế, kia Ngụy Duyên muốn lại xuống tay với mình coi như không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Tô Thần Vân đạm phong khinh thái độ làm cho Ngụy Duyên càng thêm kinh nghi bất định, thái độ cũng là càng phát ra thành khẩn. "Đa tạ thừa tướng." Ngụy Duyên đứng dậy liền thành thành thật thật đứng ở một bên, ngay cả Dương Nghi đoạt vị trí của mình cũng không có để ý ngươi có phải hay không còn quên một sự kiện. Tô Thần thanh âm lại lần nữa vang lên. "Ừm." Ngụy Duyên nhìn trước mắt Tô Thần có chút không rõ ràng cho lắm, thẳng đến đối phương nhìn về phía một bên quan ngân bình. "Thừa tướng nhắc nhở chính là." Cái phản ứng Ngụy Duyên đi thẳng tới quan ngân bình phía trước, hành lễ nói xin lỗi đạo, "Ngân bình, vừa mới ta ngôn ngữ có chút va chạm, hy vọng ngươi không muốn để vào trong lòng. Đây là ta khi nhàn hạ viết một bản binh thư, làm nhận lỗi, mời ngươi nhận lấy." Nói Ngụy Duyên từ trong ngực xuất ra một bản chữ viết hơi ngoáy ngó binh thư. Quan ngân bình hơi kinh ngạc đồng thời cũng có chút tâm động, nàng từ nhỏ đi theo gia cát lượng học tập, nhìn qua đối phương viết binh thư, nhưng gia cát lượng dù sao sẽ không đích thân ra trận giết địch, cùng Ngụy Duyên những này công kích tại một tuyến tướng lĩnh viết binh pháp vẫn là có khác nhau. Nhưng phần lễ vật này nàng nhận lấy thích hợp sao? Phản phất nghe tới tiếng lòng của nàng, ngay tại nàng do dự lúc bên tai chuyển đến Tô Thần thanh âm. "Ngân bình, văn trưởng cũng là nhất thời vô tâm chi ngôn, ngươi liền tha thứ hắn đi." "Ách." Quan ngân bình có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là bọn hắn muốn cầu cạnh Ngụy Duyên, nhưng trải qua Tô Thần lật tay thành mây trở tay thành mưa, tình thế hoàn toàn thay đổi. "Tạ ơn." Tiếp nhận binh thư, quan ngân bình nói một tiếng tạ ơn, nhưng chỉ có chính nàng biết tiếng cảm ơn này là nói với Tô Thần. "Tốt. Vừa mới phát sinh hết thệ coi như là một giấc mộng, chúng ta tiếp lấy thảo luận lấy rút quân dụ địch sự tình." Tô Thần khoát tay để ra cắt lượng cho mình một đám tử sĩ rời đi sau bắt đầu cùng đám người thương lượng lên rút quân sự tình. Cũng không biết là những người này lương tâm phát hiện vẫn là làm sao, đối với hắn rút quân kế hoạch cơ hồ không có phản đối, có cũng vẹn vẹn là cho hắn bạch ra một vài vấn đề thuận tiện đem nó bổ sung hoàn thiện. Kia liền quyết định như vậy. Qua hẹn nửa canh giờ, đám người cũng là thương nghị hoàn tất, Tô Thần ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, phân phó nói, các doanh bắt đầu trở về chuẩn bị, buổi tối hôm nay giờ tí bắt đầu rút quân. Thưa tướng, đây có phải hay không sớm điểm? Dương Nghi nhíu nhíu mày. Không sớm. Hôm nay rút quân phù hợp. Tô Thần nói, nếu như mục đích của bọn hắn là rút quân, kia xác thực hẳn là chờ đợi mấy ngày, lấy tốt đem hết thảy vật tư rút về đi, nhưng bọn hắn chân chính mục đích là vì dẫn dụ Ngụy quân ra sau đó tiến hành phục kích. Mang theo nhiều như vậy lương thảo vật tư nơi nào còn có thời gian cùng tinh lực cùng Ngụy quân giao chiến? Mà lại Tư Mã Ý cũng không phải dễ gạt như vậy, thư thực kết hợp mới là vương đạo. Vậy chúng ta cái này liền đi chuẩn bị. Dương Nghi cùng Phí Y thì bọn người không xác định đây có phải hay không là cũng là ra cắt lượng an bài, nhưng ai cũng không có hỏi tới, nhao nhao lĩnh mệnh rời đi. Đi đến cửa doanh Khương Duy do dự một chút, cuối cùng vẫn là thay đổi phương hướng đi tới ra cắt lượng chỗ trong doanh trướng. Bá ước đến. Mau mời ngồi. Ra cắt lượng chào hỏi Khương Duy một chút liền tiếp tục vùi đầu biết. Khương Duy ngồi ở một bên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra, thưa tướng. Ta Khương Bá Ước không phải một cái thích phía sau nói người khác nói xấu người, nhưng từ dạ hôm nay làm được thực tế là có chút qua. Hắn làm sao? Gia Cát Lượng cũng không ngẩng đầu lên. Thừa tướng ngươi không biết. Khương Duy một mặt kinh ngạc, hắn vẫn cho là Tô Thần làm những chuyện kia vị này thừa tướng toàn bộ rõ ràng, thậm chí nhìn chằm chằm vào. Nhưng bây giờ xem ra giống như không phải chuyện như vậy. Trong lòng có suy đoán Khương Duy lúc này đem vừa mới phát sinh hết thảy xa xa sách vợ giảng thuật một lần, cuối cùng không quên bổ sung nói, cái này Ngụy Duyên sắc thực không tưởng nổi, nhưng hắn Tô Tử Dạ cũng không thể tùy tiện giết người a, hơn nữa còn là Ngụy Duyên dạng này tướng lãnh cao cấp. Hắn lại không phải bệ hạ cùng thừa tướng, nơi nào đến quyền lực làm như vậy? Khương Duy càng nói càng cảm thấy một trận hoảng sợ, vừa mới nếu là Tô Thần thật đem Ngụy Duyên cho giết, vậy bọn hắn nội bộ tuyệt đối sẽ buộc phát một trận nội loạn. Nếu như bị Tư Mã Ý nắm lấy cơ hội, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Gia Cát Lượng cười cười, thả ra trong tay bút, nói: "Bá ước, ngươi biết lần này ta tại sao phải tự dạ đến chủ tính trung toàn cục mà không phải ngươi sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn dáng dấp cùng thừa tướng ngươi rất giống?" Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến liền bị Khương Duy cho bài trừ, nhưng trừ này bên ngoài hắn thực tế là nghĩ không ra những lý do khác. Chỉ có thể trung thực trả lời, bá ước không biết. Chương 29, cha, Gia Cát Lượng đã chết. Chương 29, cha, Gia Cát Lượng đã chết. Gia Cát Lượng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn thưởng thức nhất Khương Duy chính là điểm này, không hiểu chính là không hiểu, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tìm bất luận cái gì lấy cớ. Đối với dạng này thành thật học sinh, lão sư đồng dạng đều là sẽ không keo kiệt đáp án cùng giảng giải, Gia Cát Lượng tự nhiên cũng là như thế. Vô luận là bài binh bố trận, vẫn là lĩnh quân tác chiến, ngươi đều so hiện tại Tử Dạ mạnh hơn, nhưng có một điểm ngươi so không được Tử Dạ. Đó chính là cái nhìn đại cục. A, ngay tại nghiêm túc lắng nghe Khương Duy vô ý thức ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Mình không có nghe lầm chứ? Thừa tướng nói Tô Thần cái nhìn đại cục mạnh hơn chính mình. Nếu như không có chuyện mới vừa rồi hắn cũng liền nhận, nhưng Tô Thần tiểu tử này vừa mới thế nhưng là kém chút dẫn xuất một cái kinh thiên đại phiền toái. Dạng này ngươi còn nói đại cục của hắn xem so với ta mạnh hơn. Gia Cát Lượng cùng Khương Duy ở chung thật ta nhiều năm, nơi nào không rõ đối phương ánh mắt ý tứ, cười cười, lập tức nói ra một câu để Khương Duy chấn kinh bạt phần. Liên vừa mới như lời ngươi nói cái chủng loại kia tình huống dưới giết Ngụy Duyên nhưng thật ra là tốt nhất lựa chọn. Lựa chọn tốt nhất. Không sai. Ngụy Duyên tính cách cùng làm người ngươi hẳn là rất rõ ràng, một khi ta ốm chết, hắn đối đại hán triều đình nguy hại sẽ vượt qua Ngụy Ngô hai nước. Trên thực tế sớm tại ta bệnh nặng thời điểm ta cũng đã tại kế hoạch như thế nào danh chính ngôn thuận diệt trừ Ngụy Duyên. Khương Duy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng của hắn nghi hoặc cũng không có được đến hoàn toàn giải đáp. Nếu là tự dạ chỉ là xính nhất thời chi khí đâu? Như đúng như này kia giờ phút này ngươi hẳn là nói cho ta chính là Ngụy Duyên tin chết. Gia Cát Lượng cười cười. Nếu như Ngụy Duyên kiên trì muốn một mình hành động, kia phải làm nhất chính là diệt trừ đối phương. Nhưng đối phương tại thời khắc sống còn vẫn là lựa chọn nghe lệnh. Đem so sánh với diệt trừ Ngụy Duyên cái này về sau khả năng nguy hại, đánh bại trước mặt Tư Mã Ý mở rộng chiến lược thọc sâu đối với đại hán chỗ tốt càng lớn. Thậm chí có thể nói cả hai chỗ tốt không thể so sánh nổi, mà Tô Thần hiển nhiên chọn đúng. Khương Duy bản thân liền là người thông minh, Gia Cát Lượng hơi nhắc một điểm hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Không sai, Ngụy Duyên đối với đại hán nguy hại là lớn, có thể sau còn có diệt trừ hắn cơ hội. Nhưng đánh bại Tư Mã Ý đánh bại Ngụy quốc những đại quân này cơ hội chỉ có thể có trước mắt cái này. Nghĩ tới đây, Khương Duy một trận giật mình. Nhưng hắn cũng cảm giác được, trước mắt Gia Cát thừa tướng lựa chọn Tô Thần chủ tính trung toàn cục tuyệt đối không chỉ là bởi vì coi trọng đối phương cái nhìn đại cục cùng nhu trí, khẳng định còn có mục đích khác ở bên trong. Bất quá xem ra, trước mắt Gia Cát thừa tướng cũng không có hướng mình giải thích ý tứ, hắn cũng không có lại hỏi thêm. Thời gian kế tiếp bên trong Khương Duy hướng Gia Cát Lượng thỉnh giáo một chút dụng binh bên trên vấn đề cùng kế hoạch tiếp theo, mãi cho đến vào lúc giữa trưa mới rời khỏi. Mà một chút đầu nhập Ngụy quân mật thám cũng là trong đoạn thời gian này đem Hán quân bên này phát sinh sự tình truyền trở về. Trung quân đại doanh bên trong, Tư Mã Ý hạ hầu bá bọn người toàn bộ ngồi xuống. Ngồi ở phía trên Tư Mã Ý ánh mắt quét mắt đám người, mở miệng nói ra, thuộc quân bên kia tin tức các ngươi hẳn là cũng nhìn, đều có ý nghĩ gì? Đại tướng quân. Hạ hầu bá dẫn đầu đứng dậy, hắn hướng Tư Mã Ý thi lễ một cái, cao giọng nói, ta cho rằng Gia Cát Lượng giả chết dẫn dụ chúng ta tiến đánh là giả, thừa cơ xuất quân rút lui là thật. Ta cũng đồng ý Gia Cát Lượng hiện tại bệnh nặng đến mức ngay cả một chút sự vụ ngày thường đều muốn cái kia khôi lỗi hỗ trợ xử lý, hiển nhiên tình trạng cơ thể tại kịch liệt chuyển biến xấu. Lúc này hắn mong muốn nhất làm tuyệt đối là đem ngũ trượng nguyên cái này mấy chục vạn đại quân rút về trong nước, cho thuộc quốc giữ lại một điểm mồi lửa cùng hy vọng. Nói chuyện chính là Hạ Hầu Bá đệ đệ Hạ Hầu Uy, nhưng cái khác tôn lễ bọn người cũng là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng là tin tưởng Hạ Hầu Bá huynh đệ lần này phân tích. Hải Nhi không tán đồng. Một đạo bất hòa hài thanh âm vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện là đại tướng quân Tư Mã Ý Nhi tử Tư Mã Chiêu. Tử thượng, ngươi có cái gì khác biệt cái nhìn? Tư Mã Chiêu cũng không sợ mình cùng đám người ý kiến không nhất trí, thấy phụ thân hỏi thăm, trực tiếp đứng dậy đi tới trong đại điện ở giữa hướng đám người nói lên cái nhìn của mình. Trọng quyền bọn hắn phân tích rất có đạo lý, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Trọng yếu như vậy lại nghiêm mật kế sách, vì sao lại dễ dàng như vậy bị chúng ta được đến? Thậm chí có thể nói là sẽ không chút sức lực. Cái này, Tư Mã Chiêu lập tức liền hạ hầu uy bọn người cho hỏi, xác thực, đây chính là việc quan hệ mấy chục vạn thuộc quân sinh tử tồn vòng trọng yếu tin tức, trọng yếu kế sách, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện tiết lộ ra ngoài? Tử thượng nói có đạo lý, chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Thực không dám dâu dếm, ta tới đây trước đó liền đã được đến đồng dạng tình báo. Nói chuyện chính là Quách Hoài, hắn tại ngụy quân bên trong cũng coi là có tư lịch, nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng không ít nguyên bản còn tại nhiệt liệt thảo luận người đều có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì khác âm như quỷ kế ở bên trong? Nghĩ mãi mà không rõ, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Chiêu. Tư Mã Chiêu rất hài lòng phản ứng của mọi người, cười cười, tiếp tục phân tích nói, ta cho rằng đây là Gia Cát Lượng càng che càng lộ kế sách. Hắn mục đích thực sự vẫn là dẫn dụ chúng ta xuất kích sau đó mai phục, chỉ là lo lắng chúng ta không mắc mưu cho nên trước hết đi giải tin tức, để chúng ta cho là hắn thật là vì rút quân. Đúng đúng đúng. Khẳng định là như thế này, không phải căn bản không có cách nào giải thích dưới mắt đây hết thảy. Hạ Hầu Bá cẩn thận nghĩ nghĩ cùng cảm thấy rất có đạo lý, lập tức lật đổ mình trước đó phân tích. Các ngươi mọi người cảm thấy thế nào? Một mực trầm mặc Tư Mã Sư mở miệng nói ra. Trong quyền phân tích có đạo lý, nhưng tử thượng phân tích càng có đạo lý, cũng càng có sức thuyết phục. Không sai. Chúng ta trước đó được đến tin tức thực tế là rất dễ dàng. Rất có thể là thủ quân cố ý giải, không phải khả năng, rõ ràng chính là đổi lại chúng ta là thủ quân vậy khẳng định là các loại che giấu, thậm chí chỉ nói cho trong quân trung cao cấp tướng lĩnh, làm sao có thể cứ như vậy đem cơ mật như vậy tin tức giải bay đầy trời, chỉ sợ địch nhân không biết, khẳng định là như thế này. Đám người rất nhanh liền thống nhất ý kiến, so với Hạ Hầu Bá phân tích, lần này đồng ý Tư Mã Chiêu người càng nhiều, cơ hồ mỗi người đều đồng ý, nhìn xem dần dần đặt thành nhất trí đám người, Tư Mã Sư cho bọn hắn rội đụng một cái nước lạnh. Nếu như các ngươi thật cho rằng như vậy, kia liền thật bên trong thủ quân kế sách. Ừm. Đám người vì đó sững sờ, đang chìm ngâm ở đám người thúc ngựa bên trong Tư Mã Chiêu càng là nhịn không được trực tiếp chất vấn. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Tư Mã Sư cũng không có giấu giếm mọi người dự định, rất nhanh liền hướng mọi người làm lên giải thích. Từ thượng, phân tích của các ngươi cũng không tệ, nhưng đều xem nhẹ một cái tiền đề. Nếu như ta nói ra Cát Lượng thật chết, vậy các ngươi cảm thấy mình phân tích vẫn là đúng sao?
Cái gì?
Ra Cát Lượng chết?
Thật giả?
Chuyện xảy ra khi nào? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nghe tới Tư Mã Sư tin tức này, mọi người không khỏi chấn kinh. Gia Cát Lượng trước đó không phải còn sống được thật tốt sao? Làm sao đống nhiên liền chết? Bọn hắn giống như chưa từng có đã nghe qua đối phương bệnh tình nguy kịch tin tức a. Đại ca, có phải là thật hay không? Tư Mã Chiêu nhíu mày hỏi, trong đó sợ không phải có nổ đi. Nếu như Gia Cát Lượng thật chết bệnh, vậy hắn hẳn là sẽ đối Dương Nghi bọn người có chỗ nhắc nhở. Nhưng vô luận là chúng ta xếp vào tại Dương Nghi vẫn là phía y thì bọn người bên người thám tử đều không có truyền đến bất luận cái gì tình báo. Cái này không cảm thấy quá kỳ quái sao? Đám người cũng là nhao nhao gật đầu, đây cũng là nghi ngờ của bọn hắn. Gia Cát Lượng là ai? Tại toàn bộ thuộc hán có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, quyền khuynh thiên hạ. Đối phương nếu là chết làm sao có thể không có chỗ bàn giao đâu? Coi như không có gì muốn đối Dương Nghi bọn người nói, đôi kia Lưu Thiện vị hoàng đế này dù sao cũng phải bàn giao nhắc nhở một hai đi. Còn có phu nhân của hắn Hoàng Nguyệt Anh, hai người thế nhưng là nâng khay ngang mày, quan hệ hòa hợp. Này làm sao cũng sẽ lưu lại một đôi lời di ngôn loại hình nha. Có lẽ là Gia Cát Lượng chết được quá gấp, hay là Gia Cát Lượng sớm đã lưu lại di thư, chỉ là sợ hãi bị chúng ta thăm dò cho nên không có công bố. Đại ca, ngươi cái này phân tích không khỏi quá qua loa. Có hay không càng thêm chứng cứ xác thực? Tư Mã Chiêu ngắt lời nói.
Có.
Tư Mã Sư rất là khẳng định nhẹ gật đầu, nói, căn cứ chúng ta kỹ càng điều tra, Gia Cát Lượng tại hướng trời mượn thọ trước đó liền đã chết. Vì có thể làm cho đại quân thuận lợi rút lui, hắn cũng làm người ta che giấu mình tin chết, đồng thời lưu lại di sách muốn Tô Tử Dạ cái này khôi lôi đóng vai thành hắn biểu diễn mới ra hướng trời mượn thọ tiết mục. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, phàm là Tô Tử Dạ xuất hiện Gia Cát Lượng liền sẽ biến mất, dù là Dương Nghi dạng này thần tín vân ăn cũng không gặp được. Ta chỗ này còn có một hệ liệt chứng cứ cùng điều tra kết quả. Các ngươi có thể nhìn xem. Tư Mã Sư nói liền đem một phần báo cáo điều tra phân phát cho đám người. Tư Mã Chiêu tỉ mỉ đem báo cáo điều tra từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nhưng nghi ngờ trong lòng cũng không có như vậy tiêu tán. Đại ca, từ những tin tình báo này đến xem Gia Cát Lượng xác thực đã chết, nhưng cũng không thể đã nói lên đây không phải Gia Cát Lượng kế sách nhà. Gia Cát Lượng để lại cho hắn ấn tượng thực tế là quá sâu sắc, nhất là trước đó Thượng Phương Cốc binh bại. Nếu không phải một trận đột nhiên xuất hiện mưa to cứu bọn hắn một mạng, cha con bọn họ cùng mấy chục vạn đại quân liền muốn toàn bộ chôn bụi. Dạng này một cái đối thủ đáng sợ, vô luận như thế nào đánh giá cao đều không quá đáng. Cái này, Tư Mã Sư có chút khó khăn, hắn không nghĩ tới mình xuất ra nhiều như vậy chứng cứ, vẫn không thể thuyết phục đám người. Hắn liếc mắt nhìn phía trên Tư Mã Ý, thấy đối phương nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng, "Tốt đa nguyên bản ta là không có ý định đem chuyện này nói cho các ngươi biết, nhưng cho tới bây giờ không nói là không được. Nhưng ta muốn các ngươi tất cả mọi người cam đoan tuyệt đối không đem cái tin này chuyển đến người thứ hai trong hai, kẻ trái lệnh, để tiết lộ quân cơ luật tội. Quách Hoài cùng Tôn Lễ bọn người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, Tư Mã Sư trong quân đội cùng mọi người ở chung vẫn là rất không sai, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đối phương nói ra nghiêm túc như thế. Xem ra bọn hắn sắp nghe tới tin tức là rất cơ mật. Cái này khiến đám người thấp thỏm đồng thời lại kích động, nhao nhao gật đầu làm ra Tư Mã Sư muốn cam đoan. Thấy tất cả mọi người đã đáp ứng đồng thời làm ra cam đoan, Tư Mã Sư lúc này mới chậm rãi nói ra đáp án. Ta sở dĩ chắc chắn như thế Gia Cát Lượng đã chết, là bởi vì chúng ta người tận mắt nhìn thấy Gia Cát Lượng thi thể, đồng thời nghe được đối phương thi thể phát ra mùi hôi. T. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tư Mã Sư vừa mới tại sao phải bọn hắn làm ra như thế cam đoan. Có thể tại dưới mắt loại tình huống này khoảng cách gần nhìn thấy Gia Cát Lượng thi thể người khẳng định là thuộc quân bên trong tướng lãnh cao cấp, thậm chí có thể là Gia Cát Lượng ngày xưa tâm phúc. Dạng này một trong đó bởi vì đối với bọn hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cũng khó trách Tư Mã Sư sẽ như thế trịnh trọng. Xem ra Gia Cát Lượng là thật chết nha. Tư Mã Chiêu chán nản ngồi xuống, người khác cũng là trầm mặc không nói. Đối với ở đây tất cả tướng lĩnh đến nói, Gia Cát Lượng đều là một cái vung đi không được các ngộng, theo lý thuyết nghe tới tin tức này hẳn là sẽ kinh hỉ và phần hưng phấn không thôi, nhưng bây giờ nhưng không có một người kích động đều đi ra, thậm chí ngay cả hưng phấn thần sắc đều không có lộ ra. Điểm này Tư Mã ý nhất có trải nghiệm, hắn hẳn là trong mọi người hy vọng nhất Gia Cát Lượng chết một cái, nhưng bây giờ chân chính nghe tới tin tức này thời điểm, cảm thấy lại không phải cao hứng mà là tiếc nuối. Tiếc nuối một người như vậy không có chết tại trong tay của mình, tiếc nuối mình không có tại đối phương khi còn sống đánh bại đối phương. Như thế coi như tiếp xuống có thể thuận lợi đánh bại cái này mấy chục vạn thuộc quân, lại có cái gì thành tựu có thể nói. Bất quá Tư Mã Ý cũng không phải một cái rất thích thương cảm tổn thương thu người, rất nhanh liền trọng trấn tinh thần, đối đám người khoát tay phân phó nói, tốt, đêm nay giờ tí thuộc quân liền sẽ rút lui, các ngươi mọi người riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị đi, canh giờ vừa đến chúng ta liền trực tiếp xuất phát. Tư Mã Ý không có phân tích thuộc quân khả năng kế sách, mà là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, bởi vì căn bản cũng không có tất yếu phân tích. Nếu như Gia Cát Lượng còn sống, kia còn có đủ loại khả năng, nhưng bây giờ đối phương đã chết. Dưới mắt thuộc quân chỉ có rút lui đầu này con đường, không có cái khác bất kỳ lựa chọn nào. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đám người đứng dậy đi tới trong đại điện ở giữa, không người lĩnh mệnh. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể giết chết Gia Cát Lượng cái này đối thủ lớn nhất, nhưng đối với đánh bại thuộc quân nhất thống thiên hạ bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, rất nhanh liền riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị. Tư Mã Ý cũng là khó được không có tiếp tục xem sách, mà là đi ra doanh trướng nhìn xem vẫn sáng bầu trời mọi người, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cha, ngươi không sao chứ? Gặp hắn thần sắc có chút không thích hợp, Tư Mã Sư cẩn thận hỏi. Chẳng biết tại sao, trong lòng ta có chút bất an. Tư Mã Ý đem ánh mắt thu hồi, thở dài một hơi nói, hôm nay nghị sự thực tế là quá thuận, nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là ta cùng Gia Cát Lượng giao thủ đến nay tất cả chúng ta duy nhất ý kiến nhất trí một lần. Lấy Gia Cát Lượng trí tuệ cùng nhu lực, kế sách của hắn sẽ đơn giản đến ngay cả Hạ Hầu Bá dạng này vũ phu cũng có thể nhìn thấu sao? Tư Mã Ý lời này nhìn như đang hỏi Tư Mã Sư, càng nhiều hơn là đang hỏi mình. Hắn cùng Gia Cát Lượng giao thủ rất nhiều năm, rất rõ ràng đối thủ này trô đáng sợ. Đối phương mỗi một cái kế sách đều thiên biến vạn hóa, có rất nhiều loại khả năng tính, để ngươi căn bản suy nghĩ không thấu. Nhưng lúc này đây hắn nhưng thật giống như hoàn toàn xem hiểu đối phương kế sách, cái này khiến hắn cảm thấy cao hứng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Chương 30, Hán quân bại lui chương 30, Hán quân bại lui trà, Gia Cát Lượng đã chết. Tư Mã Sứ nhắc nhở nói. Ừm. Tư Mã Ý sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một chút thoải mái. Ta ngược lại là quên cái này một vấn đề. Tuổi tác rất có chút hồ đồ nha. Tư Mã Sư cũng biết mình người phụ thân này tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu, nghĩ nghĩ an ủi nói, cha, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta người tận mắt thấy thi thể, còn có thể là giả hay sao? Mà lại nếu là Gia Cát Lượng không có chết, tại Tô Tử Dạ chuẩn bị giết Ngụy Duyên thời điểm hắn nên ra, làm sao lại một mực gần nhận đến bây giờ? Tư Mã Sư nói những này chính Tư Mã Ý cũng biết, nhưng trong lòng của hắn bất an lại là không có buông xuống, ngược lại càng phát ra nồng đậm. Trầm tư thật lâu, Tư Mã Ý đột nhiên hỏi, Lý Phúc trở về không có? Không có. Hắn còn tại thủ quân trong doanh địa. Bất quá hắn thân bút thư đã lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ đưa trở về, ta người hẳn là có thể kịp thời chặn đường. Không, không nên cản đoạn, để bọn hắn thuận lợi đem thư chuyển cho Lữ Thiện. Nghe nói như thế, Tư Mã Sư lập tức rõ ràng chính mình người phụ thân này vẫn còn có chút không tin Gia Cát Lượng đã chết, mặc dù có chút bất đắc dĩ, cảm thấy mình người phụ thân này bệnh đa nghi quá nặng đi, nhưng làm nhi tử hắn vẫn là không người đáp, hài nhi lĩnh mệnh. Nhìn xem Tư Mã Sư đi xa thân ảnh, Tư Mã Ý tự lẩm bẩm, Gia Cát Lượng, ngươi đến cùng chết chưa? Nếu như ngươi không chết, giờ phút này lại tại ấp ủ cái gì kế sách đâu? Tư Mã Ý muốn cẩn thận hướng xuống suy nghĩ sâu xa, nhưng Ngụy quân trong doanh địa một đám tướng sĩ vì sắp đến đại chiến loay hoay khí thế ngất trời, ồn ào hoàn cảnh thực tế là để hắn không cách nào tập trung tinh thần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Hán quân đại doanh, thay đổi mình lúc đầu quần áo Tô Thần cũng là bắt đầu chỉ huy đám người thu thập đồ lên, chuẩn xác mà nói là phong tồn đồ vật. Ai ai, các ngươi làm gì đâu? Cẩn thận một chút nhi. Đây chính là ta tốn hao gần một tháng làm tốt giường, nếu là làm hư ta về sau còn thế nào ngủ? Nhìn thấy mấy tên Hán quân sĩ tốt thu bạo ngẩng lên lấy mình tỉ mỉ chế tác giường, Tô Thần rất là đau lòng. Đây chính là mình tốn hao cực lớn thời gian cùng tinh lực chế tác, thoải mái dễ chịu trình độ so hậu thế rất nhiều giường chiếu đều tốt hơn, nếu là cứ như vậy rất hỏng, hắn sẽ đau lòng chết. Tô tiên sinh, chúng ta cái này không đều là muốn rút quân sao? Vì cái gì còn muốn phí khí lực lớn như vậy phong tổn những vật này? Kết quả là không phải muốn vô ích tiện nghi những cái kia Ngụy quân sao? Liên ngươi cái giường này, nói không chừng sẽ bị cái nào Ngụy quân tướng lĩnh cho chiếm lấy, đến lúc đó ngươi không cảm thấy cách thương à? Theo ta thấy vẫn là trực tiếp một mũi lửa đốt tốt. Trung quân đại doanh những thị vệ này cùng Tô Thần đều xem như thân quen, đều biết vị này một mực mang theo mũ rộng vành tiên sinh thái độ rất là hiền hòa, cho nên nói lên lời nói đến cũng là không hề cố kỵ. Đi ngươi. Tô Thần một cước đá vào hắn trên mông, cười mắng, có ngươi nói như vậy sao? Làm cho giống như đây là phu nhân ta một dạng. Lại nói, ta không phải để các ngươi giấu kỹ sao? Ngụy quân cũng không nhất định sẽ phát hiện a. Liền cái này lại còn không bị phát hiện. Tên này thị vệ nhìn trước mắt cái này chất đống đồ vật loạn thất bát tao, thực tế là không thể nào hiểu được Tô Thần câu nói này. Bọn hắn mặc dù đem những vật này giấu tốt, nhưng giấu cũng quá không ẩn nấp, chỉ cần Ngụy quân tiến đến tìm tòi tỉ mỉ khẳng định có thể phát hiện. Người tin tưởng ta, ta nói sẽ không phát hiện liền sẽ không bị phát hiện. Ta minh bạch, ta minh bạch. Thị vệ thần bí cười nói. Ngươi minh bạch cái gì? Thị vệ cẩn thận nhìn Tả Hữu, lúc này mới tiến đến Tô Thần trước mặt nhỏ giọng nói, Tô tiên sinh, kỳ thật đây hết thảy đều là vì dẫn dụ Ngụy quân xuất kích chỗ thi triển kế sách, đúng hay không? Hai ngày nữa chúng ta sẽ còn trở về, đúng không? Ai cùng ngươi nói? Không có người cùng ta nói, là chính ta phân tích. Trên thực tế trong quân tất cả tướng sĩ đều là cho rằng như vậy. Các ngươi đây coi là cái gì phân tích, rõ ràng là đoán mò. Cắt, Tô tiên sinh ngươi liền đừng ở mọi người chúng ta trước mặt che giấu chúng ta đều biết. Giống thừa tướng dạng này có thể câu thông giữa thiên địa thần nhân lại thế nào có thể sẽ cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết chứ. Chớ nói chi là trước đó còn mượn thọ thành công. Mà lại ngươi cùng quan tướng quân một cái là thừa tướng môn sinh, một cái là thừa tướng nghĩa nữ, thừa tướng nếu là thật ống chết, hai người các ngươi biết một chút cũng không thương tâm, thậm chí một điểm cảm xúc đều không có biểu lộ. Ân. Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, Tô Thần mới ý thức tới mình bỏ sót điểm này chi tiết, hắn mặc dù tại Ngụy Duyên trước mặt bọn hắn biểu hiện rất thương tâm, nhưng ở những này phổ thông tướng sĩ trước mặt cũng không có biểu lộ ra. Thật sự là quá không nên. Bất quá điểm này khuyết điểm đối với hắn mà nói chỗ tốt càng lớn, cũng tỉ như nói trước mắt những này tướng sĩ rõ ràng không có bị mình tán bày tin tức giả lừa gạt, quân tâm sĩ khí cũng không nhận được đả kích. Đây đối với đến tiếp sau cùng Ngụy quân tác chiến chỗ tốt rất lớn. Liên ngươi hiểu nhiều lắm, mau mau cút đi thu thập vật gì khác. Tô Thần làm bộ liền muốn quát hắn, dọa đến mấy tên thị vệ cuống quýt chạy đi. Tô tiên sinh yên tâm, chúng ta biết nằm nhẹ, sẽ không lắm miệng. Đi xa, tên thị vệ kia còn tới một câu như vậy để Tô Thần có chút dở khóc dở cười. Tại tất cả mọi người cố gắng hạ, rất bao lớn hình khí giới cùng lương thảo vật tư toàn bộ phong tồn. Nhưng mà hắn hành động này lại là dẫn tới rất nhiều tướng lĩnh hoài nghi. Từ dạng, chúng ta thật chẳng lẽ muốn đem nhiều như vậy đồ tốt lưu cho Ngụy quân sao? Coi như không thể toàn bộ mang đi, không phải cũng có thể một mũi lửa tiêu hủy sao? Dương Nghi nhìn trước mắt chồng chất như núi lương thảo vật tư, một mặt đau lòng. Bọn hắn vì đem những này lương thảo vật tư vận chuyển đến nơi đây, không biết tốn hao bao nhiêu tâm tư. Nhưng bây giờ lại là muốn toàn bộ đưa cho Ngụy quân, thực tế là để người tiếc nuối cùng tiếc hận. Thiêu hủy, ngươi cảm thấy thời gian tới kịp sao? Mà lại ngươi cảm thấy nếu là không cho Ngụy quân lưu lại những vật này, bọn hắn sẽ tùy tiện thả chúng ta rời đi sao? Chỉ có để bọn hắn cảm thấy chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về, bọn hắn mới không dám tùy tiện truy kích. Dương Nghi cũng coi là người một nhà, cho nên Tô Thần cũng là nói đã dậy chưa mảy may che lấp lời thật lòng. Nói cũng đúng, nhưng ta chính là không cam tâm a. Dương Nghi cũng biết Tô Thần nói lời rất có đạo lý, nhưng hắn chính là có chút liền không cam tâm. Ai? Thiên môn và ngữ, cuối cùng chỉ là biến thành thở dài một tiếng. Thôi thôi, ta đi an bài rút quân công việc, nơi này liền giao cho các ngươi đi. Nắm suy nghĩ không thấy vì chỉ toàn ý nghĩ, Dương Nghi trực tiếp rời đi. Tại tất cả mọi người bận rộn hạ thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đến giờ hợi, lúc này khoảng cách rút quân thời gian chỉ còn lại một cái không đến canh giờ. Một lần nữa thay đổi ra cắt lượng quần áo Tô Thần cũng là tại trong doanh trướng để Quan Ngân Bình nắm chặt thời gian cho mình trang điểm. Tô Thần không biết Quan Ngân Bình dùng chính là cái gì đồ trang điểm, nhưng vô cùng rõ ràng bất luận cái gì đồ trang điểm thời gian dài đính vào trên mặt là sẽ tổn thương làn da, cho nên mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều sẽ tháo bỏ xuống. Kể từ đó, hắn mỗi ngày liền phải để Quan Ngân Bình một lần nữa trang điểm một lần, rất là phiền phức. Tốt Quan Ngân Bình kỹ nghệ càng ngày càng cao siêu, trang điểm thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Từ ban đầu hơn một canh giờ đến bây giờ đã chỉ cần nửa canh giờ không đến thời gian. Đương nhiên, còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân, hắn bây giờ tại Ngụy Duyên trong lòng bọn họ là cái tên giả mạo. Cho nên cho dù có sơ hở Ngụy Duyên bọn hắn cũng sẽ không bị trần, cho nên không dùng hóa đến như vậy cẩn thận. Tốt. Quan Ngân Bình nói liền bắt đầu thu thập đồ lên. Tô Thần tại gương đồng trước mặt quan sát tỉ mỉ một chút, xác định mình không có bất cứ vấn đề gì về sau mở miệng hỏi, "Ngân Bình, ngươi nơi đó có hay không nhuyễn giáp loại hình đồ vật? Ngươi muốn thứ này làm cái gì?" "Đương nhiên là bảo mệnh." Thấy Tô Thần như thế hùng hồn nói ra như thế sợ, Quan Ngân Bình có chút im lặng, tức giận nói, "Ngươi một hồi muốn đóng vai chính là thừa tướng, có mấy chục vạn đại quân bảo hộ, lo lắng cái gì sức lực? Cũng không thể nói như vậy." Phía trên chiến trường này đao kiếm không có mắt, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nói tóm lại, ngươi nơi đó có hay không a? Có một kiện, bất quá không tốt xuyên cũng không thoải mái. Không có việc gì không có việc gì, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là được, cái khác không quan trọng. Ngươi chờ. Nhìn cái này Quan Ngân Bình rời đi thân ảnh, Tô Thần bắt đầu suy tư các loại khả năng bảo trụ mạng nhỏ mình đổ vật. Cũng không trách hắn như thế sợ. Đây là hắn lần đầu tham gia cổ đại chiến đấu, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh, tuyệt đối không được khinh thường. Mà lại thời đại này chữa bệnh điều kiện đều là phi thường chiến lệnh. Tuy tiện một cái đao kiếm tổn thương đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi, cho nên hắn Tô Thần muốn sống lâu trăm tuổi liền phải trước hảo hảo bảo vệ tốt mình, không nên tùy tiện thụ thương. Rất nhanh Quan Ngân Bình liền cho hắn lấy ra một kiện nguyên giáp, cũng không biết có phải là mạ vàng, xem ra lập lòe tỏa sáng. Nhưng mà mặc lên người thời điểm, hắn phát hiện vật như vậy chỉ có bề ngoài, rất không thoải mái, cấn đến hoảng. Bất quá vì có thể bảo mệnh hắn cũng liền nhẫn. Lại ngồi trong chốc lát, Khương Duy đi đến, hướng Tô Thần hành lễ nói, "Thừa tướng, canh giờ đến. Đại quân đều đã chuẩn bị xong chưa?" "Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Kia liền dựa theo kế hoạch đã định xuất phát, để Ngụy Duyên bọc hầu." "Vâng. Tốt, chúng ta cũng lên đường đi." Tô Thần nói liền theo sát Khương Duy rời đi, về phần Quan Ngân Bình thì là chạy đến ra cắt lượng doanh trướng bắt đầu an bài đối phương bí mật rời đi. Đợi nàng làm xong hết thể đuổi kịp Tô Thần thời điểm, mới phát hiện ra hỏa này rất là phách lối, không có chút nào đóng vai ra cắt thừa tướng giác ngộ, không chỉ có vứt bỏ ra cắt thừa tướng tứ luân xa, còn cưỡi tại một thất rất dễ thấy ngựa cao to bên trên thân cũng là mặc khôi giáp thật dày. "Ta nói ngươi là không phải có chút quá phận, bên trong xuyên một tầng nhuyễn giáp không được sao? Vì cái gì bên ngoài còn muốn bộ dày như vậy một thân khôi giáp? Ngươi là sợ người khác nhìn không ra ngươi là giả mạo sao? Ngươi cứ như vậy sợ chết sao?" Quan Ngân Bình nhìn trước mắt cổng kềnh rất nhiều Tô Thần, một mặt im lặng. Tô Thần gia hỏa này thực tế là quá nhát gan. Từ mình nơi này muốn một bộ nhuyễn giáp còn không thỏa mãn, ngạnh sinh sinh ở bên ngoài lại xuyên một bộ khôi giáp, cả người trực tiếp cổng kềnh gấp đôi. Bộ dáng này ai cũng có thể nhìn ra được hắn là cái giả mạo nha. Đối với Quan Ngân Bình, Tô Thần không chút phật lòng. "Lời này của ngươi nói, trên đời này ai không sợ chết a? Ta còn trẻ, ta còn có tiền trình thật tốt, làm sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Còn có ta hiện tại là thừa tướng, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút thái độ." "Ngươi..." Quan Ngân Bình một trận khó thở, nhưng nhìn xem chúng quanh nối liền không dứt vượt qua bọn hắn tướng sĩ, cuối cùng vẫn là đem còn lại cho nén trở về. Tại hai người xuất lĩnh dưới, mấy chục vạn đại quân dưới sự yểm hộ của bóng đêm bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. "Tướng quân, thừa tướng bọn hắn đã rời đi năm dặm, chúng ta cũng có thể rút." "Đúng tướng quân, chúng ta muốn hay không một mũi lửa đem những vật này toàn bộ cho đốt?" Hán quân doanh địa, Ngụy Duyên phó tướng nhìn trước mắt chồng chất như núi vật tư, một mặt đau lòng nói: "Không, đem đồ vật lưu lại, trực tiếp rút." Ngụy Duyên do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp rút lui. Tô Thần tên kia nói không sai, nếu như không đem những vật này lưu tại nơi này mê hoặc Ngụy quân, đối phương tuyệt đối lập tức đuổi tới. So với tổn thất điểm này vật tư đem tất cả đại quân bình an thuận lợi rút về đi càng trọng yếu hơn. "Vâng." Cơ hồ là Ngụy Duyên bọn hắn rời đi không lâu sau, Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Uy hai cái tiên phong liền đuổi tới Hán quân doanh địa. Nhìn xem Hán quân hoàn hảo không chút tổn hại doanh địa, còn có trong này chồng chất như núi lương thảo vật tư, hai người đều kinh ngạc đến ngây người. "Huynh trưởng, ta đây không phải đang nằm mơ chứ?" Hạ Hầu Uy rủi rủi con mắt, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn cũng coi là nam chinh bắc chiến nhiều năm, đạp phá qua rất nhiều doanh trại, thu được qua vô số vật tư, nhưng đánh hạ doanh địa chưa từng có một cái có trước mắt như thế hoàn chỉnh. Thậm chí những cái kia trực tiếp đầu hàng doanh trại cũng làm không được điểm này. "Chúng ta trước tiên lui ra ngoài, nhìn xem có hay không mai phục loại hình, sau đó lại tiến đến." Hạ Hầu Bá cũng là kinh nghi bất định, cuối cùng quyết định trước rút khỏi đi. Một màn trước mắt để hắn không khỏi nhớ tới năm đó ra cắt lượng mới vừa xuất sơn lúc tình cảnh. Đối phương cũng là tại Tân Giã dùng không sai biệt lắm kế sách đánh bại bọn hắn Ngụy quốc 10 vạn đại quân. Bọn hắn nếu là dẫm vào vết xe đổ, kia mất mặt coi như ném lớn. "Nghe ta mệnh lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau." Tại Hạ Hầu Uy mệnh lệnh dưới, xông vào Hán quân doanh trại hơn 1 vạn Ngụy quân sĩ tốt bắt đầu chậm rãi lui lại, chỉ để lại mấy trăm người dò xét trong doanh địa tình huống. Qua hẹn thời gian một nén hương, Hạ Hầu Uy cùng Hạ Hầu Bá hai người rốt cục dò xét rõ ràng. Trong doanh trướng không có bất kỳ cái gì mai phục cả bấy, thậm chí ngay cả một điểm tùy ý vứt bỏ tạp vật đều không có. "Huynh trưởng, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Đây cũng quá quỷ dị đi. Chúng ta muốn hay không tiếp tục truy kích? Đều đến một bước này, chúng ta còn có thể lùi bước sao? Chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác?" Hạ Hầu Bá trong miệng nói khoác lác, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, "Truyền lệnh xuống, đại quân tiếp tục truy kích, bất quá muốn thả chậm tốc độ để phòng chúng quỷ kế của địch nhân. Mặt khác phái người đem nơi này tin tức toàn bộ chuyển trở về cho đại đô đốc, để hắn hỗ trợ phân tích, nhìn xem là thế nào một chuyện." "Ta minh bạch, cái này liền đi an bài." Hạ Hầu Uy không dám thất lễ, ngay lập tức đem tin tức chuyển đến đằng sau theo sát Tư Mã Ý nơi này. Chương 31, thấy chết không cứu đại đô đốc. Chương 31, thấy chết không cứu đại đô đốc trên chiến mã. Tư Mã Ý tại bốn phía bó đuốc chiếu dọi nhìn kỹ một chút tình báo trong tay, rất nhanh liền làm ra quyết định. "Để Hạ Hầu Bá bọn hắn chậm dần truy kích tốc độ, không muốn cùng chúng ta chủ lực đại quân cách quá xa, nhiều nhất bảo trì 10 dặm khoảng cách." Không đợi Tư Mã sư an bài người đi truyền lệnh, trung quanh liền có không đồng dạng thanh âm truyền đến. "Đại đô đốc, ngài là không phải quá mức cẩn thận." "Đúng vậy à, đại tướng quân, cái này rõ ràng là thủ quân vì thuận lợi rút quân mà cố tình bày nghi trận, chúng ta nếu là thật cứ như vậy chậm dần truy kích tốc độ liền triệt để bên trong bọn hắn kế." "Đại tướng quân, vũ trượng nguyên những này thủ quân thế nhưng là toàn bộ thuộc Hán cuối cùng có thể cầm ra được binh mã, nếu là cứ như vậy để bọn hắn lui về, chúng ta về sau còn không biết phải tốn hao bao nhiêu tâm tư đi tiến đánh đâu." "Đúng vậy à, nếu là cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội tốt không chỉ có chính chúng ta không cam lòng, bệ hạ bên kia cũng sẽ có ý kiến." Quách Hoài bọn người nói đến cuối cùng ngay cả Tào Duệ vị hoàng đế này cũng cho chuyển ra, nhưng Tư Mã Ý như cũng không động đậy. "Thi hành mệnh lệnh, hết thảy hậu quả từ ta một mình gánh chịu." Đổi lại bình thường Tư Mã Ý khả năng sẽ còn hảo ngôn khuyên bảo, thậm chí sẽ thỏa hiệp một hai, nhưng bây giờ đã là bọn hắn cùng thuộc quân giao thủ trọng yếu thời cơ, nơi nào còn có thể cho phép những người này lại đối với mình kế sách nói này nói kia. Quách Hoài bọn người đối với Tư Mã Ý thái độ rất là bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng là đại tướng quân thêm đại đô đốc ngầm, tại thời chiến bọn hắn thật đúng là không có cách nào kháng mệnh. Có Tư Mã Ý mệnh lệnh tăng thêm Hạ Hầu Bá trong lòng hai người có chút khiếp đảm, cả một cái ban đêm trôi qua song phương đều là bình an vô sự, không có phát sinh bất kỳ chiến đấu nào. Sáng sớm, ta cốc dưới chân một chô doanh địa. Liên băng lánh suối nước, Tô Thần nuốt xuống trong miệng đồng dạng băng lánh địa bánh, Quan Ngân Bình cùng Khương Duy hai người cũng là ở một bên ăn điểm tâm, đồng thời thảo luận tình huống trước mắt. Tình huống có chút không ổn. Ngụy quân tựa hồ không có muốn cùng chúng ta ý tứ động thủ, khoảng cách kéo ra rất xa. Khương Duy một mặt lo lắng. Hắn cùng Ngụy Duyên bọn người cũng không đồng dạng, hắn nhưng là rất rõ ràng bọn hắn lần này mục tiêu là vì phục kích Ngụy quân, mà không phải Ngụy Duyên bọn hắn coi là xuất quân rút lui. Cái này Ngụy quân nếu là bất hòa bọn hắn giao chiến, vậy coi như phiền phức. Không chỉ có vô ích tổn thất lượng lớn lương thảo vật tư sẽ còn khiến cho quân tâm sĩ khí nghiêm trọng gặp khó, lần sau muốn lại lần nữa bắc phạt chỉ sợ phải đợi 5-6 năm trở lên. Không, Tư Mã Ý khẳng định sẽ động thủ. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta thuận lợi đem nhiều như vậy đại quân cho rút về đi, coi như hắn đáp ứng Tào Duệ cũng sẽ không đáp ứng. Tô Thần lắc đầu, nói: "Hán quân thế nhưng là có ích châu nơi hiểm yếu, nếu là Tư Mã Ý bọn hắn không thể ở đây đem bọn hắn chủ lực đại quân giải quyết, vậy sau này nếu là lại tiến đánh đại Hán liền phải tại ích châu núi non trùng điệp bên trong cùng chết. Đến lúc đó cần trả ra đại giới tuyệt đối không phải là trước mắt một chút, cho nên vô luận như thế nào Tư Mã Ý đều sẽ động thủ, dù là có thể sẽ đụng phải cả bẫy. Ngươi nói là Tư Mã Ý còn tại thăm dò, còn tại tìm kiếm thời cơ?" "Đúng." Tô Thần nhẹ gật đầu, giải thích nói: "Một khi hắn tìm tới thời cơ nhất định sẽ cho chúng ta lôi đỉnh một kích, cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể đem quyền chủ động giao ra." Hắn cùng Tư Mã Ý chưa hề giao thủ, nhưng vô cùng rõ ràng đối phương đáng sợ, một khi bị đối phương cướp được tiên cơ, hắn không cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm đối phó. Cho nên bọn hắn nhất định phải một mực đem không lấy chiến sự quyền chủ động. "Vậy ngươi có cái gì kế sách sao?" Khương Duy hỏi. "Ừm." Tô Thần có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt Khương Duy, nếu như hắn không có nhớ lầm đây cũng là Khương Duy lần đầu ở trên quân sự mặt hỏi thăm mình. Thật đúng là hiếm lạ a. Bất quá đây cũng coi là một khảo nghiệm, nếu là câu trả lời của mình để Khương Duy không hài lòng, chỉ sợ đối phương tiếp xuống liền sẽ không như vậy nghe lời. Hắn nghiêm túc trầm tư một lát, sau đó nói ra kế sách của mình. "Ta chuẩn bị tập kết toàn bộ đại quân ăn hết Hạ Hầu Bá bọn hắn hơn một vạn tiên phong. Ngươi nói là chủ động cho Tư Mã Ý cơ hội, không phải cho hắn, là cho Quách Hoài những tướng lãnh kia một cái cơ hội. Tư Mã Ý chủ lực đại quân khoảng cách Hạ Hầu Bá tiên phong cũng không xa, cho dù là bọn họ tập trung toàn bộ binh lực cũng vô pháp tại đối phương đổi tới trước đó toàn bộ cầm xuống. Đến lúc đó đối mặt loại này cơ hội ngàn năm một thở, hắn Tô Thần còn liền không tin Tư Mã Ý còn có thể ngăn chặn Quách Hoài những người này. Kế sách hay, bất quá rất mạo hiểm." Khương Duy khen. "Ngươi sợ?" "Là sợ, sợ đưa ngươi tốt như vậy kế sách cho làm nền." Khương Duy đứng dậy phủi tay bên trên bánh tạt bã, nói: "Hết thể liền giao cho ta đi, cam đoan vào ngày kia ban đêm vào buổi tối hoàn thành đối Hạ Hầu Bá bọn hắn vây kín." Đối với Khương Duy năng lực Tô Thần là 100% tín nhiệm, hắn đứng dậy cùng đối phương kích một quyền nói: "Ta cũng ở nơi đây cam đoan với ngươi, lần này nhất định đánh bại Tư Mã Ý, một lời đã định." "Một lời đã định." Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cùng nhau cười ra tiếng. Không hiểu thấu một màn để Quan Ngân Bình rất là hiếu kỳ, đợi hai người phân biệt, lập tức hỏi: "Hai người các ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy?" Tô Thần cùng Khương Duy trước đó quan hệ cũng xem là tốt, nhưng đều vẫn duy trì một khoảng cách, như hôm nay thân mật như vậy vẫn là lần đầu thấy. Trận này chiến sự về sau, Tô Thần rất rõ ràng, muốn được đến Khương Duy dạng này người tôn trọng liền phải xuất ra thực lực cùng bản sự đến, về phân đuốt mông ngựa tặng lễ mời ăn cơm những này sẽ chỉ làm người ta xem thường. Mấy chục vạn đại quân rút lui là rất chậm, dù là đã vứt bỏ lượng lớn lương thảo vật tư, Tô Thần bọn hắn một ngày cũng chỉ có thể đi hơn 10 dặm, cái này khiến truy kích Ngụy quân là một vạn cái không kiên nhẫn. Chỉ có Tư Mã Ý bình chân như vậy, mặc cho Quách Hoài bọn hắn như thế nào xin chiến cũng không đồng ý tăng tốc truy kích tốc độ, thẳng đến Đại Đô Đốc, việc lớn không tốt, chúng ta tại phía trước 10 dặm chỗ đụng phải lượng lớn thủ quân mai phục, Hạ Hầu tướng quân muốn Đại Đô Đốc lập tức phái binh tiếp viện. Nhìn phía dưới máu me khắp người lính liên lạc, Tư Mã Ý nhíu nhíu mày, hỏi: "Thủ quân có bao nhiêu nhân mã?" "Rất nhiều, hoàn toàn đến không hết, hẳn là toàn bộ thủ quân chủ lực đều xuất động. Chúng ta chèo chống không được thời gian quá dài, mời đại tướng quân mau chóng tiếp viện." Nghe đến đó, Tôn Lễ cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói: "Đại tướng quân, chúng ta nhanh xuất quân tiến đến trì biệt đi." "Không." Tư Mã Ý nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: "Trước phái khinh kỵ tiến đến xem một chút chuyện gì xảy ra, sau đó lại quyết định phải chăng chi viện." "Đại tướng quân, thủ quân lần này thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, nếu là lại chỉ hoãn Hạ Hầu Bá bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Quách Hoài cũng là gấp, gia nhập thuyết phục hàng ngũ. Hạ Hầu Bá huynh đệ liền mang hơn một vạn tiên phong, đồng thời không có mang theo cái gì vũ khí hạng nặng, đụng phải thủ quân chủ lực tuyệt đối ngăn không được. Hai canh giờ, nhiều lắm là hai canh giờ liền sẽ toàn quân bị diệt. Nếu là quân tâm sĩ khí kém một chút, khả năng ngay cả hơn một canh giờ đều kiên trì không xuống. "Ý ta đã quyết, người kháng mệnh quân pháp xử lý." Tư Mã Ý vẫn là cố chấp như vậy. "Đại Đô Đốc, ta muốn như vậy sự tình thượng tấu bệ hạ." Thấy mình nói không thông, Quách Hoài trực tiếp chuyển ra Tào Duệ, hy vọng Tư Mã Ý có thể làm cho bước, ai nghĩ đối phương căn bản khó chơi. "Tùy tiện." "Ngươi." Nhìn xem vẫn như cũ thờ ơ Tư Mã Ý, lửa giận dâng lên, Quách Hoài hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi. Chương 32, Tư Mã lao tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chương 32, Tư Mã lao tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta xuất khinh kỵ tiến đến nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tôn Lễ đứng dậy thi lễ một cái cũng là trực tiếp rời đi, người khác không dám giống hai người làm càn như vậy, nhưng mỗi người trên mặt đều tràn đầy không cam lòng thần sắc, hiển nhiên đối Tư Mã Ý quyết định rất là bất mãn. Tư Mã Ý cũng mặc kệ bọn hắn, đi thẳng tới một bên cẩn thận nghiên cứu lên trên tường treo dư đồ. Tư Mã Chiêu cho hắn đưa lên một bát nước, nhỏ giọng hỏi: "Cha, ngươi không phải nói Quách Hoài là cái khó được nhân tài, phải thật tốt lôi kéo sao?" Hắn là thật sự có chút không hiểu rõ mình người phụ thân này ý nghĩ, lúc trước rõ ràng là đối phương nói phải thật tốt lôi kéo Quách Hoài, nhưng khoảng thời gian này đến nay căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác, thậm chí còn thường xuyên cho Quách Hoài khó xử. cái này giống như là lôi kéo dáng vẻ sao? Tư Ma Ý không có trả lời, mà là hỏi, ngươi cảm thấy Quách Hoài dạng này người phải làm thế nào lôi kéo? Phải làm thế nào lôi kéo? Đưa tiền, đưa nữ nhân, người ta cũng không thiếu, mà lại cũng không tốt cái này một thanh, kia cho chức quan. Nhưng Quách Hoài chức quan đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người, coi như cha hắn Tư Ma Ý là đại tướng quân thêm đại đô đốc cũng vô pháp cho. Tư Mã Chiêu nhíu mày trầm tư nửa ngày cũng không nghĩ tới một cái có thể thực hành lôi kéo biện pháp. Tư Mã Ý tựa hồ cũng không có trông cậy vào từ Tư Mã Chiêu nơi này được đến đáp án, phối hợp nói, Quách Hoài cùng hắn lao cấp trên trường cấp có chút tương tự, bọn hắn những loại người này sẽ không vì tục vật mà thay đổi, muốn lôi kéo bọn hắn liền phải trước biểu hiện ra đầy đủ năng lực đến. Người tin hay không, vô luận chúng ta bây giờ quan hệ thế nào, đợi lần này đánh bại thuộc quân về sau đều sẽ cải thiện rất nhiều. Trường cấp cùng hắn không hợp nhau, đối với đối phương thuộc hạ Quách Hoài bọn người hắn tự nhiên cũng là xâm nhập điều tra qua, rất hiểu rõ Quách Hoài tính cách. Ngươi nếu là thật có thể xuất ra khiến Quách Hoài tin phục năng lực cùng bản sự, kia đừng nói dưới mắt điểm này mâu thuẫn nhỏ, liền xem như có đoạt vợ mối thù đối phương cũng có thể tha thứ ngươi. Nhưng ngươi nếu là không bỏ ra nổi đủ thực lực cùng bản sự, vậy ngươi coi như đem hắn nâng ông trời người ta cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Tư Mã Chiêu há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn sở dĩ hỏi thăm lôi kéo Quách Hoài sự tình kỳ thật lớn nhất một cái mục đích chính là muốn nói bóng nói gió hỏi thăm một chút mình người phụ thân này đối với trận này chiến sự nắm chắc. Hiện tại xem ra đối phương là lòng tin 10 phần a. Vậy thì tại sao muốn trơ mắt nhìn xem Hạ Hầu Bá bọn hắn thân hãm trùng đây đâu? Chẳng lẽ cử động lần này có thâm ý gì? Tứ đệ, kiên trì một chút nữa. Viện quân của chúng ta lập tức liền muốn đến. Hạ Hầu Bá vịn toàn thân đẫm máu Hạ Hầu Uy, không ngừng cho đối phương cổ động, nhưng Hạ Hầu Uy lại là một câu đầy đủ đều nói không nên lời, ngược lại là phun ra không ít máu tươi, thấy Hạ Hầu Bá vừa tức vừa gấp. Đáng chết viện quân, làm sao đến bây giờ đều không có hình bóng? Bất quá là 10 dặm, liền xem như bò cũng hẳn là leo đến a. Cũng không biết có phải là nghe tới hắn chửi mắng, sau một khắc, thân tín âm thanh kích động truyền đến. Tướng quân, viện quân đến. Hạ Hầu Bá quay đầu trở về nhìn lại, chỉ thấy nơi xa vây quanh bọn hắn thuộc quân đằng sau xuất hiện một đội đánh lấy bó đuốc kỵ binh, cờ sĩ phía trên ngụy chữ có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng là đến. Lúc này giờ đến phiên chúng ta hung hăng phản kích những này không biết sống chết thuộc quân. Hạ Hầu Bá hung dữ nói. Hắn là thật nghẹn một bụng lửa, hắn đã đầy đủ chú ý cẩn thận, nhưng vẫn là bên trong thuộc quân mai phục. Khá lắm. Ngươi mai phục liền mai phục, trực tiếp mấy chục vạn đại quân để lên mà tính cái gì sự tình? Mà lại địa phương quỷ quái này thích hợp nhiều như vậy đại quân chém giết sao? Nhưng thuộc quân tướng lĩnh lại là hoàn toàn mặc kệ những này, tất cả đại quân một mạch để lên đến, thậm chí bởi vì chiến trường chen trúc, có không ít thuộc quân bây giờ còn tại trên núi đánh xì dầu. Tại thuộc quân tuyệt đối binh lực ưu thế hạ, dưới trướng hắn hơn một vạn tiên phong nháy mắt lâm vào trùng điệp vây quanh, liền ngay cả mình đệ đệ Hạ Hầu Uy cũng là thân chúng 20 tên, nguy cơ sớm tối. Cũng may hắn chịu đựng, rốt cục đợi đến viện quân. Tiếp xuống chính là bọn hắn phản kích thời điểm. Hiện tại tất cả thuộc quân toàn bộ như ong vỡ tổ tụ tập tại cái này phạm vi 20 dặm không đến địa phương, đợi bọn hắn đại quân đến liền có thể trực tiếp tận diệt. Nếu là chỉ huy thỏa đáng, bọn hắn nói không chừng còn có thể đuổi theo thuộc quân bại tốt đem toàn bộ thuộc hán cầm xuống. Đây cũng không phải là nói đùa, hiện tại toàn bộ thuộc hán đại quân đều ở nơi này, còn lại những cái kia quan hải thành trì tổng cộng cũng không có bao nhiêu binh mã mà lại đều là một chút già yếu, hoàn toàn có thể thừa thế xông lên cầm xuống. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Bá đem Hạ Hầu Uy giao cho một bên thân tín nâng, rút ra bên hông bội kiếm đối chung quanh tướng sĩ quát: "Các minh đệ, viện quân đến, theo ta thẳng hướng thuộc quân trung quân, bắt sống cái kia tên giả mạo." Thông thường mà nói bọn hắn hiện tại hẳn là về sau phá vây tiếp ứng viện quân, nhưng kể từ đó liền cho một bộ phận thuộc quân thông dòng cơ hội rút lui, đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn muốn đem thuộc quân chủ lực toàn bộ đánh tan. Hạ Hầu Bá cơ binh khí rồi xoay người về phía trước, liên tiếp xông hơn 100 bước lúc sau lưng trận chuyển đến để hắn kem chút hộp máu thanh âm. Tướng quân, viện quân chạy. Cái gì? Hạ Hầu Bá trở về nhìn lại, kem chút không có ngay tại chỗ khí ngất đi, chỉ thấy những kỵ binh kia lấy tốc độ nhanh hơn rút trở về, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. A a a. Nghe chung quanh thân tín trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, Hạ Hầu Bá thống khổ lưu lại nước mắt, ngửa mặt lên trời gào thét đạo: "Tư Mã lao tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung." Hắn không biết Tư Mã Ý bên kia xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn biết rõ, thuộc quân chủ lực ngay ở chỗ này, trước khi đến con đường hắn cũng làm cho người cha xét rõ ràng qua, không có bất luận cái gì mai phục cùng ngăn trở. Nói một cách khác, viện quân chậm chạp không tới là Tư Mã Ý đang làm trò quỷ. Cái này Tư Mã Ý, thật đúng là thuộc rùa đen, cơ hội tốt như vậy cũng không tới. Tô Thần cái này ra cắt lượng đứng tại một chỗ dốc thoải bên trên, nhìn phía xa xám xịt rời đi ngụy quân kỵ binh, rất cảm thấy im lặng. Dựa theo hắn ý nghĩ, lúc này Tư Mã Ý cũng đã xuất lĩnh chủ lực đại quân đến đây tiếp viện, nhưng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Đã con cá này đều không mắc câu, mồi này cũng không có tất yếu tồn tại. Truyền lệnh cơ duy, để hắn đem Hạ Hầu Bá nhánh đại quân này cho diệt đi. Chờ một chút. Lính liên lạc còn chưa kịp lĩnh mệnh rời đi, quan ngân bình liền đi tới, tại đối phương bên thai nhỏ giọng nói: "Thừa tướng nói Tư Mã Ý tại ngụy quân bên trong uy vọng không có người tưởng tượng cao như vậy." Có câu nói là một câu bừng tỉnh người trong động, trải qua ra cắt lượng cái này một nhắc nhở, Tô Thần lập tức tỉnh ngộ lại. Cho tới nay Tư Mã Ý trong lòng hắn đều là châu đến không ai bị nổi tồn tại, nhưng bây giờ mới công nguyên 234 năm, Tư Mã Ý xa xa còn không có đạt tới nhân thần đỉnh phong. Tào Sảng, Trần Quân, Tào Duệ, những này cũng còn có thể ngăn chặn hắn. Đồng dạng, lấy Tư Mã Ý hiện tại uy vọng tuyệt đối áp chế không nổi Quách Hoài dạng này giả đời lao tướng. Chương 33, các ngươi vì sao không trợ giúp? Chương 33, các ngươi vì sao không trợ giúp? Nếu như thế, kia rất nhiều chuyện cũng liền trở nên càng thêm đơn giản. Tô Thần nghĩ nghĩ, phân phó nói, truyền lệnh Cương Duy, để hắn tiếp tục cùng Hạ Hầu Bá hao tổn, nhưng cũng không cần lộ ra quá nhiều sơ hở, thực tế không có cách nào nhường thời điểm liền nhường ra một đường vết rách thả Hạ Hầu Bá huynh đệ rời đi. Thả Hạ Hầu Bá huynh đệ rời đi. Quan Ngân Bình tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh liền phản ứng lại, suy đoán hỏi, ngươi là muốn ly gián Ngụy quân?
Không sai.
So với giết chết Hạ Hầu Bá, thả đối phương rời đi đối với chúng ta tốt chỗ càng lớn. Tô Thần rất là khẳng định nói, nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm, Tư Mã Ý sẽ tại mười mấy năm sau phát động Cao Bình Lăng Chi biến triệt để nắm giữ Tào Ngụy chính quyền. Mà Tư Mã Ý sở dĩ có thể thành công trừ có rất nhiều người duy trì nguyên nhân bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là không có cái gì ra dáng đối thủ. Tào Sảng tên kia ngày bình thường bên váo ngút trời, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại là liên tiếp làm ra mấy cái sai lầm lựa chọn, vô ích lãng phí cơ hội, lúc này mới cho Tư Mã Ý thời cơ lợi dụng. Nhưng nếu là hắn hiện tại liền cho Tư Mã Ý dựng nên một cái khác cường đại đối thủ, vậy hắn còn có thể nhẹ nhàng như vậy thu hoạch được Cao Bình Lăng Chi chiến thắng lợi sao? Hiển nhiên không có khả năng. Một khi Tào Ngụy lâm vào nội loạn, đó chính là bọn họ cơ hội. Đến lúc đó hắn nói không chừng cũng có thể học ra cát lượng tới một lần bắt phạt. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này ra cát lượng thật đúng là lợi hại a. Không chỉ có chuẩn xác dự đoán ra lựa chọn của mình còn giúp mình bạch ra mấu chốt, khó trách đối phương có thể tại Triệu Vân những này đại tướng liên tiếp sau khi qua đời còn có thể bằng vào suy yếu lâu ngày đại hán liên tiếp bắt phạt, làm cho Tào Ngụy không thể không rút đi lượng lớn binh lực tương đối. Tôn Lễ không dám tùy tiện xuất quân chi viện Hạ Hầu Bá, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức chạy về hướng Tư Mã Ý báo cáo tình huống. Đại tướng quân, tình huống đã dò xét rõ ràng, thủ quân lần này thật là dốc toàn bộ lực lượng, đầy khắp núi đồi tất cả đều là người, đang toàn lực ứng phó vây công Hạ Hầu tướng quân bọn hắn. Ta đoán chừng Hạ Hầu tướng quân bọn hắn trèo chống không được bao lâu, mời đại tướng quân nhanh phái binh chi viện. Nghe xong Tôn Lễ miêu tả, Tư Mã Ý không có lập tức làm quyết định, mà là ngồi tại ghế dựa tử thượng rơi vào trầm tư, quen thuộc một màn để đám người cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao thúc giục. Đại tướng quân, đại đô đốc. Đáng tiếc vô luận bọn hắn làm sao thúc giục Tư Mã Ý đều thờ ơ, đám người lo lắng lúc bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn nào. Tư Mã Chiêu ra ngoài nhìn một chút, rất nhanh một mặt lo lắng đi trở về, bẩm báo nói, đại tướng quân, Quách Hoài tướng quân ngay tại triệu tập binh mã, nói muốn một người đi chi viện Hạ Hầu tướng quân. Cái này đồ hỗn trướng. Tư Mã Ý hung hăng vỗ bàn một cái, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Quách Hoài thân phận địa vị cũng không bình thường, cơ hồ tất cả trướng các bộ hạ cũng đều lấy đối phương như thiên lôi sai đầu đánh đó, đối phương nếu là khăng khăng xuất binh đây tuyệt đối là rút dây động rừng. Không được, tuyệt đối không thể làm cho đối phương xấu mình sự tình. Hắn đứng dậy tiến vào bên trong trướng gỡ xuống treo trên tường bội kiếm đưa cho Tư Mã Chiêu. Đây là trước đây không lâu bệ hạ để người chuyển giao cho ta bội kiếm, ngươi cầm đi chặn đường Quách Hoài, nếu là hắn khăng khăng đi chi viện, ngươi có thể đem nó tại chỗ chém giết. Tư Mã Chiêu muốn nói có phải là có chút qua, nhưng nhìn lấy phụ thân xanh xám sắc mặt cuối cùng vẫn là không dám nói thêm cái gì, cầm bội kiếm vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, sắc mặt cực kỳ khó coi Quách Hoài đi đến, trong tay còn cầm một thanh ngân thương, hắn cầm trong tay ngân thương hung hăng đâm vào mặt đất, hoán hận nói, Tư Mã trọng đạn, Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Uy, nhưng mà năm đó Trinh Tây tướng quân Hạ Hầu Uyên nhi tử, hai người bọn họ nếu là cứ như vậy vô ích chết ở chỗ này, Hạ Hầu gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc trước hắn đã chuyển ra Tào Duệ vị hoàng đế này, căn bản là vô dụng, chỉ có thể mượn nhờ Hạ Hầu gia thế lực chấn nhiếp một chút Tư Mã Ý, nhưng mà đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, phối hợp nghiên cứu giữ đồ. Hừ, Tư Mã Ý khó chơi bộ dáng để Quách Hoài rất là phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, hừ lạnh một tiếng, liền phẫn nộ đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tư Mã Ý trung quân đại doanh lại là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lính liên lạc tiến đến truyền lại tin tức thời điểm sẽ có một chút văn động. Trong nháy mắt, hơn 2 canh giờ trôi qua, chân trời cũng là dần dần xuất hiện một tia ánh sáng. Ngoài mười dặm lóa mắt ánh lửa cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất còn có kêu ồn ào tiếng la giết, tâm tình của tất cả mọi người cũng là nháy mắt xa suốt xuống dưới. Không cần phải nói, bọn hắn cũng biết hiện tại là cái gì tình huống, chỉ là đáng tiếc Hạ Hầu Bá hai huynh đệ cùng dưới trướng những cái kia tinh nhuệ, cũng không biết có phải là bởi vì chết quá nhiều sinh linh để trời xanh thương cảm, mịt mờ mưa phùn rơi xuống. Nương theo lấy tí tách tiếng mưa rơi, toàn thân đẫm máu Hạ Hầu Bá ôm một bộ thi thể lạnh băng đi đến, bảo kiếm trong tay nhiễm vết máu tại nước mưa cọ rửa hạ không ngừng rơi xuống. Tại trắng non trên mặt thảm lưu lại từng đạo vết bẩn. Quách Hoài bọn người có chút kinh hỉ Hạ Hầu Bá còn sống nhưng không có một người dám nhìn đối phương con mắt, nhao nhao cúi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy. Trong bọn họ có ít người cùng Hạ Hầu Bá không hợp nhau, nhưng nói thế nào cũng là đồng liêu, trơ mắt nhìn đối phương bị quân địch tiêu diệt, thực tế là có chút không thể nào nói nổi. Hạ Hầu Bá nhìn cũng không nhìn những người này, cẩn thận đem Hạ Hầu Uy thi thể phóng tới trên mặt đất, lập tức nắm chặt ở trong tay bội kiếm, nhắm thẳng vào phía trên Tư Mã Ý, "Tư Mã Ý, ta Hạ Hầu Bá hôm nay liền muốn giết ngươi vì đệ đệ ta cho cùng." Hạ Hầu Bá thanh âm tràn ngập phẫn nộ, trong mắt tràn đầy điên cuồng hận ý, hắn cùng dưới trướng hơn 1 vạn tướng sĩ cùng mấy chục vạn thủ quân chém giết gần hơn 3 canh giờ. Hơn 1 vạn tướng sĩ chỉ còn lại hơn 2000 người, mỗi người đều toàn thân mang súng, liền ngay cả mình đệ đệ cũng là bởi vì bị thương nặng, bất trị bỏ mình. Nếu như không có viện quân hắn cũng liền nhẫn, nhưng Tư Mã Ý cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa tay cầm mấy chục vạn đại quân lại là án binh bất động, không chịu phái một binh một tốt đến đây chi viện hắn. Hắn liều chết phá vây cũng bèn bèn mang ra hơn 100 người, còn lại những cái kia ngày xưa đồng đội không phải đầu hàng chính là chiến tử. Những này tướng sĩ cũng không phải người bình thường, mà là phụ thân hắn Hạ Hầu Uyên lưu cho thân tín của mình thuộc cấp. Mỗi người đều đối bọn hắn Hạ Hầu gia trung thành tuyệt đối, nhưng bây giờ toàn bộ chết ở chỗ này, hơn nữa còn chết được không nhiều đấu. Nếu là hắn nuốt xuống khẩu khí này, hắn cảm giác mình cả đời này cũng sẽ không tha thứ mình. Hạ Hầu tướng quân, ngươi không nên vọng động.
Đúng vậy à, Hạ Hầu tướng quân,
ngươi có cái gì bất mãn đại khái có thể thượng tấu bệ hạ, đừng làm loạn nha. Tất cả mọi người bị Hạ Hầu Bá đột nhiên xuất hiện cử động cho chấn kinh đến, nhao nhao ngăn tại Tư Mã Ý phía trước, trong miệng không quên quên nhủ: đều cút ngay cho ta, hôm nay nếu ai cản ta giết Tư Mã Ý, vậy hắn chính là ta Hạ Hầu Bá không đội trời chung địch nhân. Nghe những người này ngồi châm chọc Hạ Hầu Bá, lửa giận trong lòng càng phát ra dâng lên, cầm trường kiếm liền hướng phía Tư Mã Ý phương hướng sông trôi qua. Đinh! Theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Quách Hoài Nguyên bản cắm trên mặt đất ngân thương nháy mắt rút lên, hung hăng đâm vào Hạ Hầu Bá bội kiếm bên trên. Hạ Hầu Bá vốn là bởi vì liên tục chém giết mà kiệt lực, nơi nào gánh vác được Quách Hoài một kích này, theo ánh lửa chói mắt, trường kiếm rớt xuống đất. Hạ Hầu Bá quay người nhìn xem Quách Hoài, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin: Quách Ba Tế, ngươi cũng đầu nhập Tư Mã Ý cái này tặc tử. Quách Hoài trước kia cấp trên Trương Cấp thế nhưng là cùng Tư Mã Ý mười phần không hợp nhau, cho nên hắn cũng chưa từng có đem đối phương coi như là Tư Mã Ý người, nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn còn có chút nông cạn. Quách Hoài không có trả lời, mà là hướng phía bên ngoài hồ: người tới, đem Hạ Hầu tướng quân dẫn đi, để hắn tỉnh táo một chút. Vâng. Mười mấy danh sĩ tốt nháy mắt xuống tới, mang lấy Hạ Hầu Bá liền đi ra ngoài. Quách Ba Tế, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, bội bạc đồ hôn trướng, ta Hạ Hầu Bá tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cùng Tư Mã Ý, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định hướng bệ hạ bẩm báo hai người các ngươi tội ác. Hạ Hầu Bá ra sức dây rồi lấy, nhưng hắn hiện tại nơi nào còn có khí lực chống cự nhiều người như vậy, chỉ có thể bị kéo lấy rời đi. Hạ Hầu Bá rời đi về sau, tất cả mọi người riêng phần mình trở lại trên vị trí của mình. Quách Hoài thì là trực tiếp đi tới Hạ Hầu Uy trước mặt. Ai? Nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt Hạ Hầu Uy, Quách Hoài khẽ thở dài một hơi. Hắn đã dần dần kịp phản ứng. Không phải Tư Mã Ý muốn giết Hạ Hầu Bá, mà là trong hoàng cung vị kia bệ hạ muốn giết. Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Đôn chờ Hạ Hầu gia trụ cột đều đã chết, nhưng Hạ Hầu gia thế lực vẫn là trải rộng triều chính, thậm chí có thể nói là gần với Tào gia tồn tại. Đây đối với Hạ Hầu gia đến nói cố nhiên là tốt sự tình, nhưng đối với Tào gia liền chưa hẳn. Vì củng cố Giang Sơn xã tắc, những này đế vương đem tương liên mình chí thân đều có thể tổn thương, chớ nói chi là đã dần dần từng bước đi đến Hạ Hầu gia tộc. Cho nên vừa mới Hạ Hầu Bá nếu là thật đối Tư Mã Ý động thủ, vậy đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Tư Mã Ý sẽ không nhận bất luận cái gì trách cứ, nhiều lắm là chính là phạt một chút bổng lộc, ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Người tới, cho Hạ Hầu tướng quân lau lau thân, đổi một thân sạch sẽ y phục sau đó để vào trong quan tài, ngay hôm đó đưa về Hạ Hầu gia. Vâng. Tư Mã Ý không có ngăn cản Quách Hoài, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Có thể nhanh như vậy thời điểm nhìn ra dụng ý của mình, thật đúng là không đơn giản a. Duy nhất có thể tiếp chính là đối phương chỉ nhìn ra mình một bộ phận dụng ý, hắn mục đích thực sự vẫn là muốn xác định ra Cát Lượng có phải hay không thật chết. Mà xác định phương pháp chính là nhìn thủ quân hiện tại là như thế nào dụ binh. Trải qua hắn kỹ càng nghiên cứu cùng phân tích, hắn đã có 9 thành 9 trở lên 5 chắc xác định ra Cát Lượng đã chết. Bởi vì thủ quân dụ binh phương pháp đã hoàn toàn thay đổi. Người khác có lẽ nhìn không ra trong đó biến hóa rất nhỏ, nhưng là hắn lại rất rõ ràng thủ quân dụng binh phương pháp đã không có trước đó như vậy sắc bén, như vậy không có kẽ hở. Bất quá muốn 100% xác định, còn cần một cái khác tin tức bằng chứng. Hai ngày sau, thời gian bên trong song phương vẫn là giống như trước đây, thủ quân rút lui, ngụy quân chậm rãi truy kích, trừ chút ít trinh sát bên ngoài, song phương không có tiến hành bất luận cái gì giao chiến, rất là hài hòa. Tại dạng này quỷ dị trong không khí, một kỵ binh xuyên qua trùng điệp chạm gác đi tới Tư Mã Sư bên cạnh, đem một phần tình báo đưa cho đối phương. Tư Mã Sư cầm lấy nhìn một chút, rất nhanh liền đi tới Tư Mã Ý bên cạnh. Cha, thủ đô bên kia truyền đến tin tức. Nói thế nào? Tư Mã Ý tựa hồ sớm có đoán trước, rất là bình tĩnh. Lưu Thiện tiếp vào tin tức sau không có bất kỳ động tác gì, Gia Cát Lượng trong nhà vẫn là giống như ngày thường, không có bất kỳ cái gì dị thường. Xem ra Gia Cát Lượng vẫn thật sự cùng cha ngươi đoán một dạng, có khả năng không chết. Không. Tư Mã Ý khoát tay áo, nói, cái này vừa vặn nói rõ Gia Cát Lượng đã chết. A. Tư Mã Sư sửng sốt một chút, có chút chưa kịp phản ứng. Nếu là thường ngày, thấy mình đứa con trai này không có ngay lập tức kịp phản ứng, Tư Mã Ý nhất định sẽ chặt chẽ phê bình, nhưng hắn hôm nay tâm tình không sai, cũng không có so đo, cười cười hỏi, đổi lại ngươi là Lưu Thiện, nếu như ngươi biết ngươi nể trọng nhất thừa tướng bị bệnh nặng, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là an bài đại phu trần trị, cũng đưa lên chân quý dược phẩm. Nói đến một nửa, Tư Mã Sư nháy mắt phản ứng lại, đúng thế, nếu như Gia Cát Lượng thật không có chết, vậy đối phương khẳng định sẽ có biểu thị, kém nhất cũng sẽ đưa lên một chút dược phẩm. Nhưng Lưu Thiện lại là không có bất kỳ cái gì cử động, cái này quá không bình thường. Giải thích duy nhất chính là Gia Cát Lượng thật đã chết, mà Lưu Thiện vì để tránh cho triều đình dung chuyển ảnh hưởng quân tâm sĩ khí, liền lựa chọn ẩn mà không báo. Nghĩ tới đây, Tư Mã Sư kích động, cha, như là đã xác định ra Cát Lượng chết, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Hiện tại. A, hiện tại. Tư Mã Sư có chút theo không kịp mình người phụ thân này náo mạch kín, vô ý thức hỏi, có phải là có chút không thích hợp? Muốn hay không đợi đến trời tối? Không cần như thế, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Truyền lệnh xuống, đại quân gia tốc, đuổi kịp thủ quân. Tư Mã Ý không cho Tư Mã Sư thời gian phản ứng, vung tay lên, trực tiếp ra lệnh. Hắn hiện tại thế nhưng là hạ lòng hạ dạ. Thủ quân bên trong có thể được xưng tụng đối thủ cũng liền một cái Gia Cát Lượng mà thôi, bây giờ đối phương chết, hắn không cảm thấy Khương Duy những người này là đối thủ của mình. Xem ra Tư Mã Ý so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cẩn thận. Khương Duy cầm mũ giáp đi đến Tô Thần đối diện ngồi xuống, khẽ thở dài một hơi. Trước mấy ngày đối Hạ Hầu Bá bọn hắn động thủ thời điểm, hắn vẫn chờ mong cùng Tư Mã Ý giao thủ. Nhưng đợi trái đợi phải, Tư Mã Ý chính là không chịu đến, một mực co đầu rút cổ tại trong doanh địa. Thậm chí chiến sự lúc kết thúc, hắn còn lo lắng Tư Mã Ý sẽ thừa dịp bọn hắn mỏi mệt lúc phát động tiến công, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là sợ bóng sợ gió một trận. Đúng vậy a, cái này hoàn toàn chính là cái lao hồ ly, không, là rùa đen rút đầu. Tô Thần được sự giúp đỡ của Quan Ngân Bình đem trên người mình nhuyễn giáp cho gỡ xuống dưới, về phần bên ngoài khôi giáp sớm đã bị hắn ném đến trên xe đi. Cái đồ chơi này thực tế là quá mức cồng kềnh, cho dù là cưỡi ngựa cũng làm đến hắn mồ hôi đầm địa. Hô, tháo bỏ xuống một thân bao phục, Tô Thần không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất, cầm lấy quạt lông dùng sức phẩy phẩy. Lại có chừng một tháng liền muốn tiến vào mùa đông, nhưng cái này nắng gắt cuối thu lại là càng ngày càng lợi hại, hai ngày này mỗi ngày đều là lớn mặt trời. Tô Thần vừa nghĩ sự tình, một bên đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn phía xa giống như hắn cởi xuống ý giáp không ngừng tìm kiếm chỗ thoáng mát, tướng sĩ chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, "Bá ước, hiện tại tất cả tướng sĩ đều tại nghỉ ngơi sao?" Khương Duy không biết Tô Thần vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là chi tiết trả lời, trừ phụ trách cảnh giới binh lính bên ngoài, hẳn là đều không khác mấy. Bọn hắn những ngày này một mực nơm nớp lo sợ, tùy thời chuẩn bị cùng Ngụy quân huyết chiến, cơ hồ không thế nào nghỉ ngơi thật tốt qua, cho tới hôm nay qua một chỗ cửa ải mới rốt cục thở dài một hơi. Dưới mắt có cơ hội mọi người tự nhiên là hảo hảo nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tô Thần nhíu chặt lông mày, trong đầu phi tốc suy tư, cái này khiến Khương Duy có chút hiếu kỳ. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Tô Thần không có trả lời, nhìn trước mắt Khương Duy hỏi một cái vấn đề khác, "Bá ước, ngươi nói lúc này nếu là Ngụy quân đuổi theo, sẽ như thế nào?" Khương Duy sắc mặt biến biến, "Nếu như lúc này Ngụy quân đuổi theo sẽ như thế nào?" Đó còn cần phải nói, khẳng định là xong đời a, hiện tại thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người buông lòng cảnh giác thời điểm, liền ngay cả phụ trách bọc hậu Ngụy Duyên đoán chừng cũng rất thư giãn. Nghĩ tới đây, Khương Duy đột nhiên đứng lên, gào thét hạ lệnh, "Nhanh, truyền lệnh Ngụy Duyên để bọn hắn kết thúc nghỉ ngơi, người khác lập tức." Khương Duy mệnh lệnh còn không có tuyên bố xong, nơi xa trong khe núi liền truyền đến từng đợt tiếng la giết. Mấy người nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi. Tư Ma ý thật đến, hơn nữa còn lựa chọn một cái bọn hắn nhất không tưởng được thời gian. Lần này phiền phức. Chương 34, thân phận bị vạch trần. Chương 34, thân phận bị vạch trần. Bọn hắn tất cả đại quân hiện tại cũng tại chỉnh đốn, muốn đầu nhập chiến đấu, bày trận nên địch, ít nhất phải cần gần nửa canh giờ. Đây là hướng thiếu tính, nếu là ở giữa lại phát sinh chút gì biến cố, cái kia cần thời gian chuẩn bị càng dài. Thời gian lâu như vậy bên trong đoán chừng Ngụy quân đều có thể giết bọn hắn một cái xuyên đấu. Tình huống khẩn cấp, mấy người cũng không lo được thương nghị, Tô Thần thoáng suy tư một lát liền đối Khương Duy phân phó nói, "Ngươi nhanh cùng Dương Nghi bọn hắn chỉnh đốn đại quân, ta đi cấp các ngươi kéo dài chút thời gian. Ngân Bình, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút bí mật của chúng ta vũ khí." "Vũ khí bí mật, đó là cái gì?" Quan Ngân Bình còn không có hỏi rõ chuyện gì xảy ra, Tô Thần liền đã hướng phía nơi xa chiến mã chạy tới. "Ai, ngươi nhuyễn giáp còn ở lại chỗ này, lần sau lại mà đi." Tình huống khẩn cấp, Tô Thần nơi nào còn nhớ được những này, trực tiếp nhảy lên chiến mã liền mang theo mấy trăm tên hộ vệ chạy tới hậu quân. Đi tới hậu quân thời điểm, Tô Thần phát hiện tình huống so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngụy Duyên dưới trướng gần 6 vạn tướng sĩ đã cùng Ngụy quân kịch chiến cùng một chỗ, song phương tại tà cốc bốn phía tiến hành đại chiến thảm liệt. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí tiếng va chạm. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Tô Thần nghe trong không khí tràn ngập mùi máu tươi không ngừng nôn khan. "Thưa tướng, dùng cái này." Gia Cát Lượng lưu cho hắn một tử sĩ từ bên cạnh nắm một cái cỏ cho hắn. Cũng không biết là cỏ gì, dù sao hương vị đặc biệt sông, quái dị mùi tràn vào trong mũi nháy mắt liền đem trong lòng của hắn khó chịu ép xuống. Chợt tới Tô Thần một lần nữa hướng trên chiến trường nhìn lại, phát hiện mới như thế một lát sau Ngụy quân liền đã đột phá Ngụy Duyên hai đạo phòng tuyến. Liên tục không ngừng Ngụy quân chính thuận lỗ hổng không ngừng đánh thẳng vào Ngụy Duyên trung quân, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem Ngụy Duyên đại quân cho đục xuyên. "Không được, tiếp tục như vậy chỉ sợ ngay cả thời gian một nén hương đều chống đỡ không nổi đi." Tô Thần trong đầu phi tốc xoay tròn lấy, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đưa tới một lính liên lạc, phân phó nói cho Ngụy Duyên, để hắn điều 2000 binh mã cho ta. "Vâng." "Cái gì? Loại này trước mắt còn muốn ta điều 2000 binh mã cho hắn? Hắn điên rồi phải không?" Ngụy Duyên là thật sự có chút sinh khí, cũng có chút sốt ruột. Ngụy quân giết bọn hắn một trở tay không kịp, đến mức hắn ngay cả trận hình cũng không kịp bày. Hiện tại tất cả đại quân đã triệt để hỗn loạn, tiếp xuống chính là so đấu nhân số song phương cùng ý chí chiến đấu, mà phương diện này bọn hắn bên này đều không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhất là nhân số bên trên. Hiện tại cùng bọn hắn giao thủ Ngụy quân cũng liền khoảng 5 vạn người, nhưng là còn lại còn có mấy chục vạn Ngụy quân ngay tại liên tục không ngừng gia nhập chiến trường. Lúc này đừng nói 2000 binh mã, liền xem như thiếu 200 binh mã đều rất có thể sẽ dẫn đến phòng tuyến triệt để sụp đổ. Không đợi hắn chậm tới, lại một lính liên lạc tới. "Ngụy tướng quân, thừa tướng muốn ngươi lập tức phân phối 3000 binh mã cho hắn. Hắn muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất thi hành mệnh lệnh, lại chỉ hoãn liền không kịp. Mới vừa rồi còn 2000, hiện tại liền 3000. Đáng chết hỗn đản. Nếu là hắn không thể để cái này 3000 binh mã phát huy ra ưu thế lớn hơn, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn." Ngụy Duyên không rõ ràng Tô Thần dự định làm cái gì, nhưng nếu như không phải cái gì cấp tốc sự tình, đối phương hẳn là cũng không đến mức tại cái này trước mắt liên tiếp phái binh tới thúc giục hắn. Cắn răng, đối một bên phó tướng phân phó nói, "Ngươi lập tức xuất lĩnh 3000 binh mã đi chờ đợi thừa tướng phân phó." "Vâng." 3000 đại quân rời đi về sau, Ngụy Duyên chỗ trung quân áp lực tăng gấp bội, thậm chí có Ngụy quân mũi tên đã xuất hiện tại trước mắt hắn mấy trăm bước tả hữu. Nhưng hắn hiện tại cũng không lo được những này, chỉ có thể tận khả năng tập trung tinh lực ứng đối nguy cơ trước mắt. Có câu nói là có người vui vẻ có người sầu, Ngụy Duyên bên này dốc hết toàn lực ứng đối địch nhân thời điểm, Tư Mã Ý bên này lại là một mảnh tiếng cười cười nói, náo nhiệt dị thường. "Cái này đáng chết Ngụy Duyên cũng có hôm nay, trước một hồi còn tại chúng ta cửa doanh giễu võ Dương Oai, không ai bị nổi, bây giờ lại là như thế như vậy chật vật, thật sự là báo ứng a." Tôn Lễ tựa hồ quên mất trước đó không thoải mái, nhìn xem phía trước chật vật không chịu nổi Ngụy Duyên bọn người cười lên ha ha. Chủ yếu vẫn là đại tướng quân dụng binh như thần. đổi lại là người khác chỉ huy tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy. Không sai không sai, đây đều là đại tướng quân công lao. Đại đô đốc anh minh, thật sự là tôn vũ tại thế a. Nghe chung quanh liên tiếp thúc ngựa âm thanh, Tôn Lễ trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Hắn rõ ràng nói là rất đứng đắn một câu, bị bọn này định hót một pha trộn ngược lại tốt giống hắn Tôn Lễ tại dẫn đầu đuốt mông ngựa một dạng. So với mấy người cao hứng bừng bừng, Quách Hoài đám người sắc mặt thì có chút khó coi. Lúc trước nói xong để bọn hắn làm chủ lực, kết quả chỗ tốt toàn bộ bị Tư Mã Ý hai đứa con trai còn có cái khác thân tín cho chiếm. Đương nhiên, bọn hắn đều hiểu, đây là Tư Mã Ý chuyện lúc trước cho bọn hắn ra bài phủ đầu. Bá tế. Quách Hoài bên tai bỗng nhiên truyền đến Tư Mã Ý thanh âm, tìm theo tiếng nhìn lại, liền nghe đối phương hạ lệnh, ngươi đi xuất lĩnh đại quân đem Ngụy Duyên cho đánh tan đi, lại trì hoãn xuống dưới còn lại thủ quân liền muốn kịp phản ứng. Quách Hoài sắc mặt có chút do dự, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một lát, ôm quyền hành lễ nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Hắn đối với Tư Mã Ý rất bất mãn, đối với Hạ Hầu Bá bọn hắn tao ngộ cũng rất là đồng tình, thậm chí hắn trước mấy ngày trả lại tấu Tào Duệ không cáo Tư Mã Ý tội ác. Nhưng kia cũng là trôi qua sự tình. Chỉ cần Tư Mã Ý hôm nay có thể đánh bại thủ quân chủ lực, vậy hắn chính là Ngụy quốc công thần lớn nhất. Đừng nói điểm kia việc nhỏ, coi như đối phương đem hắn Quách Hoài tại chỗ chém giết cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì trách phạt. Nếu như thế kia cần gì phải cùng mình không qua được đâu. Vẫn là nắm chặt thời gian lập xuống điểm công lao, vợ con hưởng đặc quyền tương đối thực tế. Về phần Hạ Hầu Bá, chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Đi thôi. Tư Mã Ý khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, phản phất hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Toàn quân nghe lệnh, theo ta từ bên trái đi vòng qua, trực kích thuộc quân chủ lực. Quách Hoài cưỡi tại trên chiến mã đối trung quanh thuộc cấp cao giọng hạ lệnh. Ngụy Duyên dưới trướng cái này mấy vạn đại quân nhìn như tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh tan, nhưng cùng đối phương giao thủ nhiều lần Quách Hoài rất rõ ràng, muốn triệt để đánh tan đối phương không có dễ dàng như vậy. Mà lại coi như hắn hiện tại gia nhập chiến đoàn, đánh tan Ngụy Duyên, công lao lớn nhất vẫn là sẽ bị Tư Mã Sư cùng Tư Mã Chiêu hai huynh đệ cướp đi, căn bản không có hắn chuyện gì. Thà rằng như vậy, còn không bằng mở ra lối riêng, trực tiếp vòng qua Ngụy Duyên đại quân lao thẳng tới thủ quân chủ lực. Từ Ngụy Duyên phản ứng của bọn hắn đến xem, thủ quân là không có chút nào phòng bị. Nếu là hắn nắm chặt chút thời gian nói không chừng có thể bằng vào mình dưới trướng bản bộ binh mã liền triệt để đánh tan thủ quân chủ lực. Đây chính là tuyệt đối đại công, thậm chí nói là công đầu. Nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Quách Hoài đã có chút không kịp chờ đợi, hắn cũng không đợi bản bộ binh mã toàn bộ chỉnh đốn tốt, trực tiếp mang theo đã chuẩn bị kỹ càng 3 vạn đại quân liền xông ra ngoài. Phía trước con đường cùng bốn phía đất trống toàn bộ bị Ngụy Duyên cùng Tư Mã Sư binh mã của bọn họ sở chiếm cứ, nhưng bên trái là yếu kém điểm, Quách Hoài cơ hồ không có phí bao nhiêu công phu đã đột phá Ngụy Duyên bên trái. Xong, để thuộc hạ liều mạng chặn đường Ngụy Duyên nhìn xem đã đột phá bọn hắn phòng tuyến Ngụy quân, tâm lạnh một nửa. Nhiệm vụ của bọn hắn là yểm hộ chủ lực đại quân rút lui, cho nên cho dù là nghỉ ngơi cũng là giáp bất ly thân, binh khí không rời tay. Cứ như vậy còn bị Ngụy quân đánh trở tay không kịp, mà sau này Dương Nghi bọn hắn nếu là đụng tới Quách Hoài người đoán chừng sẽ càng thêm bối rối, bất ngờ không để phòng nói không chừng sẽ trực tiếp bị Ngụy quân cho trực tiếp đánh tan. Đông đông đông, đông đông đông. U tiếng chống trận đống nhiên vang vọng toàn bộ sân cốc, tại tất cả mọi người nghi hoặc bên trong, trung quanh vài tòa trên núi xuất hiện lượng lớn cờ sĩ còn có sĩ tốt. Cầm đầu tự nhiên là Tô Thần cái này ra cắt lượng. Ha ha ha. Tư Mã Ý, ngươi bên trong ta kế cũng. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngồi tại tứ luân xa bên trên Tô Thần phẩy phẩy trong tay quạt lông, trên mặt cũng là ra cắt lượng cái kia chiêu bài thức đủ cười, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, tự tin vô cùng. Thưa tướng. Là thưa tướng. Ngụy Duyên dưới trướng một đám tướng sĩ nhìn thấy Tô Thần xuất hiện phân chấn không thôi, sĩ khí nháy mắt tăng gọn rất nhiều. So sánh dưới, Ngụy quân trên dưới liền có chút kinh hoàng thất thố. Là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng không chết. Chúng ta trúng kế. Mọi người chạy mau. Mọi người đừng hoảng hốt, Gia Cát Lượng chết sớm, đây là cái tên giả mạo. Nhìn xem thuộc hạ sĩ khí có chút xa sút, Tư Mã Chiêu ngay lập tức đứng dậy. Nhưng mà Gia Cát Lượng cho những này Ngụy quân lưu lại ấn tượng thực tế là quá sâu sắc, bọn hắn không chỉ có không có ngay lập tức trọng trấn sĩ khí, ngược lại bắt đầu không ngừng lùi lại. Liền ngay cả Quách Hoài cũng là không dám tiếp tục đi tới. Liếc mắt nhìn hai bên trên núi lít nha lít nhít cờ sĩ, trực tiếp hạ lệnh đại quân lui lại, rút khỏi đối phương vòng phục kích. Một màn này thấy hậu phương Tư Mã Ý lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên, nhưng hắn vô cùng rõ ràng lúc này đối thuộc hạ những này tướng sĩ nói cái gì đều vô dụng, mấu chốt vẫn là vạch trần Tô Thần cái này tên giả mạo thân phận. Chỉ cần đem thân phận của đối phương vạch trần, hết thảy vấn đề đều sắp xuôi thuận mà giải. Hắn phóng ngựa tiến lên, hướng phía nơi xa trên núi Gia Cát Lượng kêu gọi, "Tô Tử Dạng, lấy trí tuệ của ngươi cùng năng lực hẳn là có thể nhìn ra được, Gia Cát Lượng chết về sau thuộc quốc đem rốt cuộc chống đỡ không nổi đi." Vị đại ngụy tiêu diệt không quá sớm muộn sự tình. Vì dạng này triều đình chôn cùng ngươi không cảm thấy quá mức đáng tiếc sao? Ngươi nếu là nguyện ý quy thuận Ngụy quốc, ta bảo đảm ngươi chí ít trung lang tướng vị trí. Tư Mã Ý điều kiện để không ít người hít sâu một hơi, bao quát Tô Thần người trong cuộc này. Trung lang tướng thế nhưng là cái cao cấp chức quan, có dạng này điểm xuất phát, lấy Tô Thần hiện tại niên kỷ về sau giống ra cắt lượng cùng Tư Mã Ý dạng này lên làm thừa tướng hoặc là đại tướng quân sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói thật, nếu như là vừa xuyên qua thời điểm, nghe tới điều kiện này Tô Thần tuyệt đối sẽ không nói hai lời bán đi ra cắt lượng. Nhưng hắn hiện tại đã là đối phương môn sinh, mà lại tại thủ quân bên trong cũng nhận biết rất nhiều bằng hữu, chi kỷ. Đối với tìm nơi nương tựa Ngụy quốc suy nghĩ không phải mãnh liệt như vậy. Chớ nói chi là Tư Mã Ý gia hỏa này rất có thể là đang gặp mình. Đương nhiên, vì kéo dài thời gian, hắn cũng không để ý cùng Tư Mã Ý tiếp tục nói nhảm. Tư Mã Trọng Đạt, ta nhìn ngươi là càng già càng hồ đồ. Tô Thần không có che lấp, mà là tiếp tục dùng thanh âm của mình, nói, ngươi cảm thấy ta đường đường một cái thừa tướng sẽ quan tâm ngươi chỉ là một cái trung lang tướng chức vị sao? Tôn Lễ Ngụy quân tướng lĩnh mà người, chỉ là một cái trung lang tướng. Ngươi cảm thấy trung lang tướng là rau cải chấm nha, mà lại lấy ngươi tư lịch, đừng nói là trung lang tướng, thưởng ngươi một cái đô úy chức quan đều xem như sĩ cử. Thật đúng là đề cao bản thân nhi. Liên tại bọn hắn coi là Tư Mã Ý muốn chửi ầm lên thời điểm, liền nghe đối phương tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy cái gì chức quan phù hợp? Ngươi đại khái có thể nói ra. Ta có thể đáp ứng liền nhất định sẽ đáp ứng, không thể đáp ứng cũng sẽ báo cáo bệ hạ, làm cho đối phương làm chủ. Tư Mã Trọng Đạt, ánh mắt ngươi là chút giận sao? Ta đều nói ta không phải Tô Tử Dạ, mà lại lấy Tử Dạ thân phận tư lịch, ngươi liền xem như muốn lôi kéo hắn tối thiểu nhất cũng phải cho cái xa kỵ tướng quân hoặc là Ích Châu thứ sử chức vị đi. Đây có phải hay không có chút cao? Một chút cũng không cao, ngươi cũng không nghĩ một chút ta thân phận gì. Cứ như vậy, Tô Thần cùng Tư Mã Ý ngay trước mấy chục vạn tướng sĩ mặt ngươi một lời ta một câu có kẻ mà cả, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thanh âm này làm sao có chút không đúng nha? Tựa như là Tô tiên sinh thanh âm. Không sai, chính là hắn. Thừa tướng hẳn là ở phía sau. Không chỉ có là thủ quân bên này tướng sĩ phát hiện Tô Thần thân phận, liền ngay cả ngụy quân bên kia tướng sĩ cũng là dần dần trở lại mùi vị đến. Mọi người không cần sợ, đây là cái tên giả mạo, theo ta tiếp tục xung phong. Tại Tư Mã Chiêu dẫn đầu hạ, ngụy quân bắt đầu khởi xướng một vòng mới thế công. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn rất lo lắng trên núi thủ quân lại đột nhiên lao xuống phục kích bọn hắn, rất là thất vọng, nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy đối phương xuống tới. Phái người đi lên xem xét mới phát hiện đối phương hoàn toàn là đang hư trương thanh thế, tổng cộng cũng liền chừng 3000 người. Điểm này binh mã hoàn toàn không cách nào cải biến bất luận cái gì chiến cuộc. Dần dần yên tâm lại, ngụy quân bắt đầu toàn lực tiến công, Quách Hoài cũng là ngay lập tức xuất quân xông phá phòng tuyến hướng phía thủ quân chủ lực chỗ phương hướng dũng mãnh lao tới. Giết a, giết a, bắt lấy cái kia tên giả mạo. Một đạo gần trong gang tấc tiếng la giết bỗng nhiên từ vang lên, Tô Thần theo tiếng nhìn lại, phát hiện Tư Mã sư gia hỏa này không biết lúc nào xuất lĩnh mấy ngàn binh mã xông lên núi, chính nhanh chóng hướng mình bỏ tới. Tư Mã Ý ngươi cái lão lục, làm đánh lên a. Tô Thần đỗng nhiên từ tứ luân xa bên trên đứng lên, hắn đã minh bạch Tư Mã Ý tại sao phải cùng mình nói nhảm kéo dài thời gian, tình cảm là vì hiểm hộ Tư Mã sư bọn hắn. Không chút do dự, hắn trực tiếp dẫn người chuẩn đi. Liên dưới mắt tình huống này, hắn thực tế không có cách nào tiếp tục trì hoãn thời gian, mà lại hắn đã vừa mới kéo dài gần thời gian một nén hương, Thương Duy bọn hắn cũng hẳn là có chuẩn bị. Chớ nói chi là bọn hắn còn có ra cắt lượng bí mật này vũ khí. Quách Hoài xông phá thủ quân phòng tuyến sau Tư Mã Chiêu bọn hắn cũng là tăng tốc độ tấn công, rốt cục tại sau nửa canh giờ đánh tan Ngụy Duyên dưới trướng đại quân. Tư Mã Ý không có để ý bốn phía chạy tứ tán đến khắp nơi đều là thủ quân sĩ tốt, mà là xuất lĩnh trung quân tiến đến chi viện Quách Hoài. So với Ngụy Duyên bên này chiến trường, Quách Hoài bên kia càng trọng yếu hơn một chút. Chương 35, ra cắt thôn phù, người không chết. Chương 35, ra cắt thôn phù, người không chết. Tư Mã Ý xuất quân đuổi tới thời điểm, phát hiện tình huống so với mình tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Quách Hoài dưới trướng mấy vạn tướng sĩ đã đem thủ quân đại quân tách ra, mấy chục vạn thủ quân đã không có một cái hoàn chỉnh đội hình. Bất quá thủ quân dù sao nhân số chiếm ưu, dù là trận hình bị tách ra cũng không có ngay lập tức bị đánh tan, nhưng thắng lợi cán cân đã dần dần hướng bọn hắn bên này dựa sát vào. Nhìn trước mắt tốt đẹp thế cục, Tư Mã Ý đám người trên mặt đều lộ ra cởi mở nụ cười. Cha, để Hải Nhi mang binh đi chi viện đi. Tư Mã Chiêu ngay lập tức đứng ra xin chiến. Kinh nghiệm xa trường hắn nơi nào nhìn không ra thủ quân đã là nọ mạnh hết đà. Lúc này bất luận cái gì một điểm ngoại lực gia nhập đều có thể cải biến chiến cuộc hướng đi. Cơ hội tốt như vậy hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ qua. Ngươi mới vừa vặn kinh lịch một trận huyết chiến, trước nghỉ ngơi một cái đi, để nước đặt đi. Tư Mã Ý cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, nhưng hắn vẫn là lựa chọn Tôn Lễ. Đa tạ đại tướng quân. Đại tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định không cô phụ đại tướng quân kỳ vọng. Tôn Lễ mừng rỡ, hắn chẳng thể nghĩ tới Tư Mã Ý vậy mà lại đem dạng này một cái cơ hội lập công lớn giao cho mình, trong lòng một trận cảm động. Trước đó một chút không thoải mái cũng sớm đã bị hắn ném sau, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là chiến công, đều là triều đình cùng bệ hạ phong thưởng. Đi thôi. Vâng. Tôn Lễ lên tiếng liền mang theo Tư Mã Ý phân phối 5 vạn đại quân xông vào chiến trường bên trong. 5 vạn đại quân phảng phất một thanh đại truy, trực tiếp tại chiến trường trên mặt nước đập ra một đạo bọt nước, mấy chục vạn thủ quân liên tục bại lui. Văn Vĩ, nhanh gánh không được, chúng ta vẫn là xuất quân rút đi. Trên mặt bị mũi tên quẹt làm bị thương Dương Nghi vội vàng chạy đến phía Y Y bên cạnh, run rẩy nói ra mình ý nghĩ. Phía Y Y trong lòng cũng là có chút thấy ý, dù sao dưới mắt tình thế thực tế là quá tệ, lại trì hoãn một chút, khả năng ngay cả chính bọn hắn đều phải táng thân nơi này, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức trả lời Dương Nghi, mà là vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên núi. Phía trên kia từng mặt các loại lệnh kỳ còn đang không ngừng vung dậy, phía dưới tướng sĩ cũng còn tại thi hành mệnh lệnh. Chẳng biết tại sao, phía Y Y trong lòng nhiều một chút không hiểu dũng khí. Hắn nuốt ngụm nước bọt, vỗ vỗ trước mặt Dương Nghi bả vai quyền, uy công, chúng ta kiên trì một chút nữa đi. Ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta cái này vừa rút lui ý vị như thế nào, mang ý nghĩa toàn bộ Đại Hán sẽ triệt để rơi vào Ngụy quốc trong tay. Đây là chúng ta không thể thừa nhận được đại giới. Chúng ta kiên trì một chút nữa, nhìn xem có phải là có thể có chỗ chuyển cơ. Dương Nghi có chút xấu hổ, không nghĩ tới ngày bình thường so với mình nhát gan phí ý ý vậy mà cũng có thể nói ra mấy câu nói như vậy. So sánh dưới, mình liền có chút không chịu nổi. Thật sự là hưởng làm người thần. Nhìn phía xa nhất còn tại ra sức chém giết tướng sĩ, Dương Nghi càng thêm xấu hổ, cắn răng, rốt cục ở trong lòng làm ra quyết định. Thôi thôi, Ngụy Duyên cái kiêm lịch tặc đều cam lòng dùng mình bản bộ binh mã cùng Ngụy quân liều mạng, không có đạo lý ta Dương Nghi lại không được. Ta cái này liền một lần nữa tổ chức binh mã tiến hành phản công. Không đổi, làm sao? Đang muốn rời đi, Dương Nghi nhìn xem ngăn lại mình Phí Y Y, có chút không hiểu đâu. Phí Y Y không có giải thích, mà là chỉ nơi xa trên núi chớp động tuân lệnh cờ, nói: "Uy công, nghe lệnh làm việc. Ngươi là để ta nghe Tô Tử Dạng. Cái này trò đùa có phải là có chút mở lớn?" Thừa tướng là thường xuyên khen Tô Tử Dạng, nhưng tên kia căn bản cũng không có trải qua chiến trường chân chính cùng Triệu Quát là không sai biệt lắm, ngươi cũng đừng quên năm đó Mã Cắt. Dương Nghi trong lời nói tràn ngập đối Tô Thần năng lực hoài nghi, cũng có trách, dù sao mỗi một cái tướng lĩnh đều rất rõ ràng đi lên chiến trường cùng không có đi lên chiến trường người khác nhau. Ngươi nhìn xem liền biết. Phí Y thì không nói thêm gì, mà là để Dương Nghi cẩn thận nhìn chằm chằm chiến trường biến hóa. Dương Nghi cảm giác hôm nay Phí Y thì rất là khác thường, thậm chí có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là nghe theo đối phương đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt chiến trường. Tôn Lễ cùng 5 vạn đại quân gia nhập để Quách Hoài cùng dưới trướng tướng sĩ sĩ khí đại trấn, bắt đầu khởi xướng một vòng lại một vòng điên cuồng tiến công. Tại sự tiến công của bọn họ hạ, thủ quân tựa như là báo tố bên trong một chiếc thuyền con, tại sóng biển bên trong không ngừng chập trùng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Nhưng khiến người quỷ dị chính là dù là bên ngoài sóng to gió lớn lại mãnh liệt, thủ quân cái này thuyền lá nhỏ từ đầu đến cuối đều không có triệt để lật úp, ngược lại bắt đầu giống một chỗ chỉ lộ ra đầu đáng ẩm. Liên tiếp 5 vòng tiến công xuống tới Tôn Lễ dưới trướng 5 vạn lính mới nhuệ khí dần dần biến mất, bắt đầu cùng thủ quân vô vị tiêu hao. Mặt trời chiều ngã về tây, hào quang để song phương giao chiến tướng sĩ đều tắm rửa tại một tầng kim sắc ánh sáng bên trong. Như thế cảnh đẹp, song phương tướng lĩnh lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình thưởng thức, lực chú ý toàn bộ đều trên chiến trường. Nhìn trước mắt ngươi tới ta đi không có chút ý nghĩa nào tiêu hao chiến, Tư Mã Chiêu cũng nhìn không được nữa, lại lần nữa xin chiến đạo: "Cha, Hải Nhi nghỉ ngơi tốt, để Hải Nhi mang binh lên đi." Nhưng phải làm cho tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Tư Mã Ý không có giống trước đó kiên trì như vậy, nhưng cũng cho một cái tùy thời rút lui phân phó. Tư Mã Chiêu có chút không hiểu đấu, nhưng cũng không có truy đến cùng, trực tiếp xuất quân xuống tới. Hắn lúc này mang binh mã chỉ có 2 vạn nhưng hiệu quả lại là so trước đó Tôn Lễ 5 vạn đại quân muốn tốt, trực tiếp tại chiến trường bên trong ném ra một cái càng lớn bọt nước. Cái gì cầu thí Hán quân tinh nhuệ, bất quá là một đám phế vật thôi. Mọi người theo ta truy kích. Lời còn chưa nói hết, Tư Mã Chiêu liền nghe tới sau lưng chuyển đến bây giờ âm thanh. Lúc này rút quân. Vì cái gì? Tư Mã Chiêu nhìn phía xa bị dưới trướng hắn tướng sĩ đuổi đến chật vật không chịu nổi thủ quân sĩ tốt, trong mắt tràn đầy không cam lòng thân sắc, nếu là kiên trì một chút nữa, bọn hắn nói không chừng liền có thể đem trước mắt thủ quân toàn bộ đánh tan. Hắn muốn tiếp tục truy kích, nhưng hậu phương bây giờ âm thanh lại là càng phát ra gấp rút. Ai? Tiếp tục đuổi theo ra đi gần 100 bước khoảng cách, Tư Mã Chiêu hung hăng phẩy tay bên trong roi ngựa, rất là không cam tâm hạ lệnh, toàn quân rút lui. Tư Mã Ý mặc dù là hắn cha ruột, nhưng là trị quân cực nghiêm, nếu là thật kháng mệnh, cho dù là hắn cái này thân nhi tử cũng tuyệt đối không có cái gì quá ngon để ăn. Thủ quân bị đánh cho liên tục bại lui, cho nên cơ hồ mỗi một cái ngụy quân đều cảm thấy rút lui không phải việc khó gì. Nhưng bọn hắn chân chính lúc rút lui mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, trước đó bị bọn hắn như là bọn nước đập ra thủ quân sĩ tốt cũng như là nước chảy bắt đầu trở về vào tới. Những này sóng biển so với bọn hắn trước đó đập ra thời điểm còn lớn, nhanh hơn, trong nháy mắt liền bọn tới trước người bọn họ, thậm chí có bao phủ bọn hắn xu thế. Giết a, giết a, a a a. U tiếng trống trận, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết không tính xen lẫn vang lên. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Tư Mã Chiêu ra sức đánh lui mấy tên thủ quân tiến công, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc. Rõ ràng vừa mới còn bị bọn hắn đánh cho liên tục bại lui thủ quân vì sao lại đống nhiên xuống tới, đồng thời còn buộc phát sức chiến đấu mạnh như vậy. Cái này không chỉ có là hắn ý nghĩ, cũng là Quách Hoài bọn người ý nghĩ. Trước mắt những này thủ quân liền như là kẹo da trâu một dạng, mỗi khi bọn hắn triệt thoái phía sau một bước liền sẽ điên cuồng mà dâng lên đến, chăm chú dán bọn hắn, căn bản là không có cách thoát khỏi. Giống như mấy lần, chiến trường tình thế trở nên càng thêm phức tạp, Quách Hoài huyết tính của bọn họ cũng là bị đánh ra bọn hắn cũng không nghĩ rút lui, trực tiếp liền cùng thủ quân điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Có thể nói song phương hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Thời gian tại song phương hò hét bên trong, từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, sắc trời triệt để ảm đạm xuống, từng nhánh bó đuốc xuất hiện tại trên chiến trường, nhưng song phương giao chiến vẫn là không có bất luận cái gì dừng tay dấu hiệu. Mắt thấy đại quân không rút về được, sắc mặt cực kỳ khó coi, Tư Mã Ý cũng là khoát tay để một bên binh lính đình chỉ bây giờ. Hắn để dưới trướng sĩ tốt tề thân hướng phía nơi xa thủ quân phương hướng hô: "Ra các tiểu nhi, ngươi có phải hay không cũng nên ra lộ mặt." Gần ngàn danh tướng sĩ tề thân hò hét thanh âm rất lớn, không chỉ có đối diện Dương Nghi bọn người có thể nghe tới, liền ngay cả còn tại hôn chiến bên trong song phương tướng sĩ cũng là rõ ràng có thể nghe. Đại tướng quân đang nói cái gì? Hắn nói ra Cát Lượng còn sống. Ta không có nghe lầm chứ? Trước đó không phải hắn nói ra Cát Lượng đã chết rồi sao? Quách Hoài cùng Tôn Lễ bọn người hai mặt nhìn nhau, đầy đầu nghi hoặc, không rõ Tư Mã Ý tại sao phải đống nhiên đến bên trên một màn như thế. Trên thực tế không chỉ có là bọn hắn, Dương Nghi cùng Phí Y bọn hắn bên này cũng là một mặt mở mịt. Chẳng lẽ Tư Mã Ý thằng ngu này đến nay không có phát hiện trước đó cái kia thừa tướng là Tô Tử Dạ giả mạo? Hẳn là không đến mức đi. Tô Tử Dạ thế nhưng là rất tùy tiện à, ngay cả thừa tướng Tứ Luân Sa đều không có ngồi, xuất hành đều cưỡi ngựa, mà lại cánh tay trở ngẫu nhiên lộ ra thời điểm cũng không có chút nào nếp vốn. Những này Tư Mã Ý hẳn phải biết ta. Liên như là bọn hắn tại ngụy quân bên trong xếp vào không ít mật thám một dạng, hán quân bên trong khẳng định cũng có Tư Mã Ý bọn hắn mật thám, giống như vậy công khai tin tức bọn hắn không tin Tư Mã Ý lại không biết. Nhưng đã như vậy, vậy đối phương vì cái gì còn muốn đưa ra ra các thừa tướng danh từ đâu? Chẳng lẽ trong này có âm mưu quỷ cái gì? Dương Nghi cùng Phí Y thì bọn người nghĩ tới đây, lập tức có chút kinh nghi bất định. So sánh dưới, Duy nhất còn tính là bình tĩnh chính là phổ thông Hán quân sĩ tốt, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng Gia Cát thừa tướng còn sống. Trọng Đạt, đã lâu không gặp. Tại tất cả mọi người ánh nhìn, mấy chục chi bó đuốc đồng thời ở trên núi sáng lên, sau đó liền gặp mấy tên quân sĩ đẩy một cỗ tứ luân xa đi ra, trên xe Gia Cát Lượng khuôn mặt tại bó đuốc chiếu rọi có thể thấy rõ ràng. Ta không có hoa mắt đi. Dương Nghi dùng sức rủi rủi con mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Đây có phải hay không là Tô Tử Dạ ngụy trang? Trở về từ cõi chết mới vừa vặn trở lại Hán quân bên trong, Ngụy Duyên suy đoán nói. Không có khả năng. Tô Tử Dạ giả trang thừa tướng có bao nhiêu giả các ngươi lại không phải chưa từng gặp qua, đây tuyệt đối không phải hắn. Phía Y Y rất là khẳng định, Tô thần trước đó giả trang bọn hắn lại không phải không có nhìn qua, bộ dáng kia muốn bao nhiêu giả có bao nhiêu giả, chỉ cần là quen thuộc thừa tướng người đều có thể nhận ra. Nhưng trước mắt này cái thừa tướng bọn hắn lại là hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, cho dù là một tơ một hào. Chẳng lẽ người này thật là thừa tướng? Khó mà nói. Nhưng người này tuyệt đối không phải Tô Tử Dạ. Cùng kinh nghi bất định, suy đoán lung tung quanh hoài, Dương Nghi bọn người so sánh, Tư Mã Ý ngược lại là mười phần xác định trước mắt người này chính là Gia Cát Lượng. Bởi vì trừ Gia Cát Lượng bên ngoài, thủ quân bên trong không có bất kỳ người nào có thể như thế tinh tế chỉ huy đại quân, như cánh tay sai sự, để thủ quân có thể tại bọn hắn 10 vòng tiến công bên trong bảo trì sừng sững không ngã. Khương Minh, xem ra ta vẫn là không hiểu rõ ngươi nha. Nhìn phía xa Gia Cát Lượng kia khuôn mặt quen thuộc, Tư Mã Ý thở dài, ánh mắt rất là phức tạp, câu nói này cũng tràn ngập hắn quá nhiều tình cảm. Hắn cùng Gia Cát Lượng giao thủ nhiều năm như vậy, tự cho là rất hiểu rõ đối phương. Nhưng đến hiện tại hắn mới phát hiện mình đối với đối phương hiểu rõ hoàn toàn chính là Gia Long. Chí ít trong trí nhớ mình Gia Cát Lượng liền tuyệt đối không làm được khi quân sự tình, càng sẽ không mạo hiểm, thiết hạ khổng lồ như thế lại phức tạp kế sách. Sớm biết như thế, hắn lúc trước nên nghe theo Hạ Hầu Bá đề nghị của bọn hắn. Bởi vì đối phó khổng lồ như thế lại phức tạp kế sách, đơn giản nhất phá giải biện pháp chính là không nên nghĩ quá nhiều. Nếu như hắn chỉ suy nghĩ đến Hạ Hầu Bá bọn hắn một bước này, tuyệt đối sẽ không đem sự tình làm tới bây giờ tình trạng này. Ngươi không phải không hiểu rõ ta, mà là hiểu rất rõ ta. Gia Cát Lượng tự lẩm bẩm một câu, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng đang cùng Quan Ngân Bình cãi lộn lấy cái gì Tô Thần, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Tô Thần kế hoạch rất là lớn mật, cũng rất là mới lạ. Bình thường mà nói muốn mê hoặc địch nhân, vậy khẳng định là trung cao cấp tướng lĩnh biết cụ thể kế hoạch tác chiến, mà phía dưới phổ thông sĩ tốt lại là hoàn toàn không biết rõ tình hình, nhưng Tô Thần lại là phương pháp trái ngược. Ngụy Duyên, Dương Nghi chờ trong quân tất cả tướng lãnh cao cấp toàn bộ mơ mơ màng màng, phía dưới phổ thông tướng sĩ lại hết sức rõ ràng kế hoạch mỗi một bước. Có thể nói bực này kế sách hoàn toàn có thể xếp vào binh gia trong điển tịch. Nhưng là chân chính để Tư Mã Ý mắc lửa hay là đối phương đối với mình còn có Dương Nghi các tướng lãnh hiểu rõ. Cũng có thể thay cái thuyết pháp, đó chính là Tư Mã Ý hoàn toàn xem thường Tô Thần. Đối phương căn bản không cảm thấy Tô Thần có năng lực như vậy, càng không cảm thấy Tô Thần có thể tại thủ quân bên trong có như vậy lớn uy vọng cùng lực ảnh hưởng, có thể điều động chỉ huy nhiều như vậy đại quân. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi thành mình, 89/10 cũng sẽ mắc lửa. Duy nhất so Tư Mã Ý muốn tốt một điểm khả năng chính là tổn thất sẽ nhỏ một chút. Xem ra chính mình lần này là nhặt được bảo. Có đối phương tại, đại hán tương lai cũng không cần lo lắng như vậy. Duy nhất có thể tiếc chính là mình có thể bồi dưỡng đối phương thời gian không nhiều. Lấy lại tinh thần Gia Cát Lượng để thuộc hạ tướng sĩ đối Tư Mã Ý kêu gọi nói, "Trọng Đạt, người ta cũng coi là quen biết đã lâu, ta ở đây cho ngươi một cái cơ hội. Ta có thể buông ra một cái người, để ngươi cùng con của ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã rút lui, nhưng có một cái điều kiện, đó chính là đem Quách Hoài bọn hắn toàn bộ lưu lại." "Khương Minh, ngươi cái này kế ly gián, không khỏi cũng quá dễ hiểu đi." Tư Mã Ý ngữ khí rất là nhẹ nhõm, nhưng trong mắt vẻ sầu lo lại là khó mà che giấu, bởi vì Quách Hoài cùng Tôn Lễ bọn hắn tuyệt đối sẽ mắc lừa. Trên thực tế cũng là như thế. Cơ hồ là Gia Cát Lượng thoại âm rơi xuống một cái mắt, sắc mặt của bọn hắn liền triệt để thay đổi, lại nhìn về phía cách đó không xa Tư Mã Chiêu trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thông qua hai người đối thoại, bọn hắn đã xác định Gia Cát Lượng còn sống, cũng càng thêm xác định mình bên trong Gia Cát Lượng kế sách. Loại tình huống này muốn rút khỏi tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy một việc, tối thiểu nhất cần phải có người liều chết bảo hộ. Mà bọn hắn những tướng lãnh này bên trong, quan hệ cùng Tư Mã Ý mật thiết nhất chính là Tư Mã Chiêu chờ thân tín. Đối phương sẽ như thế nào lựa chọn, không cần nói cũng biết. Chương 36, quả quyết lại ngoan độc chương 36, quả quyết lại ngoan độc bà tế. Các ngươi cũng đừng bị Gia Cát Lượng lừa, chúng ta lúc này cần chính là đoàn kết mà không phải lẫn nhau nghi kỵ. Phát giác được Quách Hoài hai người ánh mắt biến hóa, Tư Mã Chiêu vội vàng quên giải, bọn hắn hiện tại đã rơi vào Gia Cát Lượng trong cạm bẫy, lúc này nếu là lại không đoàn kết, vậy bọn hắn muốn thuận lợi rút khỏi đi sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đạo lý này Quách Hoài cùng Tôn Lễ bọn người tự nhiên biết, nhưng bọn hắn thực tế là rất khó đối Tư Mã Chiêu buông xuống cảnh giác, dù sao đối phương cùng Tư Mã Ý quan hệ là thật sự. Đối mặt nguy hiểm, cái nào phụ thân không phải ưu tiên cứu mình nhi tử? Có lẽ là cảm nhận được riêng phần mình chủ tướng tâm ý, Quách Hoài cùng Tôn Lễ binh mã bắt đầu cùng Tư Mã Chiêu bọn người binh mã tách ra, ở giữa trở lại một đạo tương đối rõ ràng khe hở. Chiến trường tình thế biến hóa rất nhỏ để Tư Mã Ý không còn có tâm tình cùng Gia Cát Lượng nói nhảm, do dự một chút, trực tiếp đối nơi xa Tư Mã Chiêu hạ lệnh, "Tử thượng, người dẫn theo quân bộc hầu, người khác lập tức rút quân." "Cái gì? Để ta xuất quân bộc hầu?" Tư Mã Chiêu trừng to mắt, khó có thể tin nhìn phía xa cưỡi tại trên chiến mã sắc lạnh lùng Tư Mã Ý, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình cái này cha ruột vậy mà lại hạ một đạo tàn khốc như vậy mà lãnh huyết mệnh lệnh. Bọn hắn hiện tại đối mặt chính là bao nhiêu người? Là 20 mấy vạn thủ quân, mà trong tay hắn có bao nhiêu binh mã? Hắn tính cả mấy cái thân thích dưới trướng binh mã cộng lại không cao hơn 5 vạn, liên điểm này binh mã đi ngăn cản mấy chục vạn thủ quân tiến công hoàn toàn chính là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. mà lại hắn bây giờ tại toàn bộ chiến trường nội bộ, dưới trướng binh mã cùng thuộc quân không có quá nhiều trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần có người giúp bọn hắn ngăn cản thuộc quân một hai vòng tiến công liền có thể đem đại quân toàn bộ thuận lợi rút khỏi đi. So sánh dưới, dù là mình nguyện ý bọc hậu hỗ trợ, Quách Hoài bọn hắn cũng không có cách nào trong thời gian ngắn nhất rút quân. Bởi vì Quách Hoài cùng Tôn Lễ binh mã toàn bộ đều tại tầng ngoài cùng, cùng thuộc quân đã hoàn toàn quân quýt lấy nhau, thuận lợi rút khỏi đến độ khó tương đối lớn. Có thể nói, vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn đều không nên làm bọc hậu nhân tuyển, nhưng mình người phụ thân này vẫn là hạ dạng này một cái không hợp lý mệnh lệnh. Cái này Tư Mã Ý thật đúng là đủ hung ác độc, thậm chí ngay cả mình con ruột tính mệnh đều không để ý. Quan Ngân Bình rất là phẫn nộ, mặc dù Tư Mã Chiêu là địch nhân, nhưng Tư Mã Ý nói thế nào cũng là đối phương phụ thân, dưới mắt lại là phát ra như thế lanh huyết mệnh lệnh, thật sự là hưởng làm người cha. Hắn đây cũng là không có cách nào. Hắn đã bị thừa tướng bức đến nơi hẻo lánh, muốn phá giải dưới mắt cục diện bế tắc chỉ có thể dùng biện pháp này. So với Quan Ngân Bình, Tô Thần ngược lại là rất lý giải Tư Mã Ý lúc này. Tư Mã Ý nếu là dựa theo tình huống bình thường để Quách Hoài bảo hậu, rút về Tư Mã Chiêu binh mã của bọn họ, kia Quách Hoài dưới trướng những cái kia tự biết bị ném bỏ tướng sĩ khẳng định hội sĩ khí giảm lớn, nói không chừng chỉ cần một vòng tiến công, hán quân liền có thể đem đối phương toàn bộ đánh tan. Đến lúc đó Tư Mã Chiêu bọn hắn vẫn là không cách nào an toàn rút lui bọn hắn vây quanh. Nhưng nếu là để Tư Mã Chiêu cái này Tư Mã Ý con ruột bảo hậu, không chỉ có thể mức độ lớn nhất làm yên lòng Quách Hoài bọn người, cũng có thể tăng lên một chút sĩ khí, khuyết điểm duy nhất chính là sẽ hy sinh càng nhiều người. Mà lại hắn có chút hoài nghi Tư Mã Ý cân nhắc càng nhiều không phải trước mắt chiến trường, mà là mình cùng Tư Mã gia tiền đồ. Liền dưới mắt chiến trường tình thế, ngụy quân đã không có bao nhiêu lật bản cơ hội, một khi chiến hậu truy cứu nhận trách nhiệm đến, Tư Mã Ý cái này đại tướng quân, đại đô đốc tuyệt đối khó mà thoát tội. Đối phương muốn giảm bớt mình cùng Tư Mã gia nhận trừng phạt, liền nhất định phải sắp hết khả năng nhiều binh mã rút về đi, đồng thời cũng phải dùng tộc nhân mình cùng chí thân máu tươi hướng Tào Duệ chứng minh mình trung thành. Bất quá cái suy đoán này thực tế là quá âm u, Tô Thần cũng không dám nhiều hơn nghĩ lại. Thừa tướng, ngươi nhìn. Ba tòa đống lửa, Thương Duy tướng quân truyền đến tín hiệu. Thuận bên cạnh sĩ tốt ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên nơi xa đã dấy lên ba tòa đống lửa, Gia Cát Lượng khỏe miệng cũng là lộ ra khó được nụ cười. Hắn phẩy phẩy trong tay quạt lông, đối sau lưng Tô Thần hô, Tử Dạng, ngươi qua đây. Vi sư tự mình dạy ngươi trên chiến trường như thế nào sử dụng các loại quân trận. Đến. Tô Thần hai mắt tỏa sáng, bước xuống Quan Ngân Bình liền đi tới. Có thể trong thực chiến nhìn thấy Gia Cát Lượng tự mình bài binh bố trận thế nhưng là mười phần khó được, nhất là đối thủ vẫn là Tư Mã Ý tình huống dưới. Không nói một hồi Gia Cát Lượng khả năng tự mình chỉ điểm, liền vẹn vẹn là vây xem trận này đại chiến, hắn đều cảm thấy mình có thể thu hoạch không ít. Bắt đầu biến trận. Gia Cát Lượng cũng không nói nhảm, trực tiếp liền ngay trước mặt Tô Thần hạ lên mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, từng mặt lệnh kỳ vung dậy, phía dưới hán quân đại trận cũng là bắt đầu biến hóa, tất cả tướng sĩ phản phất hóa thân thành trong trận hình một bộ phận, bắt đầu vô tình cắn giết lấy bên trong ngụy quân. Theo thời gian trôi qua, Tô Thần rất nhanh liền phát hiện mình cùng Gia Cát Lượng tại trận pháp vận dụng lên khác nhau. Trước đó chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm hắn cũng chỉ huy qua hơn một vạn tướng sĩ tạo thành quân trận ngăn cản ngụy quân tấn công mạnh, nhưng biến trận thời điểm xuất hiện mấy cái sai lầm, nếu không phải ngụy quân người bên kia số thiếu, tự lo không xong, khả năng liền muốn đột phá hắn phong tỏa. Mà dưới mắt Gia Cát Lượng chỉ huy thời điểm mặc dù cũng thường xuyên xuất hiện các loại không thể khống ngoài ý muốn, nhưng đối phương từ đầu đến cuối có thể đem trận hình cho ổn định, sẽ không bởi vì bộ phận người sai lầm liền dẫn đến toàn bộ trận hình đại loạn. Tử Dạng, cái này bài binh bố trận kiêng kỵ nhất một điểm chính là quá mức chấp nhất chi tiết, quá mức truy cầu hoàn mỹ. Ngươi phải nhớ kỹ mục đích của mình là cái gì, muốn đem chỉnh thể thế cục hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, tại cơ sở này bên trên lại đi ưu hóa một chút chi tiết là tốt nhất. Gia Cát Lượng giảng được rất là thô sơ giản lược, thậm chí đối rất nhiều người đến nói có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng Tô Thần lại là rất rõ ràng đây là trước mắt mình thứ cần thiết nhất. Giống cụ thể biến trận những này hoàn toàn có thể từ từ luyện tập, dù sao quen tay hay việc, nhưng Gia Cát Lượng nói tới những này lại là đối phương mấy chục năm chinh chiến đạt được kinh nghiệm kết luận. Đây chính là bảo vật vô giá. Cái này cũng nói Gia Cát Lượng đối với hắn Tô Thần là thật dốc túi tương thụ. Ý thức được điểm này, Tô Thần bắt đầu càng thêm xem xét cẩn thận cùng lắng nghe. So với Gia Cát Lượng cùng Tô Thần đây đối với nhàn nhã sư đồ, ngụy quân bên này lại là như là kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Mắt thấy thủ quân vòng vây lại lần nữa hình thành, Tư Mã Ý có chút gấp. Tử thượng, ngươi còn lo lắng cái gì? Nghe đằng sau phụ thân thúc giục, Tư Mã Chiêu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đối phụ thân hận ý cũng là đạt tới đỉnh điểm, nhưng hắn không có cự tuyệt thi hành mệnh lệnh, mà là giơ cao trong tay bội kiếm, gào thét hô, toàn quân theo ta tiến công. Nói Tư Mã Chiêu liền một ngựa đi đầu xông vào thủ quân đại trận bên trong, cái khác tướng sĩ cũng là trực tiếp đuổi theo. Tư Mã Ý dù sao cũng là đại tướng quân, đại đô đốc, cho nên Tư Mã Chiêu đứa con trai này dưới trướng binh mã cũng toàn bộ đều là tinh nhuệ. Tại bọn hắn ra sức chém giết phía dưới, không đến gần nửa canh giờ liền giết tới tầng ngoài cùng, Quách Hoài cùng Tôn Lễ hai người cùng dưới trướng bộ phận tướng sĩ cũng rốt cục thoát đi cùng thủ quân tiếp xúc. Bất quá bọn hắn muốn triệt để chạy đi còn rất dài một đoạn đường muốn đi, bởi vì trong đoạn thời gian này thủ quân đã vây quanh tới, hiện tại chỉ có Tư Mã Ý bên kia còn miễn cưỡng giữ lại một lỗ hổng, một cái cứu mạng thông đạo. Quách Minh, nhanh, tăng thêm tốc độ. Nếu là lỗ hổng bị chắn chúng ta liền xong. Tôn Lễ ra sức cơ roi ngựa trong tay, không ngừng thúc giục chung quanh tướng sĩ. Đức Đạt, chúng ta làm như vậy không phải có chút không tốt lắm. Quay đầu nhìn còn tại đằng sau ra sức chém giết Tư Mã Chiêu, cưỡi tại trên chiến mã, chính ra sức chạy trốn Quách Hoài trong lòng có chút không đành lòng. Dù nói thế nào đối phương cũng là tại yểm hộ bọn hắn rút lui, cứ như vậy đem nó vứt xuống, thực tế là có chút tàn nhẫn. Có cái gì không thích hợp? Ngươi cũng đừng quên lúc trước Hạ Hầu Bá hạ tràng. Nếu không phải Tư Mã Ý thấy chết không cứu, Hạ Hầu Bá đệ đệ Hạ Hầu Bì có thể chết sao? Hạ Hầu Bá dưới trướng những cái kia tinh nhuệ có thể tử thương nhiều như vậy sao? Mà lại sự tình làm tới hôm nay một bước này còn không phải muốn trách hắn Tư Mã Ý. Nếu như không phải hắn mù phân tích, lời thề son sắt nói ra Cát Lượng đã chết, chúng ta cũng không đến nỗi như thế liều lĩnh. Đối với Tôn Lễ phía sau, Quách Hoài cũng không đồng ý lúc trước thế, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người nhất trí nhận định ra Cát Lượng đã chết, không thể tùy tiện đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Tư Mã Ý trên đầu. Nhưng Hạ Hầu Bá sự tình Tư Mã Ý tuyệt đối là có hạng nhất trách nhiệm. Lúc trước Tư Mã Ý nếu là có thể kịp thời phái binh chi viện, kia không chỉ có thể cứu Hạ Hầu Bá bọn hắn, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này nhất cử đánh tan thủ quân. Nghĩ đến trước đó đủ loại không thoải mái, Quách Hoài trong lòng ý xấu hổ giết hết, ra tốc phóng ngựa hướng phía nơi xa chạy đi. Thưa tướng, Quách Hoài bọn hắn muốn chạy trốn. Mắt thấy Quách Hoài bọn hắn liền muốn đào tẩu, Quan Ngân Bình có chút nóng nảy. Quách Hoài cùng Tôn Lễ hai người mang theo gần 10 vạn binh mã là bọn hắn trong vòng vây lớn nhất một đánh cá, nếu là cứ như vậy làm cho đối phương rời đi thực tế là có chút đáng tiếc. Không sao, nhóm lên đống lửa. Tại gia Cát Lượng mệnh lệnh dưới, ba đạo đống lửa nháy mắt bị nhen lửa. Cơ hồ là ánh sáng xuất hiện một nháy mắt, một chi đại quân liền từ Tư Mã Ý bọn hắn bên trái đằng trước giết ra. Tư Mã lao tặc, an ta một thương. Cầm đầu Khương Duy Cơ trong tay ngân thương liền xông vào Tư Mã Ý trung quân bên trong, gần 5000 kỵ binh theo sát phía sau, như là một thanh sắc bén trường kiếm hung hăng đâm vào ngụy quân trái tim bên trong. Khương Duy xuất hiện phản phất áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, Tư Mã Ý trung quân nháy mắt liền triệt để sụp đổ. Trên thực tế cũng trách chính Tư Mã Ý, trước khi lên đường truyền quá nhiều tin tức liên quan tới Gia Cát Lượng, thật giống như Gia Cát Lượng chết liền nhất định có thể thắng lợi một dạng. Kết quả những này ngụy quân tướng sĩ nhìn thấy Gia Cát Lượng còn sống được thật tốt, sĩ khí lập tức liền rơi xuống đến đáy cốc bên trong, có thể trèo chống thời gian dài như vậy vẫn là ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện nguyên nhân. Bọn hắn sụp đổ để thủ quân bên này sĩ khí tăng nhiều, tăng tốc tiến công tiết tấu cùng bước chân, để Quách Hoài bọn người áp lực tăng gấp bội. Quách Minh, trung quân bên kia sụp đổ. Chúng ta đến thay cái phương hướng rút. Tôn Lễ vừa cùng xông lên thủ quân giao thủ một bên hướng phía cách đó không xa Quách Hoài lớn tiếng kêu gọi. Không được, thủ quân trận hình còn không có tán, coi như thay cái phương hướng rút cũng không có bao nhiêu tác dụng, vẫn là riêng phần mình phân tán đào tàu đi. Quách Hoài nhìn bốn phía, phát hiện thủ quân trận hình còn không có hoàn toàn tán loạn, loại tình huống này tuyệt đối không thể tiếp tục cùng con ruồi không đầu một dạng chạy loạn khắp nơi. Dưới mắt phải làm nhất chính là phân tán đào tẩu, chỉ có dạng này thủ quân trận hình mới có thể tán loạn. Phân tán, đây có phải hay không quá mạo hiểm? Tôn Lễ có chút không quá tình nguyện, cái này phân tán phá vây cố nhiên có thể phá hư thủ quân trận hình, để bọn hắn tìm không thấy tiến công trọng điểm, nhưng bọn hắn mình cũng sẽ rất nguy hiểm, bởi vì ngươi căn bản không biết mình sẽ đối đầu bao nhiêu thủ quân. Mạo hiểm cũng không có cách nào, lại tiếp tục dạng này hao tổn, chúng ta chỉ có một con đường chết. Quách Hoài không đợi Tôn Lễ đồng ý liền trực tiếp đem dưới trướng đại quân phân tán, để mỗi một cái giáo úy riêng phần mình mang một nhóm nhân mã phân tán phá vây. Cái này hỗn đản. Toàn quân nghe lệnh, phân tán phá vây. Tôn Lễ chửi mắng một câu sau cũng là hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Tướng quân, đại đô đốc muốn ngươi phân tán phá vây. A. Hậu phương đang cùng thủ quân ra sức chém giết Tư Mã Chiêu nghe nói như thế có chút không rõ ràng cho lắm, bọn hắn trận hình còn không có loạn, hoàn toàn có thể tiếp tục ngăn cản thủ quân nửa canh giờ thời gian, làm sao liền muốn để bọn hắn rút lui? Chẳng lẽ Quách Hoài bọn hắn đều đã thuận lợi rút khỏi? Coi như thế cái kia cũng không nên để cho mình phân tán phá vây a. Tư Mã Chiêu lại hỏi thăm lính liên lạc mấy vấn đề, nhưng đều không có đạt được hài lòng đáp án, bất quá hắn vẫn là nghe theo Tư Mã ý mệnh lệnh để dưới trướng đại quân phân tán rút lui. Trong mấy mắt, mấy chục vạn ngụy quân bắt đầu cấp tốc tán loạn, thủ quân nhìn bên này đến bộ này tình cảnh không khỏi phát ra trận trận reo hò, nhao nhao cầm trong tay đao kiếm đầy khắp núi đổi truy kích ngụy quân. Thưa tướng, ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp? Tô Thần nhìn xem tắt rơi bó đuốc trong bóng đêm khắp nơi tán loạn ngụy quân, không khỏi nhíu nhíu mày. Tư Mã ý bị bại rất dễ dàng đúng không? Tô Thần nhẹ gật đầu. Từ trước đó giao thủ đến xem Tư Mã Ý là cái rất mạnh đối thủ, coi như bên trong bẫy dập của bọn họ cũng không nên như thế bó tay toàn tập, nhưng bây giờ lại là bị bọn hắn dễ dàng như thế đánh tan. Cái này thật sự là quá không bình thường. Trên thực tế Gia Cát Lượng cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, mà lại trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có đáp án, nhưng hắn càng muốn nghe mình cái này học sinh đáp án. Từ dạng, nếu như ngươi là Tư Mã Ý, đối mặt loại tình huống này ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như ta là Tư Mã Ý sẽ làm thế nào? Tô Thần không biết Gia Cát Lượng vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là ngay lập tức suy tư. Xem ra đến bây giờ, trước mắt trận này chiến sự ngụy quân đã triệt để thất bại không có bất kỳ cái gì lật bản khả năng. Dựa theo đạo lý Tư Mã Ý hẳn là sẽ cực lực đem càng nhiều đại quân rút về đi, có thể Tư Mã Ý năng lực cùng dã tâm thật vẹn vẹn thỏa mãn với đó sao? Đổi lại mình cũng khẳng định không cam tâm đi. Đột nhiên, Tô Thần trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vội vàng nói, "Thừa tướng, ta biết Tư Mã Ý chuẩn bị làm cái gì." Gia Cát Lượng đưa tay ngăn cản Tô Thần nói tiếp, quay đầu đối sau lưng Quan Ngân Bình nói, "Ngân Bình, ngươi mang 7000 binh mã cùng Tử Dạ cùng đi, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ." "Nhiệm vụ gì?" Quan Ngân Bình còn có chút mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng cho lắm. Ngươi đi theo Tử Dạ đến liền là, hắn sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn trước xử lý chuyện bên này, đi không được. Vâng. Lên tiếng, Quan Ngân Bình liền cùng Tô Thần rời đi. Mượn ánh sao yếu ớt, Tô Thần cùng Quan Ngân Bình hai người xuất lĩnh 7000 đại quân dọc theo đường núi nhanh chóng tiến lên. Đây không phải đi ngũ trượng nguyên đường sao? Chẳng lẽ ngươi là dự định sớm đi vòng vây Tư Mã Ý bọn hắn rút lui lộ tuyến? Nhìn trước mắt quen thuộc con đường, Quan Ngân Bình suy đoán nói. Không phải. Nhảy xuống chiến mã, Tô Thần nhìn xem trên mặt đất lộn xộn dấu chân nhíu nhíu mày, lập tức đối Quan Ngân Bình phân phó nói, ngươi lựa chọn 1000 tướng sĩ, để bọn hắn mặc ta vào nhóm chuẩn bị kỹ càng ngụy quân quần áo, đánh lấy ngụy quân cờ xí đi ở trước nhất. Chương 37, bắt sống Tư Mã Sư. Chương 37, bắt sống Tư Mã sư ngươi là muốn đi đánh lén Ngụy quân doanh địa. Quan Ngân Bình hai mắt tỏa sáng, như thế cái tuyệt hảo chủ ý Tư Mã ý lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, đại quân trên cơ bản đều mang ra, lưu thủ tại doanh địa binh lính tuyệt đối không có bao nhiêu, bọn hắn đột nhiên tập kích phía dưới có thể cầm xuống đối phương doanh địa khả năng rất cao. Ngươi đoán đúng một nửa. Chúng ta là muốn đi đánh lén doanh địa, bất quá không phải Ngụy quân, mà là chúng ta mình. Đánh lén chính chúng ta doanh địa. Cái kia, Quan Ngân Bình có chút chưa kịp phản ứng, cái này đánh lén Ngụy quân doanh địa nàng có thể lý giải, thế nhưng là đánh lén mình doanh địa tính cái gì sự tình? Mà lại phải làm sao đánh lén? Phải biết, các nàng doanh địa không phải một hai cái, mà là mấy chục cái, từ Ngũ Trượng Nguyên một đường kéo dài đến Kiêu Các. Chỉ là từ bọn hắn vị trí hiện tại đến Ngũ Trượng Nguyên liền có 6 cái doanh địa, trong đó cỡ lớn doanh địa 2 cái. Chẳng lẽ muốn chia binh? Nhưng nhìn Tô Thần dáng vẻ cũng không giống là muốn chia binh nha. Thượng cổ. Tại Quan Ngân Bình nghi hoặc bên trong, Tô Thần nói ra đích đến của chuyến này. Thượng cổ. Đó chính là cái dễ công khó thủ lại chỉ có thể đóng quân cái ngàn người tả hữu địa phương. Chúng ta 7000 người cần thiết đánh lên sao? Biết đáp án Quan Ngân Bình càng thêm hồ đồ. Cái gọi là thượng cổ chính là chỉ phía trước chừng 5 dặm một chỗ, nơi đó có một khối nghe nói hạ triều trước kia liền tồn tại cự thạch. Tây Hán thời kỳ đã từng có một vị quan viên ở phía trên sách chữ, thượng cổ cự thạch. Một tới hai đi mọi người liền đem nó xưng là thượng cổ, là quá khứ thương khách khu vực cần phải đi qua, Hán quân cũng ở đó dựng một cái doanh địa, nhưng bởi vì dễ công khó thủ nguyên nhân, Hán quân ở nơi đó chỉ là tượng trưng đóng quân ngàn người, bảo hộ lương thảo vận chuyển thông đạo. Giống như vậy một cái không có chút giá trị địa phương, Ngụy quân đoán chừng cũng không có để lại bao nhiêu người, nơi nào dùng lấy đánh lén. Rất cần thiết. Nếu như ta không có đoán sai, Tư Mã sư bây giờ đang ở nơi đó. Mà lại ngươi nói cũng không đúng lắm, dễ công khó thủ kia là đối với từ bắc đi về phía nam tiến công quân đội đến nói, nhưng nếu là giống chúng ta một dạng từ nam hướng bắc tiến công, nơi đó chính là một cái tấm bình phong thiên nhiên. Chỉ cần mấy ngàn binh mã liền có thể đem chúng ta ngăn tại nơi đó. Quan Ngân Bình vẫn còn có chút ngộng, nhưng thời gian khẩn cấp, Tô Thần cũng không có giải thích cặn kẽ. Thấy 1000 tướng sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng, trực tiếp phất tay làm giả phát. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thượng cổ. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi cái dạng, nguyên bản thấp bé cũ nát thành nhỏ đã rực rỡ hẳn lên, chuẩn xác mà nói là nhiều hơn một cái quần áo. Từng khối từ bên cạnh trên núi đào xuống đến cự thạch dọc theo tường thành vây một vòng, không chỉ có như thế, trên tường thành còn bố trí rất nhiều thủ thành khí giới. Bọn hắn lúc nào đến? Nhìn trước mắt tại bó đuốc hạ chiếu rọi loay hoay khí thế ngất trời Ngụy quân sĩ tốt, Quan Ngân Bình cùng chung quanh Hán quân tướng sĩ đều rất là kinh ngạc. Đối diện Ngụy quân xem ra có khoảng 1 vạn người, nhưng liền xem như có 1 vạn người muốn hoàn thành lớn như thế công trình cũng không phải đơn giản như vậy một việc, chí ít cần gần nửa ngày thời gian. Nói một cách khác, gần nửa ngày trước kia chi này Ngụy quân liền đã ở đây bận rộn, nhưng khi đó Ngụy quân còn chiếm lấy thượng phong à? Chẳng lẽ Tư Mã ý khi đó liền đã biết mình bại cục đã định? Điểm này ngược lại là cùng Tô Thần ý nghĩ nhất trí. Theo hắn đoán chừng, tại Tôn Lễ đầu nhập chiến trường sau Tư Mã ý liền đã phát hiện mình trung kế. Đằng sau sở dĩ giả vờ như không có phát hiện đồng thời còn phái ra bản thân con ruột Tư Mã Chiêu đầu nhập chiến trường chính là vì mê hoặc bọn hắn, thuận tiện kéo dài thời gian. Về phần Tư Mã ý chân chính chuẩn bị ở sau Tư Mã sư thì sớm bị điều động đến nơi đây. Chúng ta bây giờ có phải là đóng vai thành bại tốt trà trộn vào đi a? Không được, hiện tại cứ như vậy trôi qua khẳng định sẽ bị phát hiện. Tô Thần một mực tại quan sát đến nơi xa, hắn phát hiện những này Ngụy quân sĩ tốt rất cảnh giác, mặc dù nhân thủ rõ ràng không đủ nhưng vẫn là phái ra đủ nhiều cảnh giới nhân thủ, bọn hắn nếu là cứ như vậy tùy tiện trôi qua, rất dễ dàng bị phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Quan Ngân Bình nhíu nhíu mày. Dựa theo chính nàng ý nghĩ khẳng định là trực tiếp xuất lĩnh đại quân giết trôi qua, cố nhiên sẽ trả giá cái giá không nhỏ, nhưng xác suất thành công cũng rất cao. Đáng tiếc thừa tướng để nàng nhất định phải nghe Tô Thần. Tô Thần không có ngay lập tức trả lời Quan Ngân Bình vấn đề, ánh mắt một mực tại nơi xa tuần sát, rất nhanh liền phát hiện một sơ hở. Để thay đổi y phục huynh đệ đi chỗ xa chân núi đào tảng đá, nhớ kỹ chỉ đào không vận. Tận khả năng che giấu mình thân phận, về phần người khác toàn bộ cùng ta đến bên cạnh giấu đi. Tại Tô Thần mệnh lệnh dưới, mọi người rất nhanh riêng phần mình hành động, 1000 trải qua cải trang giả dạng Hán quân sĩ tốt cũng là thuận lợi lẫn vào những cái kia đào tảng đá Ngụy quân sĩ tốt bên trong. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ có thể thuận lợi lẫn vào trong đó, trừ tia sáng không đủ để bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì Ngụy quân đối chung quanh địa hình không quen. Bọn hắn căn bản không biết kể bên này đến cùng có bao nhiêu tiểu đạo, cũng không biết chỗ nào có thể giấu người. Trên thực tế đây cũng là Tư Mã sư liều mạng ra cố tưởng thành nguyên nhân. Nếu là hắn thật quen thuộc nơi này một ngọn cây quạt cỏ, vậy khẳng định là tại các giao lộ loại hình địa phương thiết hạ mai phục cả bấy. Không chỉ có thể ngăn trở thủ quân tiến công, còn có thể tận khả năng sát thương quân địch. Tướng quân, đây là đại đô đốc bọn hắn tình báo mới nhất. Trên tường thành, Tư Mã sư cầm qua phó tướng đưa tới tình báo liền nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy ra Cát Lượng đánh tan phụ thân hắn Tư Mã Y dưới trướng binh mã thời điểm, cả người lảo đảo một chút. Nếu không phải bên cạnh phó tướng tay mắt lanh lẹ đem hắn ngăn lại, chỉ sợ cũng muốn quẳng xuống tường thành. Đáng chết ra Cát Lượng, ngươi vì cái gì còn sống nha? Rốt cục, chậm tới Tư Mã sư hung hăng một quyền nện ở trước mặt lỗ châu mai phía trên, đau đớn kịch liệt để hắn một trận nhè răng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trong đầu của hắn cũng là nhanh chóng hồi tưởng lại trước đó thu tập được một phần tình báo, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng chỗ nào có vấn đề. Phải biết, bởi vì ra Cát Lượng bệnh nặng tin tức thuộc quân bên trong có rất nhiều người đầu nhập bọn hắn. Cũng chính vì vậy, vô luận là Ngụy Duyên hay là Dương Nghi, bên cạnh bọn họ đều có hắn an bài người. Những người này mỗi tiếng nói cử động thậm chí lộ ra bất luận cái gì một điểm tin tức toàn bộ đều bị hắn ghi lại ở sách, đồng thời nhiều lần so sánh. Tại rốt cục đem tất cả tin tức toàn bộ đối đầu về sau hắn mới xác định ra Cát Lượng đã chết, nhưng bây giờ ra Cát Lượng vẫn là xuất hiện. chẳng lẽ Gia Cát Lượng một mực tại lừa gạt Ngụy Duyên bọn hắn? Hắn làm sao dám? Hắn liền không sợ Dương Nghi cùng Ngụy Duyên những người này đấu tranh nội bộ sao? Nghĩ tới đây Tư Mã Sư hối tiếc không thôi. Bọn hắn lúc trước làm sao liền không nghĩ đến một trận kế phản gián triệt để dẫn bạo Dương Nghi cùng Ngụy Duyên mâu thuẫn của bọn họ đâu? Kể từ đó hắn Gia Cát Lượng coi như nghĩ không ra mặt đều không được. Bất quá chuyện cho tới bây giờ nói những này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, việc cấp bách vẫn là xử lý tốt dưới mắt sự tình. Đại tướng quân đâu? Hắn có sao không? Thuận lợi rút khỏi có tới không? Tạm thời còn không có tin tức, bất quá đại tướng quân trước đó phái người mà nói, nhất định khiến chúng ta bảo vệ tốt nơi này, tuyệt đối không thể để cho thủ quân đoạt lại đi. Điểm này không dùng Tư Mã ý nhắc nhở, Tư Mã Sư cũng sẽ làm như vậy. Bọn hắn tại cùng thủ quân trong giao chiến đã thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là Ngụy quốc đã thua. Chỉ cần bọn hắn có thể một mực giữ vững thượng cổ, đem thủ quân ngăn tại bên ngoài, kia thủ quân về sau lại nghĩ từ nơi này bắc phạt sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà bọn hắn lại là có thể lựa chọn tại cái khác bất kỳ địa phương nào khởi xướng đối thủ quốc tiến công. Truyền lệnh xuống, gấp rút thời gian ra cố tường thành, đoán chừng tiếp qua mấy canh giờ thủ quân liền đến. Đem trong lòng phiền não tạm thời ném sau, Hốt Tư Mã Sư bắt đầu chỉ huy đám người tiếp tục làm việc lục. Tại hơn một vạn ngụy quân tướng sĩ bận rộn hạ, nguyên bản cũ nát không chịu nổi thành nhỏ rực rỡ hẳn lên, không chỉ có thêm cao còn giả cố. Bất quá thời gian cũng là đi tới sáng sớm, sắc trời đã dần dần hơi sáng. Tư Mã Sư đang theo dõi thuộc hạ tướng sĩ hoàn thành cuối cùng tu sửa, nơi xa lại là xuất hiện từng đạo bụi mù. Nhanh, để ngoài thành huynh đệ trở lại trong thành. Người khác toàn bộ đi lên tham dự phòng thủ. Tư Mã Sư ngay lập tức ra lệnh. Vâng. Cơ hồ là ngụy quân rút đến thành nội một mấy mắt, người ở ngoài xa ngựa cũng đến phụ cận. Bọn hắn không có chút nào ý dừng lại, trực tiếp liền hướng cửa thành sông. Bắn tên. Tư Mã Sư không chút do dự liền hạ đạt bắn tên mệnh lệnh. Hiu hiu hiu. Ô dày đặt mũi tên rơi vào phía trước, nếu không phải Tôn Lễ kịp thời điểm chặt dưới hông chiến mã chỉ sợ cũng muốn bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Tư Mã Sư, ngươi có ý tứ gì a? Nhìn không ra ta là ai sao? Tôn Lễ nhìn xem trên tường thành Tư Mã Sư, giận không kềm được. Từ hôm qua bắt đầu cho tới bây giờ, hắn đều đang một mực chiến đấu không ngừng, trên thân không chỉ có tăng thêm rất nhiều vết thương, cũng không thế nào nghỉ ngơi thật tốt qua, dưới mắt thật vất vả thoát khỏi thuộc quân truy binh, vốn cho rằng có thể vào thành chỉnh đốn một chút, không nghĩ tới Tư Mã Sư cho hắn đến như thế một kinh hỉ. Tôn tướng quân, ta biết là ngươi, nhưng phía sau ngươi những cái kia cũng là người một nhà sao? Tư Mã Sư con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Lễ sau lưng những cái kia nhân mã, cũng không có buông lòng cảnh giác. Tôn Lễ bên người những người thân tín kia thuộc cấp Tư Mã Sư đều biết, nhưng đối phương sau lưng những này rõ ràng không phải. Bộ hạ của ta đều tẩu tán, những này là ta trên đường tu nạp tới, tuyệt đối là người một nhà. Đừng nói nhảm, ngươi nhanh mở cửa thành. Lại trì hoãn thuộc quân sắp đuổi kịp. Không được, các ngươi trước buông xuống binh khí, để ta người cẩn thận kiểm tra qua thân phận về sau mới có thể đi vào đến. Tư Mã Sư, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tôn Lễ vốn là đối Tư Mã ý phụ tử cực kỳ bất mãn, dưới mắt thấy mình bị Tư Mã Sư làm nhục như vậy, chỗ nào có thể khoan dung. Trong tay trường kiếm xa xa chỉ vào Tư Mã Sư, phản phất sau một khắc liền sẽ hạ lệnh công thành. Nếu như ngươi không đồng ý ngay tại ngoài thành đợi đi, dù sao ta là sẽ không để ngươi tiến đến. Bị người gọi thẳng tục danh Tư Mã Sư sắc mặt rất là khó coi, nhưng vẫn là không động đậy. Thượng cổ nơi này thực tế là quá trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Song Vương trong lúc nhất thời rằng có tại nơi đó, thời gian cũng là từng giây từng phút trôi qua. Cùng ngày bên cạnh sớm nhất một vòng thần hy bị mặt trời nhuộm đỏ lúc, Tôn Lễ trước hết nhất nhịn không được thỏa hiệp. "Tốt, Tư Mã Sư, ngươi có gan." Đặt xuống một câu ngoan thoại về sau, Tôn Lễ liền đem binh khí trong tay hung hăng ném xuống đất. Hắn rất hiểu rõ Tư Mã Sư, đối phương kiên trì sự tình là sẽ không cải biến, lại tiếp tục rằng con nữa cũng không hề dùng. Bọn hắn nếu là muốn bảo thành, nghỉ ngơi thật tốt một chút, cũng chỉ có thể đủ trước dựa theo đối phương yêu cầu tới làm. Bất quá chờ trận này chiến sự kết thúc, hắn nhất định phải lên tấu triều đình, hung hăng vạch trần Tư Mã Sư phụ tử tội ác. Chủ tướng đều đem binh khí buông xuống, người khác cũng không có quá nhiều kiên trì, rất nhanh, lượng lớn binh khí liền thất linh bắt lạc chiếu xuống, nơi xa cửa thành cũng là mở ra một cái khe. Ngay tại lúc này, bắt đầu tiến công. Nhìn phía xa dần dần mở ra cửa thành, Tô Thần ngay lập tức ra lệnh. Giết a, giết a. Tại một mảnh tiếng la giết bên trong, 6000 hán quân tử ẩn giấu cây lâm xung ra, thẳng đến Tôn Lễ đại quân. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này còn có thủ quân? Nhanh, mọi người tiến nhanh thành. Tôn Lễ không rõ vì cái gì thủ quân sẽ bỗng nhiên từ nơi này xuất hiện, nhưng hắn biết rõ hiện tại tốt nhất ứng đối biện pháp chính là trực tiếp vào thành. Bọn hắn đã liên tục tác chiến một ngày một đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, sĩ khí sa sút, căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương, chớ nói chi là người ta nhân số so với bọn hắn nhiều. Nhưng mà bọn hắn còn không có đi lên phía trước mấy bước, cửa thành lại lần nữa hung hăng đóng lại. Lúc này Tôn Lễ cũng nhịn không được nữa. Tư Mã Sư, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi hẳn là muốn gặp chết không cứu hay sao? Tôn Lễ thanh âm tràn ngập hận ý, không chút nghi ngờ, nếu như Tư Mã Sư đứng ở trước mặt hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn cho một đao bổ. Ngươi hướng tưởng thành bên này dựa sát vào, chúng ta dùng cung tiễn giúp ngươi áp chế. Tư Mã Sư vẫn là thờ ơ, chỉ đồng ý cung cấp cung tiễn áp chế. Ở chính diện đối chọi trên chiến trường cung tiễn áp chế hiệu quả là cực kém, bởi vì song phương rất nhanh liền sẽ hôn chiến với nhau. Trên thực tế cũng là như thế. Tư Mã Sư ba lượt cung tiễn áp chế mặc dù chỉ trệ thủ quân tiến công, nhưng cuối cùng song phương vẫn là hôn chiến lại với nhau. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi phía dưới, trên tường thành những cái kia ngụy quân sĩ tốt căn bản không còn dám bắn tên. A a a a. Tôn Lễ dưới trướng những này tướng sĩ liên tục tác chiến một ngày một đêm, trên đường đi lại chạy thời gian dài như vậy, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, sĩ khí sa sút, nơi nào là thủ quân đối thủ. Trong chốc lát, 3000 đại quân liền chỉ còn lại 2000 không đến, liền ngay cả Tôn Lễ người chủ tướng này cũng là bị Quan Ngân Bình chặt một đao. Vết thương từ bả vai mãi cho đến lồng ngực, máu me đầm địa, rất là dọa người. Bọn hắn thảm trạng để trên tường thành quân coi giữ cũng không nhịn được đồng tình. Tướng quân, Tôn tướng quân bọn hắn nói thế nào cũng là người một nhà, vẫn là để bọn hắn vào đi. Đúng vậy a tướng quân, Tôn tướng quân bên người có một số người ta biết, đều là người một nhà. Vẫn là thả bọn họ vào đi. Thực tế không được chúng ta ra ngoài chi viện cũng có thể. Nghe một đám thuộc hạ thúc giục, Tư Mã Sư cũng là tâm phiền ý loạn. Hắn cũng biết Tôn Lễ dưới trướng những cái kia tướng sĩ có không ít người có thể xác định là bọn hắn người. Nhưng những này phổ thông tướng sĩ độ trung thành là rất đáng được hoài nghi, chân chính đáng tin cậy chính là những cái kia trung cao cấp tướng lĩnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Lễ những người thân tín kia cùng đồng liêu căn bản là không có ở trong đó. Cái này khiến hắn có chút sầu lo, lo lắng Tôn Lễ đã đầu nhập thủ quân, trước mắt đây đều là đối phương cùng thủ quân diễn trò. Chương 38, Đô đốc, đại công tử bị bắt sống. Chương 38, Đô đốc, đại công tử bị bắt sống. Nhưng cái này dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn, không thể làm trực tiếp chứng cứ. Vạn nhất đem để chứng minh mình đoán sai, triều đình kia khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Tôn Lễ bọn hắn bị tiêu diệt, cũng sẽ đả kích nghiêm trọng thành nội quân coi giữ quân tâm sĩ khí. Sát mặt một trận biến ảo về sau, Tư Mã Sư làm ra quyết định, điều khiển 5000 đại quân ra ngoài giúp bọn hắn đuổi đi thủ quân. Vâng. Sớm đã chờ đợi phó tướng đi xuống đã ra cố qua tường thành kiểm kê 5000 binh mã liền xông ra ngoài. Để cho tiện bọn hắn ra ngoài cũng là để cho tiện một hồi khả năng tiếp ứng, Tư Mã Sư đem toàn bộ cửa thành hoàn toàn mở ra. Nhưng vẫn là có chút không yên lòng hắn ở cửa thành nội bộ lưu lại chừng 2000 binh mã. Cái này 5000 ngụy quân là một cỗ sinh lực quân, nhưng thủ quân cũng có 6000 chi chúng, mà lại Tôn Lễ bọn hắn đã dần dần bị thủ quân vây quanh, muốn đem đối phương giải cứu ra không phải dễ dàng như vậy một việc. Song phương tại lúc đầu đối rối về sau cũng là hỗn chiến lại với nhau. Đây là đang làm cái gì? Đứng tại trên tường thành Tư Mã Sư trông thấy nơi xa có một chút thủ quân ngay tại thanh lý song phương chiến tử tướng sĩ thi thể, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Song phương hiện tại thế nhưng là đang giao chiến a, ngươi liền không thể chờ chiến hậu lại thanh lý sao? Các ngươi là ai thuộc cấp? Ta tại sao không có gặp qua các ngươi? Không đợi Tư Mã Sư nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau lưng lại chuyển tới để hắn dùng mình thanh âm. Dưới trường hắn nhánh đại quân này nhưng không có trải qua bất luận cái gì tan tác, bên trong mỗi người đều là theo hắn nhiều năm thuộc cấp, tất cả mọi người không nói toàn bộ biết nhau, nhưng ít ra không gặp mặt sinh. Hiển nhiên, những này không phải là người của hắn ngựa. Nhanh, đem bọn hắn cầm xuống. Tư Mã Sư ngay cả người đều còn không có thấy liền hạ mệnh lệnh, nhưng vẫn là muộn một bước. Hiu. Một chi sắc bén mũi tên chuẩn xác cắm vào tên kia tướng lĩnh hầu. Ách. Theo một tiếng nột ngạt lại thống khổ kêu thảm, tên kia ghé vào trên tường thành nhìn xuống tướng lĩnh trực tiếp rớt xuống. Cơ hồ là cùng một thời gian cửa thành truyền đến một trận tiếng la giết. Tư Mã Sư chạy trôi qua xem xét, phát hiện cửa thành chẳng biết lúc nào nhiều chừng 1000 mặc bọn hắn trang phục, trên cánh tay lại quân lấy khăn đen binh lính. Không cần phải nói cũng biết những người này là thủ quân giả trang, nhưng bọn hắn là thế nào trà trộn vào đến. Rất nhanh, Tư Mã Sư lực chú ý liền chuyển rời đến những này tướng sĩ trên chân bùn bẩn phía trên, lập tức nghĩ rõ ràng hết thảy. Hóa ra đám người này là ngụy trang thành bên ngoài những cái kia vận chuyển tảng đá miếng đất binh lính trà trộn vào đến. Đáng chết Tôn Lễ. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Tư Mã Sư hung hăng chửi mắng một câu. Nguyên bản dựa theo yêu cầu của hắn, đi vào thành nội mỗi một danh sĩ tốt đều cần trải qua kiểm tra, nhưng bởi vì Tôn Lễ bọn hắn đội vàng đuổi tới, để hắn không thể không hạ khẩn cấp vào thành mệnh lệnh. Nhưng mà chính là như thế một cái nho nhỏ sơ sẩy để bọn hắn trả giá đại giới. Nhanh, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Trên tường thành Tư Mã Sư đối chung quanh tướng sĩ lo lắng quát. Nguyên bản hắn là muốn để phó tướng dẫn người trở về, thuận tiện nội ứng ngoại hợp, đem cái này hơn 1000 thủ quân cho xử lý. Nhưng giờ phút này phó tướng đã cùng ngoài thành thủ quân hôn chiến với nhau, đại quân căn bản không rút về được, hắn cũng chỉ có thể đủ từ trên tường thành quân coi giữ bên trong rút đi binh mã. Cũng may hắn bên này còn có hơn 5000 sĩ tốt, nếu là không có người khác can thiệp, cầm xuống cái này hơn 1000 thủ quân vẫn là không có vấn đề. Trong khoảnh khắc, thành nội ngoài thành hai nơi chiến trường bắt đầu riêng phần mình kịch liệt chém giết, song phương không ngừng có người chết đi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập chỉ có phạm vi vài dặm thượng cổ. Tư Mã Sư cùng Tô Thần ánh mắt hai người đều chăm chú nhìn trước mắt chiến trường, không ngừng tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Bất quá hai người chú ý trọng điểm không giống. Tư Mã Sư muốn trước đem thành nội tràn vào thủ quân giải quyết, cho nên lực chú ý chủ yếu đều trong thành chiến trường. So sánh dưới Tô Thần liền có chút lòng tham, hắn muốn hai mặt chiếu cố. Nhìn trước mắt hỗn loạn chiến trường, rất nhanh, một ý kiến liền hiện lên ở Tô Thần trong óc. Đem Tôn Lễ bọn hắn tách ra, chuyên tâm đối phó Tư Mã Sư nhân mã. Những lời này là Tô Thần để hơn 100 tên sĩ tốt đồng thời hô, vô luận là Quan Ngân Bình hay là đã dần dần lâm vào tuyệt vọng Tôn Lễ đều rõ ràng nghe tới. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Quan Ngân Bình phàn nàn hô một câu, nàng không rõ, không rõ Tô Thần tại sao phải để cho mình thả đi sắp toàn quân bị diệt Tôn Lễ bọn người, nhưng vẫn là ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh. Máu me khắp người Tôn Lễ nhìn xem chậm rãi từ bên người rút đi thủ quân rốt cục chậm lại, thoáng suy tư một lát liền làm ra một cái rất là chính xác mệnh lệnh. Nhanh, mọi người theo ta vào thành tiêu diệt những cái kia thủ quân. Hô một câu sau, Tôn Lễ liền một ngựa đi đầu hướng phía thành nội phóng đi. Phía sau hắn còn sót lại hơn 1000 tướng sĩ cũng là chật vật đuổi theo. Rất nhanh Quan Ngân Bình liền minh bạch Tô Thần đạo mệnh lệnh này ý nghĩa. Tôn Lễ cái này một chi sinh lực quân gia nhập cũng không có đến giúp thành nội ngay tại vây quét thủ quân ngụy quân sĩ tốt. Tương phản, sự gia nhập của bọn hắn để nguyên bản đã dần dần hình thành vòng vây bị hoàn toàn phá hư. Càng làm cho Tư Mã Sư kém chút không có tức chết chính là, Tôn Lễ cái này muốn đàn đem bọn hắn trận hình phá hư về sau, cũng không tiếp tục tham dự vây quét thành nội kia 1000 thuộc quân, mà là trực tiếp hướng phía nơi xa phóng đi. Tôn Đức Đạt, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn làm đạo binh? Trên tường thành Tư Mã Sư hướng phía sắp đi xa Tôn Lễ quát. Chỗ này nhỏ hẹp, không thi triển được, ta về phía sau bố trí phòng tuyến. Giá. Tôn Lễ rất là lừa gạt trả lời một câu về sau liền phóng ngựa rời đi, đầu cũng chưa có trở về. Nếu là lúc trước, vậy hắn thật đúng là không dám dạng này chơi. Nhưng bây giờ đại quân đã thảm bại, Tư Mã Ý phụ tử tuyệt đối khó mà thoát tội. Hắn căn bản không cần đến sợ Tư Mã Sư cái này tù nhân, mà lại mình đây cũng là vì chính mình cùng Hạ Hầu Bá báo thù. Cái này hỗn đản. Tư Mã Sư dương cung lắp tên, hướng phía Tôn Lễ phương hướng bắn một tiễn, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, mũi tên không có bắn trúng Tôn Lễ, chỉ bắn trúng phía sau hắn một ngụy quân sĩ tốt, tức giận đến hắn đem cung tiễn hung hăng ném xuống đất. Sớm biết cái này hỗn đản đồ chơi như thế không đáng tin cậy, hắn vừa mới nên hạ lệnh đem đối phương cho giết. Dạng này cũng sẽ không có hiện tại phiền toái nhiều như vậy sự tình. Tướng quân không tốt, thuộc quân xông lại. Một sĩ tốt vạn phần hoảng sợ. Tư Mã Sư quay đầu hướng mặt ngoài nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện có hơn 1000 thuộc quân sĩ tốt vòng qua đến, ngay tại hướng cửa thành bên này chạy như điên. Nhanh, cản bọn họ lại. Tư Mã Sư ngay lập tức ra lệnh, nhưng trên tường thành đại bộ phận sĩ tốt đều bị hắn chỉnh đi, những người còn lại bên trong cung tiễn thủ cũng liền mấy trăm. Điểm này mũi tên ngăn cản thuộc quân tiến lên đều làm không được. Trong nháy mắt Quan Ngân Bình dẫn đầu xông qua bị 1000 tên thuộc quân một mực khống chế cửa thành. Đáng chết Tôn Lễ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Thấy thuộc quân đã xông vào thành nội, Tư Mã Sư hung hăng mắng một câu về sau liền xuất lĩnh thân tín thuộc hạ rời đi tường thành. Tòa thành nhỏ này rất là đơn sơ, không có thành hào, không có cầu treo, chỉ có hai phiến cũ nát cửa thành. Ở cửa thành bị thuộc quân bởi vì khống chế tình huống dưới, bọn hắn muốn đem thuộc quân đuổi đi ra đã không có khả năng. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như thế cũng không đến nỗi để hắn làm ra như thế lựa chọn. Chân chính để hắn hạ quyết tâm từ bỏ nguyên nhân chủ yếu vẫn là kế hoạch xuất hiện biến cố. Hiện tại đã là giờ thịnh. Dựa theo ước định ban đầu, bọn hắn thứ hai thứ ba nhóm viện quân cũng đã chạy tới nơi này, nhưng đến bây giờ cũng liền đến Tôn Lễ như thế một cái chuyện xấu ra hỏa, người khác một cái không đến. Rất hiển nhiên là kế hoạch xảy ra vấn đề. Loại tình huống này lại tiếp tục lưu tại nơi này cùng Quan Ngân Bình bọn hắn cùng chết rất không lý trí, một khi thuộc quân đại quân đuổi tới vậy bọn hắn liền sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là giữ lại đại quân, như thế không chỉ có thể bảo trụ thủy bắc doanh địa còn có thể có cơ hội tiếp ứng phụ thân Tư Mã Ý bọn hắn hội quân. Các ngươi làm sao đem cửa thành đóng lại? Ai cho phép các ngươi làm như vậy? Tư Mã Sư vội vàng đuổi tới cửa sau lúc phát hiện nơi này vốn nên mở rộng cửa thành bị chăm chú khóa lại, mấy trăm danh sĩ tốt ngay tại khí thế ngất trời bận rộn lấy. Trên tường thành binh lính từ phía trên bước xuống gỗ lăn, phía dưới người thì là cầm những vật này đem cửa thành chắn. Từ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn hẳn là Tôn Lễ sau khi đi mới bắt đầu chắn đến cửa thành, nhưng vẫn là lũy lên không sai biệt lắm khoảng 5 thước vách tường, đem cửa thành chắn đến xít sao. Hiu hiu hiu. Tư Mã Sư nguyên bản còn tưởng rằng đây là Tôn Lễ mệnh lệnh, nhưng đối diện bay tới mũi tên để hắn hiểu được những này cũng là thủ quân. Ngoa tạo. Tư Mã Sư đẩy bụi đất tránh né mũi tên đồng thời nơi nào không rõ Tôn Lễ dưới trướng nhân mã bên trong trà trộn vào đi thủ quân người. Những người này không cùng theo Tôn Lễ ra khỏi thành, mà là lưu lại khống chế cửa thành. Nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh rút lui, chỉ sợ đến lúc đó nhìn thấy chính là một tòa đã hoàn toàn phong kín cửa thành. Cùng lúc đó, cửa trước chiến sự cũng là sắp đến hồi kết thúc. Tư Mã Sư rút lui để bọc hậu ngụy quân sĩ khí giảm lớn, mắt thấy tình huống không ổn phó tướng trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Tô Thần cũng là ngay lập tức vào thành tìm tới Quan Ngân Bình cũng cùng đối phương cùng một chỗ xuất quân thẳng đến cửa sau. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy chính chỉ huy đại quân công thành Tư Mã Sư. Về phần Tư Mã Sư vì cái gì còn muốn công thành, tự nhiên là bởi vì trên cửa thành phương tường thành bị mấy trăm tên thuộc quân một mực khống chế lại, không ngừng nện xuống các loại thủ thành khí giới để bọn hắn không cách nào an tâm thanh lý cửa thành tạp vật. Ngươi chừng nào thì an bài nhân mã? Nhìn xem trên tường thành những cái kia lợi dụng ngụy quân bố trí khí giới điên cuồng ngăn cản ngụy quân tiến công binh lính, Quan Ngân Bình kinh ngạc vô cùng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đằng sau cửa thành vậy mà tại khống chế của các nàng bên trong. Ngươi không cảm thấy Tôn Lễ bọn hắn đào tẩu lúc binh mã hơi nhiều sao? Tô Thần nói đến rất là nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế ngay cả chính hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ an bài những này sĩ tốt trà trộn vào Tôn Lễ nhân mã bên trong thuần túy là vì tốt hơn khống chế cửa trước mà thôi, không nghĩ tới Tôn Lễ ra hỏa này vậy mà trực tiếp chạy. Tôn Lễ không trốn không sao, cái này vừa trốn thế nhưng là đem Tư Mã Sư cho lưu lại. Tư Mã tướng quân, ngươi hẳn là rõ ràng các ngươi đã không đường có thể đi, nếu là nguyện ý đầu hàng ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Tô Thần hướng phía nơi xa Tư Mã Sư hô, ngươi cùng hắn rông dài cái gì? Để ta tiến lên đem hắn một đao chém chết chính là, nếu là lại chỉ hoãn nói không chừng sẽ có ngụy quân chạy đến. Quan Ngân Bình có chút không kiên nhẫn, nếu không phải Tô Thần ở một bên, nàng chỉ sợ sớm đã xông lên trước. Còn sống Tư Mã Sư đối với chúng ta càng hữu dụng, về phần ngụy quân bên kia ngươi căn bản cũng không cần lo lắng, bọn hắn đến không được. Tô Thần phẩy phẩy trong tay quạt lông, rất là tự tin nói. Vì cái gì? Bọn hắn nếu tới đã sớm đến. Tô Thần kỳ thật một mực tại lo lắng sẽ có càng nhiều ngụy quân bại tốt chạy tới nơi này, có thể từ bọn hắn mai phục đến bây giờ đã trôi qua không sai biệt lắm dòng dã 4 canh giờ, trong lúc đó cũng liền đến một cái Tôn Lễ mà thôi. Hắn hiện tại đã rất xác định không có càng nhiều ngụy quân tới đây. Bọn hắn hoàn toàn có nhiều thời gian hơn cùng Tư Mã Sư chậm rãi chơi. Liệt Dương dưới, một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, một đội ước chừng có chừng 2000 ngụy quân ngổn ngang lộn xộn ngồi ở các nơi, không ít người càng là trực tiếp ghé vào nóng bỏng trên mặt đất nghỉ ngơi, mỗi người đều lộ ra như vậy mỏi mệt không chịu nổi. Đại Đô đốc, uống nước. Trương Liêu Nhi tử Trương Hổ tự mình đánh một bình nước đưa cho Bẩn Tiểu Tư Mã Ý, hiện tại Tư Mã Ý nơi nào còn có trước đó phong quang, đầy bụi đất, đầy người dơ bẩn, bờ môi bởi vì thiếu nước cùng mỏi mệt đã trở nên khô nước, trắng bệnh, thê thảm vô cùng. Rầm rầm. Tư Ma Ý tiếp nhận ấm nước cùng ngục uống miệng lớn, thẳng đến ra dê ấm nước không mới thỏa mãn dừng lại. Đại đô đốc, còn phải lại uống sao?
Không cần.
Tư Ma Ý dùng dính vết máu ống tay áo lau đi khóe miệng nước đọng, cuối cùng là thoáng chậm lại. Hắn nhìn một chút nơi xa còn tại dẫn người cảnh giới Nhạc Lâm, phân phó nói, để Nhạc Lâm bọn hắn cũng tới nghỉ ngơi đi, thủ quân sẽ không đuổi theo.
Đại tướng quân, đây là vì sao?
Trương Hổ hơi nghi hoặc một chút, không rõ trước mắt Tư Ma Ý nơi nào đến tự tin.
Bởi vì đây không phải tiến về thượng cổ phương hướng.
Tư Ma Ý thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu hắn vẫn tại thu nạp tàn binh bại tướng hướng thượng cổ phương hướng dựa sát vào, nhưng mỗi lần vừa tụ tập một điểm nhân mã liền sẽ bị Gia Cát Lượng cho đánh tan, đến mức đến bây giờ cũng còn không có bất kỳ cái gì một chi thành quy mô đại quân đột phá thuộc quân phong tỏa chạy tới thượng cổ chi viện. Cái này khiến hắn có chút bận tâm tới con trai mình Tư Mã Sư An Nguy đến. Từ Gia Cát Lượng đủ loại cử động đến xem, đối phương là biết mình đã phái người chiếm cứ thượng cổ. Đối phương không có khả năng không có bất kỳ động tác gì. Duy nhất còn tính là tốt tin tức chính là Gia Cát Lượng đại quân cũng không có phân tán, phái đi thượng cổ phương hướng đại quân không có bao nhiêu, nhiều lắm là một hai vạn. Nương tựa theo thượng cổ địa hình ưu thế, mình đứa con trai kia hẳn là có thể giữ vững. Chỉ cần có thể đem thuộc quân ngăn tại thượng cổ một vùng, hắn liền có thể một lần nữa bố trí phòng tuyến, đem thuộc quân bắc phạt con đường toàn bộ phong kín. Kể từ đó, coi như Gia Cát Lượng lần này chiến thắng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vậy ta đây liền phái người đi thông trì Nhạc Huynh. Trương Hổ vẫn còn có chút nghe không hiểu Tư Mã Ý lời này ý tứ, nhưng vẫn là ngay lập tức phái người đi thông trì Nhạc Lâm. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lính liên lạc trôi qua, Nhạc Lâm liền vội vã chạy tới đây.
Đại đô đốc, không tốt.
Đại công tử bị thuộc quân bắt lại.
Cái gì?
Tư Mã Ý đông nhiên đứng lên, nhưng cũng không biết có phải là bởi vì quá mức mệt nhọc cùng mỏi mệt nguyên nhân, vừa mới đứng lên liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, cả người nháy mắt mất đi trí giác. Nếu không phải một bên Trương Hổ tay mắt lanh lẹ đem nó đỡ lấy, Tư Mã Ý chỉ sợ cũng muốn hung hăng ngã tại mặt đất trên tảng đá, đầu nở hoa.
Chương 39, Ngụy Minh Đế tức giận. Chương 39, Ngụy Minh Đế tức giận. Đô đốc.
Đại đô đốc.
Đại tướng quân.
Không biết qua bao lâu, Tư Mã Ý tại Trương Hổ bọn người từng tiếng kêu gọi bên trong tỉnh lại.
Đại đô đốc, ngươi tỉnh.
Đại tướng quân, ngươi không sao chứ?
Gặp hắn thức tỉnh, Trương Hổ cùng Nhạc Lâm mấy người mừng rỡ đồng thời cũng là thở dài một hơi.
Mấy người bọn hắn vừa mới thế nhưng là lo lắng muốn chết, sợ Tư Mã Ý cái này đại đô đốc cứ như vậy bị tươi sống tức chết.
Cũng may đối phương rốt cục tỉnh lại.
Dịu ta.
Tư Mã Ý gian nan nói.
Đại đô đốc chậm một chút.
Cẩn thận.
Tại mấy người nâng đỡ, Tư Mã Ý miễn cưỡng ngồi dậy, bình phục một chút tâm tình sau, hỏi, Tử Nguyên nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có hay không cụ thể tình báo?
Có.
Nhạc Lâm liền vội vàng đem tình báo trong tay đưa cho đối phương, trong miệng không quên vì Tư Mã Sư giải thích. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách đại công tử, chủ yếu trách Tôn Lễ tên hôn đằng kia. Nếu không phải hắn phải dối, đại công tử tuyệt đối có thể đem thủ quân ngăn tại ngoài thành.
Tư Mã Ý nhìn kỹ một chút tình báo trong tay, sau đó khe khẽ lắc đầu.
Người sai. Coi như không có Tôn Lễ quấy dối, Tử Nguyên cũng vô pháp tại Tô Tử Dạ tiến công hạ giữ vững thượng cổ.
A.
Trương Hổ cùng Nhạc Lâm hai người nhìn nhau, đều có chút hồ đồ. Phần tình báo này bọn hắn đã vừa mới nhìn qua, nhưng vô luận thấy thế nào đều cảm thấy là Tôn Lễ vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn không có kịp phản ứng sao?
Tư Mã Ý nhìn vẻ mặt mờ mịt hai người, có chút thất vọng, nhưng vẫn là giải thích nói, lần này đánh bại chúng ta không phải Gia Cát Lượng, mà là cái này Tô Tử Dạ. Chúng ta đều quá coi thường hắn,
xem thường đảm lượng của hắn, xem thường năng lực của hắn.
Tư Mã Ý bùi ngùi mai thôi.
Từ lúc đầu thất bại đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn chậm tới, cũng đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng hết thảy. Kế hoạch của hắn từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì vấn đề duy nhất chính là xem thường Tô Thần,
nhất là xem thường đối phương đảm lượng.
Đối phương không chỉ có trắng trợn lừa gạt Ngụy Duyên cùng Dương Nghi những này thuộc quân tướng lãnh cao cấp, còn lừa gạt ở xa thuộc đô Lưu Thiện. Đây chính là tội khi con nha. Không phải ngươi lập xuống một hai cái công lao liền có thể triệt tiêu, sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán. Đây hết thể hắn không tin Tô Thần nghĩ không ra, nhưng đối phương vẫn là làm, mà lại làm nghĩa vô phản cố.
Can đảm này, khí phách này, trên đời có mấy người có thể bằng.
So sánh dưới, mình cái kia đại nhi tử làm việc liền có chút quá mức cẩn thận. Đây đối với một người bình thường đến nói có lẽ là cái thói quen tốt, nhưng làm tướng lĩnh, đây là một cái mười phần thiếu hụt chí mệnh. Trên chiến trường chiến cơ chớp mắt là qua, khả năng ngươi do dự như vậy một nháy mắt chiến cơ liền đã biến mất. Để hắn cùng Tô Thần giao thủ, thực tế là lấy mình ngắn, tấn công địch trưởng.
Thôi thôi,
thắng bại binh ra sự tình bất kỳ, xoắn suýt những này cũng không có ý nghĩa. Hai người các ngươi lập tức phái người đem nơi này phát sinh sự tình một năm một mười bẩm báo cho bệ hạ.
Trước đó, Tư Mã Ý một mực không có làm chuyện này, bởi vì hắn muốn đợi Tư Mã Sư tin tức tốt, sau đó lại cùng nhau bẩm báo cho bệ hạ. Kể từ đó, coi như hắn cuối cùng lại nhận trừng phạt, cũng sẽ không quá nặng, nhưng bây giờ kế hoạch của hắn đã hoàn toàn thất bại. Hiện tại cần nhất làm chính là mau nhận sai, thành tâm thành ý nhận lầm. Về phần vận mệnh như thế nào, cũng chỉ có thể đủ giao cho thiên ý vâng.
Trương Hổ hai người có chút không tình nguyện, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng xác thực không có biện pháp khác, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt.
Lạc Dương, Tào Duệ mặc thường phục, bịt mắt trong phòng cùng một đám tần phi chơi lấy trò chơi.
Bệ hạ, ta ở đây.
Bệ hạ, Ngọc Nhi ở chỗ này đây.
Bệ hạ mau tới nha, ha ha ha.
Tại một đám tần phi tiểu mị trong thanh âm, Tào Duệ lộ ra là hưng phấn như vậy, không ngừng hướng phía thanh âm phát ra phương hướng đánh tới, chỉ chốc lát liền bắt đến cả người tư thức tha tần phi, đem nó ôm vào trong ngực hung hăng trả đạp.
Ai nha, bệ hạ ngươi đụng nhẹ, đều muốn đem thiếp thân bỏ xấu.
Có đúng không?
để chấp nhìn xem nơi nào xấu.
Bệ hạ ngươi xấu, thanh nhi không thuận theo mà.
Bệ hạ. Vừa đến bịt được uống họng đống nhiên băng lên, đánh gãy Tào Duệ hào hứng. Tào Duệ một tay lấy trên mặt khăn che mặt giật xuống, rất là bất mãn nhìn về phía cổng, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đối đến đây bẩm báo tin tức thái giám nổi giận, mà là hỏi, có phải là cái nào đại thần lại tới quên rán? Bởi vì dòng roi vấn đề để rất nhiều đại thần cảm thấy là hắn quá mức trầm mê ở nữ sắc đem thân thể làm cho xấu, cho nên mỗi lần hắn vui lùa thời điểm đều sẽ có người quên giới, phiền phức vô cùng.
Không phải, là tiền tuyến đấu, nói là đại tướng quân chiến bại.
Tiểu thái giám cũng biết Tào Duệ tâm tình cũng tốt, cho nên rất nhanh đã nói lên sự tình mà buồn.
Cái gì?
Trọng đạt chiến bại. Lời mới vừa nói ra miệng Tào Duệ liền hối hận, nhiều người ở đây miệng tạm, làm sao có thể nói chính sự đâu.
Các ngươi tất cả lui ra, không cho phép đem việc này nói cùng người thứ ba nghe.
Vâng. Đợi một đám tần phi lui ra, Tào Duệ mới đối tiểu thái giám phân phó nói, để tín sứ tiến đến, mặt khác, chuyển Trần Tư Không.
Vâng.
Trần quân dù sao lớn tuổi, dù là gắng sức đuổi theo vẫn là hoa một hồi lâu công phu mới đuổi tới trong hoàng cung. Vừa tiến đến hắn liền thấy ngồi ở phía trên chủ vị, sắc mặt cực kỳ âm trầm Tào Duệ. Trước mặt hắn bàn đã bị đạp lăn trên mặt đất, phía trên còn nhiều mấy đạo vết kiếm. Về phần tên kia quý trên mặt thảm cũng vỡ vụn lấy đủ loại chân quý dụng cụ, cái này khiến Trần quân trong lòng có chút bất an. Tại hắn trong ấn tượng, Tào Duệ thế nhưng là rất ít phát cáu, xem ra là thật có đại sự xảy ra. Trần quân hướng lên phía trên sắc mặt âm trầm tới cực điểm Tào Duệ thi lễ một cái, hỏi thăm nói, bệ hạ, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Tào Duệ lửa giận trong lòng còn không có tán đi, nhưng hắn cũng không muốn ở trước Trần quân cái này trưởng lão mặt phát cáu, cố gắng bình phục một chút tâm tình mới lên tiếng, trọng đạt binh bại, mấy chục vạn đại quân đều bị thủ quân đánh tan.
T. Trần quân hít sâu một hơi, tại Tào Duệ khẩn cấp triệu hắn tiến cung thời điểm hắn liền đã đoán được khả năng xảy ra chuyện, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy.
Đây chính là mấy chục vạn binh mã, không sai biệt lắm chiếm toàn bộ Ngụy quốc đại quân 1/3, nhưng bây giờ lại là bị Tư Mã Ý lập tức chôn vùi. Đây đối với toàn bộ Ngụy quốc đả kích thực tế là quá lớn.
Vậy hạ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lấy trọng đạt năng lực hẳn là không đến mức tổn thất thảm trọng như vậy à?
Trần quân là thật sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, dù sao Tư Mã Ý năng lực cùng bản sự còn tại đó.
Đây là cụ thể tình báo, ngươi xem một chút đi.
Tào Duệ cũng không giải thích, trực tiếp đem suýt nữa bị mình xé nát tấu đưa cho Trần quân.
Trần quân cũng không khách khí, tiếp nhận tấu liền nhìn lại.
Tấu nội dung rất là kỹ càng, bao quát Tư Mã Ý bọn hắn được đến cái dạng gì tình báo, làm ra cái dạng gì suy luận cùng phán đoán chờ một chút toàn bộ đều có.
Tốn hao hẹn một chén trà thời gian, Trần quân rốt cục xem hết.
Hắn thả ra trong tay tấu, rất là cảm khái nói, cái này ra cắt lượng thật đúng là điên cuồng à, trọng đạt lần này bị bại không an.
Chuyện cho tới bây giờ, ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện?
Tào Duệ có chút không vui.
Hắn hiện tại là hận không thể đem Tư Mã Ý cho tháo thành tám khối, ăn sống nuốt tươi.
Thực tế thì không muốn thấy bất cứ người nào giúp đối phương nói chuyện.
Thần không phải tại vì trọng đạt giải vây, mà là tại nói một sự thật.
Gia Cát Lượng lần này kế sách xác thực rất lớn mật,
cho dù ai đều sẽ mắc lừa.
Trần Quân biết Tào Duệ tâm tình không tốt, nhưng vẫn là nói ra mình ý nghĩ.
Từ Tư Mã Ý tặng kèm báo cáo điều tra đến xem, Tô Thần là một cái không có chút nào chiến trận kinh nghiệm, thậm chí ngay cả quan trường quy tắc cũng đều không hiểu người.
Giống như vậy người đừng nói đem mấy chục vạn đại quân quyền chỉ huy giao cho đối phương, liền xem như cho đối phương an bài một cái tiểu lại chức vị chỉ sợ đều muốn cân nhắc nửa ngày đi. Nhưng Gia Cát Lượng chính là gan lớn như thế, trực tiếp liền đem mấy chục vạn đại quân toàn bộ giao cho đối phương chỉ huy, đồng thời từ đầu đến cuối đều không có tiến hành mảy may can thiệp, dù là biết đối phương bố trí có rất nhiều lỗ thủng.
Phần này quyết đoán cùng dũng khí tuyệt đối không có người thứ hai có được.
Tốt. Những này sau này hay nói, chúng ta vẫn là thảo luận trước một chút ứng đối ra sao cục diện dưới mắt đi.
Gặp hắn càng kéo càng xa, Tào Duệ chủ động đem chủ đề cho tách ra trở về.
Hắn hiện tại một chút cũng không quan tâm Gia Cát Lượng kế sách đến cỡ nào huyền diệu, càng không quan tâm Tư Mã Ý có thể hay không còn sống trở về. Hắn quan tâm chính là kinh lịch lớn như thế thất bại sau, nên như thế nào trấn an lòng người, ứng đối ra sao thuộc hắn khả năng tiến một bước tiến công.
Bệ hạ nhưng có chủ ý,
chấm chuẩn bị ngự giá thân trinh đem thủ quân chạy trở về, tối thiểu nhất muốn đem bọn hắn lưu tại ngũ trượng nguyên một vùng.
Tào Duệ không có che giấu, nói thẳng ra tính toán của mình.
Tư Mã Ý lần này chiến bại để bọn hắn phòng tuyến triệt để cao phá, tiếp xuống thủ quân có thể tùy thời tùy chỗ uy hiếp Trường An Tam phụ chi địa.
Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là trên quân sự uy hiếp, cái kia cũng không có gì.
Dù sao từ ngũ trượng nguyên đến Trường An Lạc Dương những địa phương này còn có rất nhiều hiểm yếu cửa ải pháo đài có thể lợi dụng, ngăn cản cái thủ quân mấy năm hoàn toàn không thành vấn đề.
Mấu chốt của vấn đề ở chỗ đối phương là đánh lấy Đại Hán cờ hiệu đến.
Mà Lạc Dương cùng Trường An những địa phương này bách tính đối với Hán thất còn có rất cảm tình sâu đậm, không ít người còn lưu luyến tại tiền triều.
Những người này một khi biết được thủ quân đánh tới nói không chừng sẽ thừa cơ làm loạn.
Hậu quả như vậy thực tế là thật đáng sợ, căn bản không phải hiện tại Ngụy quốc có thể gánh chịu, cho nên hắn quyết định dù là trả giá lại lớn đại giới cũng phải đem thủ quân chạy trở về.
Nghe xong Tào Duệ kế hoạch, Trần Quân khe khẽ lắc đầu, bệ hạ cử động lần này khó tránh khỏi có chút huy động nhân lực.
Ừm.
Lời này giải thích thế nào?
Tào Duệ có chút nghi hoặc nhìn Trần Quân, hiện tại thuộc quân sĩ khí chính thịnh, nếu là không điều động đủ nhiều binh mã rất khó đem đối phương chạy trở về.
Nhưng hắn lại không yên lòng đem nhiều như vậy binh mã giao cho một người nào đó, cho nên chỉ có thể tự mình ngự giá xuất chinh.
Chẳng lẽ Trần Quân có biện pháp nào có thể làm cho bọn hắn lấy nhỏ nhất binh lực đánh lui thuộc quân?
Trần Quân cũng không có che giấu, trực tiếp liền nói ra cái nhìn của mình.
Thần coi là thuộc quân sẽ không lại tiếp tục hướng bắc tiến công.
Vì sao?
Bởi vì Gia Cát Lượng bệnh tình là thật.
Từ trước đó được đến tình báo chính xác đến xem, đối phương sống không quá năm nay.
Dưới loại tình huống này, thủ quân tuyệt đối không dám tùy tiện tiến công. Gia Cát Lượng đối với Thục Hán thực tế là quá trọng yếu, một khi đối phương chết đi, Thục Hán nội bộ tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Không nói cái khác, Dương Nghi cùng Ngụy Duyên hai người tuyệt đối trở mặt thành thủ. Loại tình huống này, Gia Cát Lượng trừ phi điên, nếu không tuyệt đối không dám xuất lĩnh đại quân tiến đánh Trường An các vùng. Gia Cát Lượng là trọng yếu, cũng không phải còn có cái Khương Duy cùng Tô Thần sao? Nghe nói Gia Cát Lượng rất coi trọng hai người bọn họ. Không dùng. Trần Quân nói thẳng, Khương Duy tại hành quân bảy trận phía trên rất có thiên phú, nhưng phương diện khác liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Về phần Tô Tử Dạ, ngược lại là có khả năng kế thừa Gia Cát Lượng y bát, nhưng hắn hiện tại tư lịch thực tế là quá nhỏ bé, căn bản sẽ không có người phục hắn. Tô Thần lần này biểu hiện rất là chói sáng, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ đem công lao ôm trên người Gia Cát Lượng. Nói một cách khác, lần này chiến công Tô Thần bản thân thu hoạch được không có bao nhiêu. Loại tình huống này, đối phương lại lấy cái gì đến hiệu lệnh Ngụy Duyên những tiêu binh này hãn tướng đâu? Tào Duệ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, lúc này dò hỏi, vậy theo tiên sinh góc nhìn, Tào Sảng không phải đã chạy tới Ngũ Trượng Nguyên sao? Hai ngày này cũng hẳn là đến, để hắn trước đi tiếp ứng Tư Mã Ý bọn hắn tàn binh bại tướng, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Tào Duệ nhíu nhíu mày, Trần Quân cái này không phải liền là để hắn cái gì đều đừng làm sao? Chuyện này chấp lại suy nghĩ một chút đi. Tào Duệ suy tư một chút, cuối cùng vẫn là quyết định lại suy nghĩ một chút, dù sao can hệ trọng đại. Đúng, Trần Ái Khanh cho là nên xử trí như thế nào Tư Mã Ý. Thần trong lòng cũng không có suy nghĩ, vẫn là để cả triều văn võ đi thảo luận đi. Trần Quân không nghĩ trộn rộn chuyện này. Nếu như hắn giúp Tư Mã Ý nói chuyện, kia cả triều văn võ khẳng định cảm thấy hắn tại bao che đối phương. Nhưng nếu là đứng tại Tư Mã Ý mặt đối lập, mình lại không quá nguyện ý, cho nên vẫn là không trộn rộn tốt. Nếu như thế, vậy vẫn là đợi một chút tổ chức triều hội bàn lại đi. Chính Tào Duệ cũng không muốn tốt phải làm thế nào xử trí Tư Mã Ý, dứt khoát đem nó giao cho cả triều văn võ đi thảo luận. Rất nhanh, Tào Duệ liền tổ chức triều hội, cả triều văn võ thậm chí cả toàn bộ Lạc Dương người cũng là biết Tư Mã Ý chiến bại tin tức. Phổ thông bách tính còn tốt, nhưng những cái kia đã đầu nhập Tào Ngụy quan viên từng cái kinh hoàng không thôi, nhất là những cái kia tiền triều quan viên, sợ thủ quân đánh tới đem bọn hắn những này phản bội đại hán nghịch tặc cho xử tử. Thậm chí có một chút nhát gan quan viên đã đem gia quyến của mình mang đến nông thôn. Ngay tại Lạc Dương bên này bởi vì Tư Mã Ý chiến bại tin tức mà lòng người bàng hoàng thời điểm, hán quân bên này còn tại đầy khắp núi đồi tìm kiếm Ngụy quân bại tốt. Những này Ngụy quân là thật có thể chạy a? Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là nơi này sinh trưởng ở địa phương người đâu. Nhìn xem ở trên núi chạy nhanh chóng Ngụy quân sĩ tốt, Khương Duy cũng là nhịn không được nhả ra một câu. Hôm nay đã là ngày thứ 10, nhưng những này Ngụy quân bại tốt nhưng thật giống như là với tay không hết, ý nguyên nhiều vô số kể. Hắn thật rất muốn như vậy mặc kệ, nhưng lại lo lắng những người này sẽ trở thành sơn tặc giặc cướp làm hại địa phương. Nghe Khương Duy hạnh phúc phiền não, Tô Thần cười cười, nói: "Bá ước, ta chỗ này cũng có cái chủ ý có thể giúp ngươi nhanh chóng đem những người này bắt trở lại, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" "Ngươi có chủ ý liền mau nói nha, thiếu thừa nước đục thả câu." Khương Duy đập một cái Tô Thần bả vai, tức giận nói: "Thông qua lần này đại chiến, hắn đã triệt để tiếp nhận Tô Thần, cái này nói tới nói lui cũng là không có trước đó những cái kia cố kỵ." Chương 40, đại hoạch toàn thắng, luận công hành thưởng chương 40, đại hoạch toàn thắng. Luận công hành thưởng biện pháp của ta rất đơn giản, đó chính là trước tiên đem người rút về đến. Đem người rút về đến. Khương Duy nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không có minh bạch đối phương ý tứ. Tô Thần nhẹ gật đầu, chỉ vào nơi xa trên núi càng chạy càng xa Ngụy quân sĩ tốt giải thích nói, ngươi tiếp tục như vậy truy sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm sợ hãi, từ đó liều lĩnh hướng các nơi chạy, nhưng ngươi nếu là rút quân bọn hắn ngược lại không dám đến chỗ tán loạn. Hiện tại Ích Châu cùng hậu thế thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, núi này bên trong không chỉ có lấy đủ loại độc trùng mãnh thú, còn có để người khó lòng phòng bị chư khí. Không nói Ngụy quân những người ngoài này, liền ngay cả chính Hán quân cũng không dám tại những này trong núi rừng xâm loạn. Bởi vậy, một khi gặp được nguy hiểm đồng thời xuất hiện từ thương lúc, những này Ngụy quân sĩ tốt khẳng định sẽ lẫn nhau tìm kiếm bao đoàn, cũng cùng nhau tìm cơ hội xuống núi. Đến lúc đó chính là bọn hắn cơ hội, hoàn toàn có thể lợi dụng quen thuộc địa hình ưu thế nhẹ nhõm đem một lưới đánh tan. Ngươi biện pháp này là không sai. Khương Duy vốn là người thông minh, Tô Thần một nhắc nhở hắn liền minh bạch, nhưng hắn cũng có được băn khoăn của mình, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi kế sách này quá lãng phí thời gian sao? Ta sợ đến lúc đó sẽ chậm trễ chúng ta tiếp tục bắc phạt. Trong tay bọn họ binh mã không ít, nhưng Ngụy quân bên kia càng nhiều, nhất là bọn hắn sắp tiến công vẫn là Lạc Dương Trường An những này Ngụy quân hạch tâm nội địa. Ngụy quân có thể tùy thời chiêu mộ thanh niên trai tráng trở chi viện. Có thể nói mỗi một danh sĩ tốt đối với bọn hắn bắc phạt sự nghiệp đều là mười phần quý giá, cứ như vậy đem nó vô ích lãng phí ở nơi này cùng những này Ngụy quân bại tốt chơi trốn tìm, thực tế là lãng phí. Nhưng mà sau một khắc Tô Thần lại là trực tiếp cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Thừa tướng sẽ không bắc phạt. Ừm. Khương Duy ngẩng đầu nhìn trước mắt Tô Thần, nhíu mày hỏi, ngươi nói là thừa tướng sẽ không bắc phạt? Đây là suy đoán của ngươi vẫn là thừa tướng nói? Suy đoán của ta. Ngươi có cái gì căn cứ sao? Thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, Khương Duy rất rõ ràng Tô Thần không phải một cái bắn tên không đích người, đối phương đã nói như vậy, vậy khẳng định là có chỗ căn cứ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu như vậy. Bọn hắn lần này so trước đó tất cả bắc phạt đều muốn thành công, đều muốn thuận lợi. Đã công phá Ngụy quân một đạo phòng tuyến cuối cùng, tiếp xuống hoàn toàn có thể tiến thẳng một mạch Trường An Tam Phụ chi địa. Nếu như cứ như vậy đình chỉ bắc phạt, hắn sẽ tiếc nuối chết, bởi vì hiện tại không thích hợp bắc phạt. Tô Thần chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy, cũng không có tiến một bước cùng Khương Duy giải thích. Dù sao có một số việc là biết cũng không thể nói ra, nếu không rất dễ dàng bước Dương Tu cái kia chạy vô theo gót. Có thể hay không cẩn thận nói một chút. Khương Duy rất muốn hỏi như vậy, nhưng nhìn Tô Thần dáng vẻ là không có ý định cùng mình nói rõ chi tiết, hắn cũng chỉ có thể đủ đem lời đến khỏe miệng nuốt hạ. Ai? Thương Duy thở dài một hơi, nguyên bản thắng lợi mang đến vui sướng cũng là dần dần biến mất, thay vào đó chính là đầy mình nghi hoặc cũng không cam lòng. Bất quá cái này dù sao chỉ là Tô Thần lời nói của một bên, thừa tướng không nhất định thật là nghĩ như vậy, mà lại coi như đây là thừa tướng suy nghĩ trong lòng, hắn cũng có thể thuyết phục đối phương, để kỳ đồng ý bọn hắn tiếp tục mang binh bắc phạt. Để trên núi huynh đệ xuống tới, lưu lại một ít nhân thủ giữ vững các nơi giao lộ, người khác cùng ta về doanh. Thương Duy hạ một đạo mệnh lệnh về sau, liền theo Tô Thần cùng một chỗ chạy tới trung quân đại doanh, chuẩn bị đi gặp mặt ra các lượng, thuận tiện báo cáo khoảng thời gian này một hệ liệt chiến quả. Tư Mã Ý tại vị thủy bắc bờ doanh địa đã bị Hán quân chiếm lấy, ra các lượng trung quân đại doanh cũng là chuyển tới nơi này. Chờ hai người đổi tới thời điểm, những người khác đã tới trước, đang bận đoạt doanh địa. Đám hôn đảng kia, hạ thủ thật đúng là nhanh. Tử Dạng, một mình ngươi trước trôi qua thấy thừa tướng đi, ta đi an bài một chút doanh địa. Các người đám này khốn nạn, lưu cho ta cái doanh địa, đừng đều chiếm. Nhìn xem đội vàng rời đi Khương Duy, có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới cái này, ngày bình thường xem ra nhã nhặn Khương Duy cũng có dạng này một mặt, thật đúng là khó được a. Cáo biệt Khương Duy sau, Tô Thần cũng là ngay lập tức chạy tới ra cắt lượng chỗ trung quân đại doanh, cũng chính là nguyên lai Tư Mã Ý hiện đang ở doanh trướng. Tô tiên sinh tốt. Tô tiên sinh. Tô tiên sinh. Hôm nay Tô Thần vẫn là giống như ngày thường, mang theo một đỉnh thật sâu mũ rộng lành, nhưng hán quân doanh địa những này tướng sĩ đều đã biết hắn, nhao nhao cùng hắn chào hỏi, kiểm tra thông qua thời gian cũng so người khác nhanh rất nhiều. Đảo mắt hắn liền đi tới trung quân đại doanh nhìn thấy ra cắt lượng. Đối phương ngay tại trong doanh trướng cẩn thận nghiên cứu Tư Mã Ý bọn hắn lưu lại dư đồ, về phần so hắn đến sớm một bước quan ngân bình thì ở một bên sửa sang lấy văn thư. Tử Dạ gặp qua thừa tướng. Tử Dạ đến. Mau tới đây nhìn xem chương này dư đồ. Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn ngay tại hành lễ Tô Thần một chút, liền chào hỏi đối phương tiến lên đây. Vâng. Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi trôi qua. Đi tới gần hắn mới phát hiện Gia Cát Lượng nhìn phần này dư đồ cùng dư đồ không giống, phía trên không chỉ có lấy đủ loại cùng loại mũi tên ký hiệu, còn có cái khác một chút lít nha lít nhít đánh dấu. Từ chữ viết những cái kia đến xem đây cũng là Tư Mã Ý tự mình đánh dấu, hiển nhiên, đối phương vì lần này hành động tác chiến làm lặp đi lặp lại thôi diễn. Tử Dạ, ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Gia Cát Lượng đột nhiên hỏi. Nhìn ra cái gì đến? Nghe tới Gia Cát Lượng vấn đề, vốn là tại cẩn thận nghiêm túc xem xét dư đồ Tô Thần không có trả lời ngay, mà là càng thêm cẩn thận xem xét. Qua một hồi lâu mới trả lời nói, Tư Mã Ý cùng Tào Sảng hai người bất hòa. Làm sao mà biết? Gia Cát Lượng ngữ khí rất là bình tĩnh, để người đoán không ra nội tâm của hắn chân thực tình cảm, nhưng Tô Thần vẫn là ngay lập tức hồi đáp. Tư Mã Ý lần này có thể điều động binh mã không chỉ chỉ có chính mình dưới trướng mấy chục vạn, còn có trên đường chạy đến chi viện Tào Sảng, nhưng hắn phần này dư đồ phía trên lại là không có nhìn ra mảy may. Hiển nhiên, Tư Mã Ý cũng không trông cậy vào Tào Sảng, hoặc là nói cũng không hy vọng Tào Sảng đến tham dự trận đại chiến này. Không sai, đây là từ phần này dư đồ bên trên có thể nhìn ra có giá trị nhất đồ vật. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, đối với Tô Thần trả lời rất là hài lòng. Vừa mới xách vấn đề này thời điểm hắn còn rất lo lắng Tô Thần trả lời sẽ rất phiến diện, sẽ nói Tư Mã Ý bài binh bố trận thủ đoạn rất cẩn thận, hoặc là chiến thuật rất sắc bén chờ. Cũng may đối phương không có cô phụ kỳ vọng của hắn, tư duy những này cũng không có giới hạn tại nho nhỏ dư đồ phía trên. Tiếp tục hướng Tô Thần hỏi thăm mấy vấn đề cũng được đến hài lòng trả lời chắc chắn sau, Gia Cát Lượng một lần nữa trở lại chủ vị ngồi xuống. Tử Dạ, lần này đại chiến sở dĩ có thể thắng lợi, có thể nói là toàn do kế sách của ngươi, ngươi muốn cái gì dạng phong thưởng. Nhưng bằng thừa tướng làm chủ, ngươi xác định. Gia Cát Lượng thần sắc có chút không hiểu để Tô Thần bản năng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng vẫn là kiên trì nói, Tử Dạ hết thể nghe theo thừa tướng an bài. Kia liền không cho ngươi phong thưởng. Gia Cát Lượng rất là dứt khoát nói. A, ừm. Gia Cát Lượng để Tô Thần mà người, liền ngay cả một bên ngay tại chỉnh lý văn thư quan ngân bình cũng là vô ý thức nhìn về phía Gia Cát Lượng, xinh đẹp con ngươi bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tô Thần tại lần này đại chiến bên trong lập xuống công lao lớn không lớn, rất lớn, thậm chí có thể nói là công đầu. Nếu như ngay cả hắn cũng không chiếm được phong thưởng, kia người khác còn có cái gì tư cách lĩnh thưởng? Nhưng Gia Cát Lượng giống như là quên chuyện này một dạng, tiếp tục bổ sung nói, ta chuẩn bị để ngươi tiếp tục đi theo ta học tập, chờ ngươi học có thành tựu, ta lại cho ngươi chức quan. Thưa tướng, đây có phải hay không là có chút không thích hợp? Không đợi Tô Thần mở miệng, quan ngân bình liền đứng dậy, nàng chỉ vào Tô Thần nói, chúng ta lần này sở dĩ có thể mê hoặc Tư Mã Ý, cũng làm cho đối phương trung kế, có thể nói toàn bộ đều là Tử Dạ công lao, làm sao có thể không tiến hành bất luận cái gì phong thưởng đâu. Quan ngân bình trong quân đội trà trộn nhiều năm như vậy, rất rõ ràng, nếu như bây giờ không cho Tô Thần phong thưởng, vậy sau này lại càng không có cơ hội. Bởi vì, dù là Gia Cát Lượng cái này thừa tướng cũng không thể vi phạm triều đình chuẩn mực, tự tiện cho mình học sinh quan cao hiền hách, nhất định phải từng bước một đến. Nói một cách khác, Tô Thần lần tiếp theo muốn có được phong thưởng, liền phải một lần nữa lập xuống một cái đại công. Nhưng công lao này là dễ dàng như vậy lập sao? Mà lại người ta lần này đã lập xuống đầy đủ công lao, vì cái gì còn phải đợi lần tiếp theo mới phong thưởng? Đây cũng quá không công bằng. Ngân Bình, ngươi không dùng lại nói, có thể đi theo thừa tướng học tập cũng đã là đối ta lớn nhất khen thưởng. Tô Thần lời này có trọng đại vuốt mông ngựa hiểm nghi, nhưng cũng là giờ phút này nội tâm của hắn chân thực khắc họa. Thông qua lần này đại chiến, hắn phát hiện mình cùng Gia Cát Lượng còn có Tư Mã Ý những người này chênh lệch rất lớn. Hắn có so Gia Cát Lượng cùng Tư Mã Ý nhiều mấy ngàn năm tri thức, giống như là có được một bản bách khoa toàn thư một dạng, gặp được bất cứ chuyện gì cơ hồ đều có thể lập tức ở bên trong tìm tới đáp án. Nhưng vấn đề là rời đi bản này bách khoa toàn thư về sau, đối mặt không biết sự vật hắn còn có thể làm ra không thua Tư Mã Ý Gia Cát Lượng những người này quyết sách sao? Hắn cảm thấy rất khó, chí ít hiện giai đoạn rất khó. hắn còn có rất nhiều cần học tập cùng tiến bộ địa phương. Mà lại hắn cũng tin được Gia Cát Lượng là người, cũng không cảm thấy đối phương sẽ thật tham ô công lao của mình, đối phương khẳng định là có những an bài khác. Ngươi nói cái gì đây? Ta đây là tại giúp ngươi có được hay không? Đã làm tốt cùng Gia Cát Lượng dựa vào lý lẽ biện luận chuẩn bị, Quan Ngân mình có chút tức giận, nàng không nghĩ tới mình giúp Tô Thần ra mặt, kết quả cái thứ nhất đứng ra ngăn cản mình vậy mà là đối phương, cái này khiến nàng rất là bất mãn. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta tạm thời chỉ muốn cùng tại thừa tướng bên người học tập cho giỏi. Tô Thần biết Quan Ngân mình là vì mình tốt, nhưng hắn vẫn là không có thay đổi chủ ý ngươi. Tính, ta mặc kệ ngươi, ngươi thích thế nào đi. Quan Ngân mình không nghĩ tới Tô Thần cố chấp như vậy, tức giận bất bình nói một câu liền trực tiếp rời đi. Nha đầu này. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Quan Ngân Bình phản ứng vẫn là cho hắn một lời nhắc nhở, lo lắng Tô Thần sẽ hiểu lầm hắn lúc này hứa hẹn nói, "Tử Dạng, ngươi yên tâm, ta đến lúc đó cho ngươi chức quan tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào kém." Mà lại một ngày này cũng nhanh đến. Gia Cát Lượng thanh âm càng nói càng thấp, cuối cùng lại thành lẩm bẩm, bất quá phía trước một bộ phận Tô Thần là nghe rõ ràng. Cái này khiến hắn hưng phấn đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Gia Cát Lượng lời này có phải là nói đến có chút quá đầu? Hắn Tô Thần hiện tại vẫn là dân thường, coi như Gia Cát Lượng lại thưởng thức đoán chừng cũng chỉ có thể đủ từ đô úy loại hình làm lên. Lại cao liền không có khả năng. Dù sao người khác chức quan cũng là dùng huyết phấn chiến nhiều năm mới lấy được, dựa vào cái gì hắn Tô Thần lập tức liền cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Chỉ bằng lần này công lao, kia còn xa xa không đủ. Thời gian đảo mắt đi tới cho tối, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi các tướng lãnh cũng toàn bộ chạy tới nơi này. Thưa tướng, thưa tướng, thưa tướng. Đi vào trung quân đại doanh một mấy mắt, tất cả mọi người nhao nhao hướng lên phía trên ngồi ngay ngắn ra cắt lượng hành lễ bần an. Tuyệt đại bộ phận tâm tình của người ta đều rất là kích động, hưng phấn, nhưng cũng không ít là thất vọng, tỉ như Ngụy Duyên. Lúc trước biết ra Cát Lượng tin chết về sau, hắn nhưng là cái thứ nhất nhảy ra gây chuyện, thậm chí suýt nữa xấu thừa tướng đại kế. Nếu thật là truy cứu tới đầy đủ hắn uống một bình. Bất quá chuyện này nói đến cũng trách Tô Thần cái kia tiểu hỗn đản, phàm là đối phương nguyện ý hướng tới mình lộ ra một chút điểm, dù chỉ là một cái tiểu đề bày ra, hắn cũng không đến nỗi phạm phải lớn như thế sai. Ra Cát Lượng cũng mặc kệ đám người tâm tình gì, thấy tất cả mọi người đến đông đủ, trực tiếp phân phó nói, đều riêng phần mình hồi báo một chút tình huống đi. Vâng. Dương Nghi vượt qua Ngụy Duyên, đi tới trong doanh trướng ở giữa dẫn đầu báo cáo nói, hồi thừa tướng, lần này dưới trướng của ta tướng sĩ hết thảy chém giết ngụy quân hơn 3.500 người, tù binh 32,000 dư, thu được đao kiếm đẳng binh khí hơn 2 vạn, bằng sắt áo giáp hơn 600 phó, cờ sĩ vô số. Kế tiếp, ở một bên mua bút thành văn Tô Thần còn không có viết xong liền phân phó nói. Ngụy Duyên trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không nghĩ rụt rè, kiên trì đứng ra báo cáo nói, lần này đại chiến dưới trướng của ta tướng sĩ trung chém giết ngụy quân hơn 7.300 người, tù binh hơn 3.000 người, thu được đao kiếm đẳng binh khí hơn 2.000, áo giáp mấy chục, cờ sĩ hơn 300. Hắn bản bộ đại quân bởi vì bọc hậu nguyên nhân, ngay lập tức liền bị ngụy quân cho đánh tan. Cho nên chém giết địch nhân tương đối nhiều, nhưng tù binh cùng thu được liền không có bao nhiêu. Kế tiếp, lần này dưới trướng của ta đại quân trung chém giết ngụy quân hơn 2.000 người, tù binh hơn 2 vạn. Hoa gần nửa canh giờ, Tô Thần cuối cùng là đem tất cả đại quân chiến quả toàn bộ thống kê xong, đứng dậy hướng ra cắt lượng báo cáo nói, thưa tướng, lần này chúng ta hết thể chém giết ngụy quân hơn 32.000 người, tù binh hơn 8 vạn, thu được đao kiếm binh khí càng 10 vạn, bằng sắt áo giáp 2.100 dư phó, cờ sĩ vô số. Mặt khác chém giết ngụy quân tướng lĩnh Tôn Lễ ở bên trong, tổng cộng 7. Ân, cái này Tôn Lễ không phải chạy sao? Tính thế nào trong này? Vừa mới viết thời điểm Tô Thần không có chú ý, cái này đọc tiếp thời điểm mới phát hiện bên trong còn nhiều cái Tôn Lễ. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Hắn là chạy, nhưng căn cứ tình báo hắn đã chết. Phía Y Y đứng ra trả lời nói, đây là chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Phía Y Y, Phía Y Y cũng không che giấu, trực tiếp giải thích nói, hắn bởi vì thương thế quá nặng, nửa đường chạy đến một cái trong thôn nhỏ tìm cái đại phu trị thương. Kết quả kia đại phu y thuật không tinh, đem hắn cho chỉ chết. Ha 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 ha. Ta nhìn kia là cái bác sĩ thú y đi. Phía Y Y nói đến thú vị, đến mức trong doanh trướng cơ hồ tất cả mọi người nở nụ cười, nhưng ai cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đầu năm nay một trận đại chiến xuống tới tại chỗ tử vong người không có bao nhiêu, càng nhiều vẫn là đằng sau bởi vì trị liệu chết cùng trị liệu không làm chết. Giống Tôn Lễ loại tình huống này thực tế là quá phổ biến, cơ hồ mỗi trận đại chiến đều sẽ phát sinh. Mà lại Tôn Lễ đang đuổi đến thượng cổ trước đó liền đã bị thương không nhẹ, ở nơi đó lại chịu Quan Ngân Bình một đao. Như thế giới thương thế phải chả có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, kia mới gọi phúc lớn mạng lớn đâu. Duy nhất có thể tiếp chính là bọn hắn không có cách nào nhìn thấy Tôn Lễ cùng Tư Mã Ý hai người chó cắn chó. Đợi đám người cười đến không sai biệt lắm, Tô Thần cũng là tiếp tục báo cáo. Bọn hắn lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, chỉ là tù binh cùng đánh giết ngụy quân cộng lại liền vượt qua 10 vạn, nếu như lại thêm bị bọn hắn đánh tan chạy trốn đến trong núi rừng binh lính, vậy thì càng nhiều. Như thế chiến quả phía dưới, đám người cũng là cảm xúc tăng gọn, nhao nhao xin chiến. Thưa tướng, nhân cơ hội này chúng ta tiếp tục bắc thượng đi. Chương 41, ném đá dò đường chương 41, ném đá dò đường thừa tướng, Tào Sảng đại quân vừa tới, đặt chân chưa ổn. Chúng ta không bằng xua quân đánh lén, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đúng vậy a thừa tướng, cơ hội tốt như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thừa tướng, để mặt tướng tới làm tiên phong đi, mặt tướng định giết ngụy quân không chờ mảnh giáp. Trong ngay mắt, to lớn doanh trướng liền bị thanh âm của mọi người bao phủ lại, chỉ có Khương Duy trong đám người đứng an tĩnh, lộ ra là như vậy không hợp nhau. Bá ước, ngươi làm sao? Bên cạnh Phí Y có chút hiếu kỳ hỏi một câu, nếu là đổi lại thường ngày, Khương Duy lúc này khẳng định cái thứ nhất đứng ra xin chiến. nhưng đối phương hôm nay lại hiếm thấy không có bất kỳ cái gì động tác, thực tế là có chút không bình thường.
Không có gì, ta chỉ là đang suy đoán thừa tướng có thể hay không đồng ý chúng ta tiếp tục bắc phạt mà thôi.
A, Khương Duy trả lời để Phí Y có chút ngộng. Bọn hắn vì cái gì cùng Tư Mã Ý tại Ngũ Trượng Nguyên bên này hao phí thời gian lâu như vậy? Còn không phải bởi vì chỉ có công phá Tư Mã Ý phòng tuyến mới có thể tiến đánh phía sau Trường An Lạc Dương các vùng, khôi phục Đại Hán non sông. Dưới mắt thật vất vả đột phá Tư Mã Ý phòng tuyến, tự nhiên là thừa thế xông lên bọn thẳng đến Trường An, nào có đột nhiên dừng lại đạo lý. Cái này không phải là nói bọn hắn trước đó đại chiến trắng đánh sao?
Tốt tốt, ý nghĩ của các ngươi ta biết, trước ngồi xuống đi.
Gia Cát Lượng đánh gãy Phí Y để suy nghĩ, không kịp hướng Khương Duy tiến một bước hỏi thăm hắn cũng chỉ có thể đủ ngồi trước đến một bên. Gia Cát Lượng ánh mắt đảo qua phía dưới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đám người, chậm rãi mở miệng nói ra, bác phạt khẳng định là muốn tiếp tục, nhưng tiếp xuống chúng ta muốn tiến đánh địa phương là Trường An cùng Lạc Dương những này phòng ngự kiên cố thành trì pháo đài. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể cầm xuống, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị lại tiến công, tận khả năng giảm bớt tổn thất, dù sao chúng ta binh mã so Tào Ngụy ít rất nhiều. Gia Cát Lượng lý do này nghe rất bình thường rất đầy đủ, nhưng Phí Y Lệ cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, nơi nào nghe không hiểu đây là chối tử. Hiển nhiên, trước mắt vị này thừa tướng cũng không tính tiếp tục bắc phạt, nhưng đây là tại sao vậy? Dưới mắt không phải một cái tốt đẹp cơ hội tốt sao? Còn có, đã đều không có ý định tiếp tục bắc phạt, vậy thì tại sao còn muốn chiếm đoạt Tư Mã Ý cái này doanh địa, tiếp thu đối phương toàn bộ phòng tuyến? Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Phải biết, lúc trước Tư Mã Ý sở dĩ tại vị thủy phía bắc xây dựng cơ sở tạm thời cũng bố trí nhiều như vậy đạo phòng tuyến, vì chính là giải trừ Trường An Lạc Dương các vùng nguy hiểm. Hiện tại ngươi đem nơi này chiếm cứ, người ta có thể bỏ qua ngươi. Có thể đoán được, Ngụy quân tại tương lai không lâu sẽ liên tục không ngừng điều động đại quân đến đây tiến đánh. Càng thêm muốn mạng chính là, nơi này phòng tuyến toàn bộ đều là đi về phía nam bố trí, đằng sau cơ hội là một mảnh đường bằng phẳng. Đối với Ngụy quân đến nói, nơi này chính là một chỗ dễ công khó thủ địa phương. Càng nghĩ càng bất an, Phí Y thì cẩn thận xê dịch thân thể một cái, nghiêng người hướng một bên Khương Duy nhỏ giọng dò hỏi, "Bá ước, ngươi đã sớm đoán được có phải là?"
"Không phải ta, là Tô Tử Dạ."
Lúc nói chuyện, Khương Duy vô ý thức đem ánh mắt nhìn phía xa vẫn như cũ mang theo cái mũ rộng vành Tô Thần. Đối phương hơn phân nửa gương mặt vẫn là bao phủ tại mũ rộng vành bên trong, chỉ lộ ra một cái cằm. Dĩ vãng hắn cũng không có cảm thấy cái gì, thậm chí có đôi khi cảm thấy đối phương là đang cố ý trang xoái, nhưng hôm nay lại là phát hiện, mình đối với đối phương hiểu rõ cũng chỉ mới vừa đến cái cằm mà thôi. Hắn là thừa tướng môn sinh, thường xuyên đi theo thừa tướng bên người, hẳn là biết thừa tướng tâm ý. Phí Y suy đoán nói,
"Tốt, hôm nay chính sự liền xử lý đến nơi đây đi.
Tử Dạ, ngươi đi quân nhu doanh an bài một chút, cho các doanh phân phối đầy đủ rượu thịt, coi như là vì lần này đại thắng cánh công."
"Vâng."
Tô Thần khoảng thời gian này xử lý đến nhiều nhất chính là hậu cần đồ quân nhu cơ vụ, quân nhu doanh bên này cũng là đến thật nhiều chuyến, rất nhiều chuyện quen thuộc, không đến nửa canh giờ liền đem hết thể an bài thỏa đáng. Chờ hắn lại trở lại trung quân đại doanh thời điểm phát hiện Ngụy Duyên các tướng lãnh đã đang uống rượu chúc mừng. Mọi người uống rượu hẳn tù tì rất là náo nhiệt, nhưng mỗi người thần sắc đều không phải như vậy chuyên chú, từng cái dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát đến bốn phía, thậm chí có người liền trong tay rượu vậy cũng không biết. Phía trên Gia Cát Lượng tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường, phối hợp cùng trái phải hai bên Dương Nghi bọn người trò chuyện.
Tô tiên sinh đến, mau mời ngồi, mau mời ngồi.
Ngụy Duyên nhiệt tình chào hỏi đánh vỡ trong doanh trướng không khí quỷ quái, Tô Thần lúc này mới phát hiện Ngụy Duyên cũng không có giống như ngày thường cao điệu ngồi tại Gia Cát Lượng bên cạnh, mà là ngồi ở bên trái vị trí giữa. Tô Thần nhìn xem Ngụy Duyên chuyên môn vì chính mình đưa ra đến vị trí, do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Ngụy Duyên nói thế nào cũng là Hán quân bên trong tương đối có năng lực tướng lĩnh, không nói cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, ít nhất cũng phải hòa hoãn một chút trước mắt quan hệ. Ngụy Duyên tự mình cho mình cùng Tô Thần rót một chén rượu, đồng thời chén nói, "Tô tiên sinh, trước đó có nhiều mạo phạm, còn mời rộng lòng tha thứ."
Ngụy tướng quân khách khí.
Tô Thần cầm bình rượu cùng đối phương đụng một cái liền uống một hơi cạn sạch, cũng hướng Ngụy Duyên biểu hiện ra dông tuyết đầy chén. Như thế gọn gàng mà linh hoạt động tác để Ngụy Duyên an tâm không ít, cũng là một thanh đem trong chén rượu ngon uống cạn.
"Tô tiên sinh, đây là ta một điểm tâm ý, mong rằng nhận lấy."
Ngụy Duyên một lần nữa cho Tô Thần rót một chén rượu, sau đó liền từ trong ngực xuất ra một thanh trang trí tinh mỹ dao găm đưa tới.
Đây là
ta trước kia cùng Ngụy quân lúc tác chiến thu được, nghe nói là Tào Tháo chỗ phối chi vật, cũng không biết thật giả, hôm nay coi như làm nhận lỗi, tặng cho tiên sinh." Nghe xong là Tào Tháo chỗ phối chi vật, Tô Thần lập tức hứng thú. Tiếp nhận dao găm ước lượng một chút, phát hiện rất nặng, so với bình thường dao găm muốn chìm đến thiếu một lần, hẳn không phải là phổ thông chất liệu chế tạo.
Sáng loáng,
rút ra dao găm, thấy lạnh cả người nháy mắt đánh tới, tiếp lấy Tô Thần nhìn thấy toàn thân đen nhánh thân đao. Quỷ dị nhất chính là dù là nhiều lần rèn luyện qua lưỡi đao cũng là đen, không nhìn thấy bất luận cái gì một điểm cái khác màu sắc.
Hào đao.
Bất quá quân tử không đoạt người chỗ tốt, Ngụy tướng quân còn là mình lưu lại đi.
Tô Thần dùng nhẹ tay khẽ bước qua lưỡi đao kiểm tra một chút dao găm trình độ sắc bén liền đem nó thu hồi vào kiếm đưa cho Ngụy Duyên.
Bảo đao tặng anh hùng, vẫn là tiên sinh tương đối thích hợp.
Ngụy Duyên đem dao găm đẩy trở về.
Kia Tử Dạ liền không khách khí.
Tô Thần nhìn xem Ngụy Duyên ánh mắt kiên định đem dao găm bỏ vào trong ngực.
Tử Dạ, đến, ta mời ngươi một chén nữa.
Văn Trường khách khí.
Tô Thần cũng là nâng chén cùng Ngụy Duyên, ngươi một chén ta một chén uống.
Một lát sau, Ngụy Duyên đứng lên nói, "Tử Dạ, ngươi ngồi tạm một lát, ta trôi qua hướng thừa tướng mời rượu."
"Văn trưởng xin cứ tự nhiên."
Ngụy Duyên sau khi đi, Tô Thần đang muốn đứng dậy lại là bị người một thanh đè lại.
"Tử Dạ, ta như vậy xưng hô ngươi hẳn là có thể chứ?"
Tô Thần thoáng nhấc một chút mũ rộng vành, phát hiện là Phí Ý, cái này khiến hắn có chút kỳ quái.
Bởi vì Gia Cát Lượng kỳ quá yêu cầu, hắn tại toàn bộ thủ quân bên trong, trừ Khương Duy cùng Quan Ngân Bình mấy người bên ngoài cơ hồ cùng tất cả tướng lãnh cao cấp đều không quen. Nhất là trước mắt Phí Y Y, hai người cơ hồ liền chưa nói qua mấy câu. Nghi hoặc ở giữa, hắn liền thấy nơi xa Khương Duy ngay tại ôm quyền hướng hắn nói xin lỗi, miệng không có phát ra âm thanh, nhưng từ miệng hình đến xem cũng hẳn là xin lỗi từ ngữ, liên tưởng đến hôm nay giữa hai người nói chuyện, hắn nơi nào vẫn không rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Xem ra hắn hôm nay không chỉ có đến ra vẻ chi tâm đại tỷ trấn an lòng người, còn phải hóa thân thần toán tử cho người ta giải đáp nghi hoặc. Tiên sinh là trưởng bối, từ không gì không thể. Tô Thần nói tự mình cho Phí Y Y rót một chén rượu. Cái gì tiên sinh không tiên sinh, ta cũng không dám cùng thừa tướng ngang hàng luật tòa. Phí Y Y vốn là như quen thuộc tính cách, cũng không khách khí với Tô Thần, trực tiếp ngay tại một bên ngồi xuống. Cầm lấy Tô Thần ngược lại tốt chén rượu, giơ lên giữa không trùng cũng không muốn vào, mà là chuyển động chén rượu, nhìn xem bên cạnh Tô Thần tán dương nói, "Từ dạ, ngươi lần này thật đúng là cho tất cả chúng ta một kinh hỉ nha. Mọi người chúng ta cũng không nghĩ tới biểu hiện của ngươi sẽ như thế tốt." Nghe Phí Y Y nghĩ một đằng nói một nẻo, Tô Thần rất là im lặng. Biết lần này kế hoạch toàn bộ đều là từ hắn chủ tính, chỉ có Gia Cát Lượng cùng Quan Ngân Bình liền ngay cả Khương Duy cũng là kiến thức được đời, chớ nói chi là trước mắt Phí Y Y rất rõ ràng đối phương là tại mù nói nhảm. Thiên sinh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tô Thần ngắt lời nói. Cũng không có gì, chính là ta có chút hiếu kỳ thừa tướng vì cái gì không tiếp tục bắt phạt mà thôi. Đã Tô Thần đều đã nói như vậy, kia Phí Y Y cũng không có tiếp tục che giấu, trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Lời này vừa ra, trong doanh trướng thanh âm nháy mắt nhỏ không ít, Tô Thần rõ ràng nhìn thấy có không ít người chính bệnh hai nghe phía bên mình động tĩnh. Xem ra những người này vừa mới không phải là không có nghe được Gia Cát Lượng nói bóng gió, chỉ là không dám hỏi ra mà thôi. Đã như vậy, vậy ta liền đến đem cho các ngươi ăn viên thuốc an thần đi. Tô Thần cười một cái nói, Phí thượng thư khả năng nghe lầm, thừa tướng rõ ràng nói là muốn bắt phạt. Từ dạ, người ta đều là người biết chuyện, không cần thiết như vậy đi. Thừa tướng lời kia là muốn bắt phạt ý tứ sao? Phí Y Y đối với Tô Thần giả ngây giả dại rất là bất mãn, ngữ khí cũng là trầm thấp không ít. Tô Thần cũng là không thèm để ý, tiếp tục nói, vì cái gì ngươi cảm thấy không phải đâu? Cũng tỉ như trước đó kia một trận đại chiến, các ngươi mọi người không đều cho rằng là muốn rút quân sao? Trải qua Tô Thần cái này một nhắc nhở, Phía Y tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, liền vội bằng hỏi, ngươi nói là thừa tướng vẫn là tại dùng kế? Ta cũng không có nói, đây là chính ngươi đoán. Tô Thần không có thừa nhận, nhưng từ ngữ khí của hắn đến xem đây chính là sự thật. Cái này khiến Phía Y thì cùng chung quanh mấy tên lắng tai nghe quan viên rất là hưng phấn. Bất quá vì để phòng bạn nhất, Phía Y thì hay là chuẩn bị tiếp tục hỏi nhiều hai câu. Từ dạ, đúng không ngừng phí thượng thư, ta còn muốn trôi qua cho thừa tướng mời rượu. Nói nhiều tất nói hớ, không đợi Phí Y Y bọn hắn tiếp tục hỏi thăm, Tô Thần liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhưng mà cơ hồ là hắn đứng dậy một cái mắt, hắn rõ ràng cảm giác được trong doanh trướng bầu không khí lại dần dần nhiệt liệt, đồng thời so trước đó muốn tự nhiên rất nhiều. Xem ra hắn vừa mới không có uổng phí vung cái này láo. Dù sao còn có một cái tàu sản tại, cho nên trận này tiệc khánh công cũng không có tiếp tục bao lâu, hơn một canh giờ về sau liền kết thúc. Tiệc rượu qua đi, Tô Thần chủ động xin đi, đỡ lấy ra cắt lượng trở lại doanh trướng của mình bên trong. Vị đối phương trên giường ngồi xuống, Tô Thần liền từ trong ngực xuất ra ngụy duyên cho dao găm, thừa tướng, đây là ngụy duyên cho ta. Tiếp lấy hắn liền đem mình trước đó cùng Ngụy Duyên còn có Phí Y Y bọn người làm luận nội dung 1 năm 1 10 nói cho Gia Cát Lượng. Ngươi làm rất tốt. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, bất quá tử dạng, ngươi biết ta vì cái gì không có ý định tiếp tục bắt phạt sao? Bởi vì tôn quyền. Vấn đề này Tô Thần trước đó suy nghĩ qua, cho nên rất nhanh liền cho ra đáp án. Làm sao mà biết chính là tôn quyền nguyên nhân? Tô Thần biết Gia Cát Lượng đây là đang khảo giác mình, cũng không luống cuống, tiếp tục nói, chúng ta bây giờ đã tới gần Ngụy Quốc hoạch tâm nội địa, nếu là tiếp tục tiến công, Ngụy Quốc khẳng định sẽ triệu tập hết thể binh mã đến đây vây quét. Mà lấy chúng ta cùng Ngụy Quốc binh lực chiến lệnh, dù là cuối cùng chiến thắng cũng khẳng định là thắng thảm, đến lúc đó đến lợi chính là Tôn Quyền. Mặt khác, ta có chút lo lắng Tôn Quyền tại biết tình cảnh của chúng ta về sau phái binh tiến đánh Đại Hán. Tô Thần lời này không phải nói chuyện giật gân, mà là thật sự chuyện có thể xảy ra. Bởi vì Ích Châu đối với Đông Nô đến nói so Kinh Châu Bắc Bộ bị Ngụy Quốc chiếm cứ những địa bàn kia càng trọng yếu hơn. Kinh Châu Bắc Bộ một vùng địa hình khoáng đạt, coi như trong lúc nhất thời có thể xuất kỳ bất ý cầm xuống, đợi Ngụy quân giành tay, quy mô tiến công, bọn hắn cũng không nhất định có thể thủ được. So sánh dưới Ích Châu liền tốt hơn nhiều. Cảnh nội có đủ loại nơi hiểm yếu, chỉ cần có thể cầm xuống, hoàn toàn không sợ Ngụy Quốc khả năng tiến công, mà lại cầm xuống Lích Châu về sau còn có thể củng cố bọn hắn tại Kinh Châu Nam Bộ địa bàn, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại hắn Tô Thần là Tôn Quyền, khẳng định có thể như vậy làm. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Gia Cát Lượng hài lòng nhẹ gật đầu, nói, bất quá tử dạng, ngươi thiếu cân nhắc một người. Ai? Tào Duệ. Đây là một cái không thua tại Tư Mã Ý đáng sợ đối thủ, tuyệt đối không thể xem thường. Nguyên bản ta cho là hắn nghe tới Tư Mã Ý binh bại tin tức về sau sẽ không kịp chờ đợi xuất quân đến đây chinh phạt, nhưng ai có thể tưởng đối phương lại là lựa chọn án binh bất động. Gia Cát Lượng trong mắt tràn đầy tiếc nuối thần sắc. Hắn một chút cũng không sợ Tào Duệ xuất thủ, bởi vì xuất thủ liền sẽ có sơ hở, chỉ cần thành công bắt lấy, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan đối phương. Nhưng vấn đề là đối phương hiện tại cùng trước đó Tư Mã Ý một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tĩnh, thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng, cái này ngược lại là để hắn có chút do dự. Đã hắn không có động tác, vậy chúng ta không ngại chủ động xuất kích. Tô Thần đề nghị. Ý của ngươi là, thừa tướng ngươi quên, Tư Mã Ý cái kia đại nhi tử còn tại trong tay chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hắn đến cái ném đá dò đường. Như thế cái không sai. Khu khu cụ. Lời nói còn không có nói đến một nửa, Gia Cát Lượng liền ho kịch liệt, đồng thời một mực không có dừng lại dấu hiệu. "Thừa tướng ngươi không sao chứ?" Nhìn xem Gia Cát Lượng khăn tay phía trên vết máu, Tô Thần rất là lo lắng. "Không có việc gì, Tử Dạ, đi đem ta gối đầu bên cạnh hộp thuốc lấy ra." Tô Thần không dám thất lễ, trực tiếp đem hộp thuốc cho lật ra, đồng thời từ bên trong lấy ra một viên viên thuốc. Đây là một viên bề ngoài có điểm giống đôi viên thuốc, bên trong còn có các loại cùng loại tạp chất một dạng đồ vật. Chương 42, người tới, bắt lại cho ta. Chương 42, người tới, bắt lại cho ta. Khu khu cụ. Gia Cát Lượng càng ngày càng tiếng ho khan kịch liệt đánh gãy Tô Thần kiểm tra thực hư, liền vội vàng đem trong tay viên thuốc đưa cho đối phương, thuận tiện giúp đối phương rót một chén nước. Theo viên thuốc vào bụng, Gia Cát Lượng ho khan ngừng, trên mặt thống khổ thần sắc cũng giảm mất không ít, cái này khiến Tô Thần trên mặt lo lắng càng thêm nồng đậm. "Thưa tướng, ngươi thuốc này không có vấn đề đi?" Hắn không hiểu gì dự lý, nhưng rất rõ ràng, phàm là thấy hiệu quả nhanh thuốc đều có đủ loại tác dụng phụ. Một khi có một ngày thân thể của ngươi đối dược vật sinh ra kháng tính, những này tác dụng phụ liền sẽ nháy mắt muốn mệnh của ngươi. Gia Cát Lượng còn không có chậm tới, gian nan khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì. Hô. Sau một lát, liên tục hít sâu mấy khẩu khí, Gia Cát Lượng rốt cục chậm lại, hắn cầm trong tay còn không có uống xong nước buông xuống, hỏi: "Ngươi cảm thấy Ngụy Duyên người này như thế nào?" "A." Tô Thần có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt Gia Cát Lượng, không rõ đối phương vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là ngay lập tức trả lời: "Ngụy tướng quân tác chiến dũng mãnh, thiện làm kỳ sách, là một viên khó được tướng tài, chỉ là tính cách có chút cao ngạo, không coi ai ra gì." Đối với Ngụy Duyên năng lực Tô Thần vẫn là rất thưởng thức, cũng tỉ như lần này đại chiến, đổi lại người khác tuyệt đối không có cách nào tại Tư Mã Ý tập kích phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng Ngụy Duyên không chỉ có làm được, còn liên tiếp chém giết Ngụy quân hơn 7000 người. Không chỉ có chậm chạp Ngụy quân tiến công thời gian, còn nghiêm trọng đả kích Ngụy quân sĩ khí. Vô luận từ cái kia phương diện đến xem, Ngụy Duyên đều là một viên tướng tài. Duy nhất tiếc nuối chính là tính tình của đối phương, quá cao ngạo, xem thường tất cả năng lực so với mình trên lệch người. Đợi đối phương cầm quyền, đoán chừng ngay cả Lưu Thiện vị hoàng đế này cũng sẽ không để vào mắt. Văn trưởng tính cách là có chút thiếu hụt, nhưng ở trong loạn thế đây không phải vấn đề gì quá lớn. "Ta đi, ta không có nghe lầm chứ?" Trước mắt Gia Cát thừa tướng tại khen Ngụy Duyên. Tô Thần là thật cảm giác mình đang nằm mơ, phải biết, trong lịch sử Ngụy Duyên chính là bị trước mắt vị này thừa tướng cho tính toán chết. Nhưng bây giờ đối phương lại là khen, đây cũng quá ma huyễn. Thấy Tô Thần sắc mặt biến huyễn, Gia Cát Lượng còn tưởng rằng đối phương là không đồng ý quan điểm của mình, cười cười, nói: "Tử Dạ, ta cùng ngươi nói những này không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn để ngươi học được chỉ dùng người mình biết. Ngươi phải biết, trên thế giới này căn bản không có người vô dụng, chỉ cần đối đầu vị trí, mỗi người đều có thể phát huy ra mình tác dụng lớn nhất. Mà như thế nào đem những người này đối đầu vị trí, chính là đối với chúng ta những người này khảo nghiệm. Tựa như Văn Trường, hắn có rất sâu tính cách thiếu hụt, nhưng cũng có cái khác chỗ thích hợp. Chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra đầy đủ năng lực vậy hắn liền sẽ đối ngươi tâm phục khẩu phục, trung thành không hai. Đối mặt dạng này người, ngươi trước hết nhất cần phải làm là nhìn mình có hay không năng lực đem nó thu phục, nếu như không có năng lực, vậy dĩ nhiên là sớm gạt bỏ thật tốt, nhưng nếu là có năng lực như thế còn làm như vậy, đó chính là ngu xuẩn." Tô Thần nhẹ gật đầu, Gia Cát Lượng nói những này xác thực có đạo lý, bất quá Gia Cát Lượng lời này nghe làm sao như vậy quái gì đâu. Giống như là tại muốn hắn thu phục Ngụy Duyên để bản thân sử dụng một dạng, nhưng mẹ nó hắn hiện tại vẫn là một cái dân thường a. Đời này muốn đạt tới Ngụy Duyên tình trạng này không biết còn cần bao nhiêu năm, chờ hắn có đầy đủ hy vọng cùng năng lực thu phục Ngụy Duyên thời điểm đoán chừng đối phương đều đã treo. "Tốt, không nói những này, ngươi bắt trước chữ viết của ta viết một phần tấu chương, đem lần này đại chiến trước sau toàn bộ viết rõ." "Vâng." Tô Thần lên tiếng liền đi tới cách đó không xa trước bàn, bắt đầu mải mực viết. Khoảng thời gian này chiến sự tấp nập, nhưng Gia Cát Lượng vẫn là phải cầu hắn mỗi ngày đều bắt chước chữ viết của mình, ít nhất phải viết 500 chữ. Cho nên hắn hiện tại viết lên tấu chương cũng là xe nhẹ đường quen, chỉ chốc lát sau liền viết xong một phần tấu chương, lưu loát, hết thể hơn 1000 chữ. "Không tệ không tệ. Cùng chữ viết của ta không sai biệt lắm có 8-9 thành tương tự, bất quá ngươi còn phải lại tiếp lại lệ, tranh thủ mau chóng đạt tới giả mà như thật hiệu quả." Gia Cát Lượng nhìn xem Tô Thần viết xong tấu chương, rất là hài lòng. Tô Thần tiến bộ so hắn tưởng tượng nhanh hơn, lúc này mới bao lâu, cũng đã đem chữ viết của hắn bắt chước 7-8 phần. Phần đấu chương này hiện tại coi như xuất ra đi, nếu không phải đặc biệt quen thuộc chính hắn người chỉ sợ cũng phải nhận lầm. "Thừa tướng yên tâm, Tử Dạ nhất định siêng năng luyện tập." Tô Thần nói. Lần này hắn cũng không dám đánh cược. Đem chữ viết của người khác luyện cái 8-9 thành vẫn tương đối đơn giản, nhất là tại người khác tự mình chỉ điểm tình huống dưới, chỉ cần có thiên phú liền có thể rất nhanh hoàn thành. Cần phải nghĩ đạt tới giả mà như thật hiệu quả, vậy thật là không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, ít nhất phải quanh năm suốt tháng luyện tập. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, lập tức đi đến trước bàn cầm lấy bút mực mặt khác viết một phần tấu chương, thuận tiện giúp Tô Thần chọn mấy chỗ sai lầm ra. "Ngươi phái người đem phần tấu chương này mau chóng đưa đến trong tay bệ hạ." "Vâng." Tô Thần không dám thất lễ, cầm tấu chương liền đi ra ngoài, hắn lúc này mới phát hiện mọi người còn không có đi xa, từng cái chính nhiệt liệt thảo luận lần này đại chiến. Dù là cách rất xa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng mọi người vui sướng. Vừa mới tại trong doanh trướng không phải đều đã thảo luận hơn một canh giờ sao, còn chưa nói đủ à? Tô Thần lắc đầu, trực tiếp rời đi. Nơi xa, phía Y Ly cùng Dương Nghi hai người sóng vai mà đi. Mắt thấy là phải đi đến phía trước lối rẽ, phía Y Ly trước tiên mở miệng đạo: "Thừa tướng lần này kế sách thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở a. Lừa gạt Tư Mã Ý, cũng lừa gạt chúng ta, duy chỉ có không có lừa gạt phía dưới tướng sĩ. Kế này khi ghi vào sử sách lưu truyền thiên cổ." Dương Nghi nhẹ gật đầu, xem như đồng ý ra các thừa tướng lần này kế sách mặc dù ở giữa ra không ít chỗ sơ suất, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tổng thể đến nói vẫn là một đầu đủ để ghi vào sách sử thượng sách. Bất quá nói đi thì nói lại, thừa tướng kế sách này thật sự chính là có chút mạo hiểm. Nếu là đổi lại người khác chấp hành chỉ sợ sớm đã sai lầm. Hiện tại hồi tưởng lại Phí Y Y vẫn là cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ, nếu là lúc trước Ngụy Duyên không có lựa chọn thỏa hiệp, mà là cùng Tô Thần cùng chết, chỉ sợ không đợi Ngụy quân bọn tới nội bộ bọn họ liền muốn trước loạn. Không phải vậy. Dương Nghi khe khẽ lắc đầu, nhìn xem hơi nghi hoặc một chút Phí Y Y, cười cười, nói, kỳ thật thừa tướng đối với chúng ta sớm có nhắc nhở, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Nơi nào? Phí Y Y nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Thừa tướng tăng lễ. Dương Nghi cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tuy là bị táng, không nên qua trường, nhưng một chút nên có lễ tiết cùng chương trình có phải là cũng nên có. Đúng a? Phí Y Y bỗng nhiên vô đầu một cái, một trận giật mình. Hắn lúc ấy hoàn toàn đắm chìm trong gia cát lượng tin chết bên trong, hoàn toàn xem nhẹ những chi tiết này, bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác đầy sơ hở. Không nói cái khác, chính là người mất trong miệng tất có cơ ngậm cũng không có. Nghĩ tới những thứ này, Phí Y Y nhịn không được cảm khái nói, xem ra chúng ta là thật ngu rốt a. Ngay cả thừa tướng đề điểm đều nhìn không rõ. Cho nên nha, chúng ta cũng liền không cần suy nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, hết thể nghe theo thừa tướng an bài chính là. Dương Nghi vô vỗ Phí Y Y bà bay, trực tiếp hướng phía bên kia rời đi. Phí Y Y minh bạch Dương Nghi là nói chuyện lúc trước, lập tức cũng là từ bỏ hướng thừa tướng tiến một bước hỏi thăm vì cái gì đình chỉ bắt phạt ý nghĩ. Bất quá cũng may mắn Tô Thần không có nghe được Dương Nghi phân tích, nếu không hắn nhất định sẽ chết cười. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn nhờ tang lễ để điểm Dương Nghi bọn hắn, sở dĩ không có nghiêm ngặt dựa theo tang lễ quy trình tới là bởi vì Gia Cát Lượng còn chưa chết. Nếu là quy trình quá dài rất dễ dàng lộ ra sơ hở, dù sao Gia Cát Lượng là cái bệnh nhân, không nói cái khác, tại tang lễ quá trình cho ngươi đến một tiếng ho khan làm sao? Cho nên hết thảy giản lược, thậm chí hắn chỉ muốn để đám người vội vàng nhìn một chút Gia Cát Lượng di thể sau đó kết thúc tang lễ. Bất quá cũng may mắn lúc ấy Ngụy Duyên náo sự, nếu không những người này hẳn là cũng sẽ liên tưởng đến một hai. An bài mấy tên kỵ binh trong đêm hộ tống Tấu Chương rời đi sau Tô Thần liền đi trở về. Vén rèm lên liền thấy đang ngồi ở trước bàn biết văn chương Gia Cát Lượng. Thưa tướng, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi? Tô Thần lời nói bên trong mang theo một chút trách cứ, bởi vì hắn phát hiện Gia Cát Lượng bờ môi bắt đầu trắng bệnh, liền ngay cả cầm bút tay cũng là đang run rẩy nhẹ nhẹ, hiển nhiên thân thể của đối phương tình trạng rất kém cỏi. Ta cái tuổi này người không có cần thiết ngủ quá nhiều thời gian. Khu khu khu, ta cũng sợ ngủ một giấc trôi qua liền rốt cuộc không tỉnh lại. Thưa tướng, ta nói đùa đâu, Tử Dạ không cần để ý ngươi khốn hay sao? Nếu là không có khốn liền đem bên kia quân vụ xử lý một chút. Khu khu khu, ta một hồi dành thời gian cho ngươi xem xét. Thưa tướng, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một cái đi. Tô Thần nói liền muốn đi nâng Gia Cát Lượng, đối phương lại là không nhúc nhích tí nào. Tử Dạ, trên đời này rất nhiều chuyện là mạnh, không cưỡng cầu được. Gia Cát Lượng ngẩng đầu cùng Tô Thần gian nan nói một câu như vậy liền tiếp tục múa bút thành văn. Nhìn trước mắt ngày càng thon gầy Gia Cát Lượng, Tô Thần tâm tình có chút phức tạp. Lung lay đầu, đem những này lộn xộn suy nghĩ ném ra khỏi đầu về sau Tô Thần liền ngồi vào Gia Cát Lượng đối diện, cầm lấy trên bàn một phần văn thư xử lý. Trăng sáng sao thưa, Tư Mã Ý cũng là mang theo một đám tàn binh bại tướng đi ra rừng cây. Đại tướng quân, ngươi nhìn, bên kia có đèn đuốc, là tiếp ứng chúng ta người. Thuận Trương Hổ ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi xa quả nhiên xuất hiện rất nhiều bao đuốc. Tại ánh lửa chiếu ứng hạ, tao sảng tấm kia tràn đầy lạnh lùng cùng niệm ai mặt có thể thấy rõ ràng. Đừng gọi ta đại tướng quân, ta hiện tại bất quá một cái mang tội chi tù mà thôi. Tư Mã Ý thở dài, tại Trương Hổ cùng Nhạc Lâm nâng đỡ, đi xuống chiến mã, hướng phía đối phương đi đến. Còn không đợi bọn hắn đến gần, liền nghe đối diện tào sảng hô, người tới, đem Tư Mã Ý bắt lại cho ta. Mấy chục danh sĩ tốt xông tới nháy mắt đem Tư Mã Ý bọn người vây quanh, băng lãnh đao kiếm cơ hồ là muốn gác ở Tư Mã Ý trên cổ. Không được vô lý. Đây là bệ hạ thân phong đại tướng quân, đại đô đốc. Tránh ra. Tào sảng đẩy ra đến đây ngăn cản Trương Hổ cùng Nhạc Lâm hai người, nhìn thấy bị vây Tư Mã Ý hôm nay Tư Mã Ý không có trước đó chật vật như vậy, quần áo cũng còn tính là chỉnh tề, nhưng thần sắc lại là càng phát ra tiểu tụy. Cả người cũng giống như là lao mấy chục tuổi, cho dù là ban đêm đèn đuốc u ám, Tào Sảng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương trên đầu không ít mới tăng tóc bạc. Hiển nhiên, lần này chiến bại đối nó đả kích không nhỏ. Tào Sảng nhìn liền thu hồi ánh mắt, cất giọng nói, "Bệ hạ có chỉ, ngay hôm đó lên, từ bỏ Tư Mã Ý tất cả chức quan tước vị, lập tức gáp Phó Lạc Dương hỏi tội." Nói, hắn phất phất tay, lập tức liền có mấy tên sĩ tốt cầm sợi dây tới buộc chặt Tư Mã Ý Tào tướng quân. "Tào tướng quân." Trương Hổ cùng Nhạc Lâm hai người không nghĩ tới Tào Sảng ngay cả sĩ phu thể diện cũng không nguyện ý cho Tư Mã Ý, muốn tiến lên thuyết phục lại là bị Tư Mã Ý đưa tay ngăn lại. Tư Mã Ý không để ý đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trương Hổ hai người, mà là nhìn trước mắt Tào Sảng, thành cần nói, "Chiêu bá, lần này đại chiến dù bại, nhưng trách nhiệm tại ta." Trương tướng quân hai người biểu hiện vẫn là rõ như ban ngày, hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn lưu lại cho cái cơ hội lập công chu tội. Lần này chiến bại chủ yếu trách nhiệm hắn là có định, nhưng dưới trướng những người thần tín này nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ. Chỉ có bảo trụ Trương Hổ cùng Nhạc Lâm bọn người, hắn về sau mới có thể đồng sơn tái khởi. Cho nên cho dù là túi đầu trước Tào Sảng nói điểm lời hữu ích cũng là sẽ không tiếp. Ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta vị này không ai bị nổi đại tướng quân vậy mà cũng biết có chuyện nhờ người một ngày, thật đúng là hiếm lạ a. Thấy Tư Mã Ý cái này thường xuyên bị bệ hạ treo ở bên miệng người túi đầu trước chính mình, Tào Sảng nhịn không được bật cười, cười đến không kiêng nể gì cả, rất là phách lối, thấy Trương Hổ cùng Nhạc Lâm hai người nghiến răng, hận không thể xông đi lên một quyền đem nó đánh như tử. Nói như vậy Chiêu Bá là không nguyện ý đáp ứng. Tư Mã Ý nhíu mày hỏi.
Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng.
Tào Sảng thu hồi trên mặt nụ cười, nói, trương tướng quân hai vị đều là nhân kiệt, có thể ném ta, ta cao hứng còn không kịp, lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt. Trương Hổ cùng Nhạc Lâm là Trương Liêu cùng Nhạc Tiến nhi tử, không nói cái khác, vẹn vẹn bằng vào hai người thế lực sau lưng đã làm cho hắn Tào Sảng lôi kéo, chớ nói chi là hai người bản thân sẽ bất phàm. Mà lại, loại này đào Tư Mã Ý góp tường cơ hội nếu là hắn bỏ lỡ sẽ hối hận cả một đời. Vậy ta liền cảm ơn Chiêu Bá. Tư Mã Ý tựa hồ không nhìn ra Tào Sảng ý nghĩ, hướng đối phương nói một tiếng cảm ơn về sau quay người nhìn về phía một mặt không tình nguyện Trương Hổ hai người. Các ngươi đi Tào tướng quân nơi đó nhất định phải nghe theo Tào tướng quân tướng lệnh, không được chống lại. Trương Hổ cùng Nhạc Lâm hai người tính cách hắn biết rõ, nếu là không hảo hảo căn dặn một phen tuyệt đối sẽ cùng Tào Sảng lên xung đột. Trương Hổ minh bạch. Nhạc Lâm ghi nhớ. Nghe xong Tư Mã Ý căn dặn, Trương Hổ cùng Nhạc Lâm hai người cùng nhau hướng đối phương thi lễ một cái, thái độ rất là cung kính, để Tào Sảng rất là khó chịu. Tốt tốt, trên lệch thời gian không nhiều, đem hắn mang đi.
Vâng.
Mấy tên sĩ tốt xô đẩy Tư Mã Ý liền hướng nơi xa sớm đã chuẩn bị kỹ càng trên tù xa đi đến. Nửa đường, không biết nhớ ra cái gì đó Tư Mã Ý quay đầu nhìn đã lên ngựa Tào Sảng, nhắc nhở nói, Chiêu Bá, trước khi đi ta cho ngươi một cái đề nghị. Ngươi chỉ cần xuất quân tại thuộc quân doanh địa phụ cận phô trương thanh thế, làm ra một bộ quy mô tiến công bộ dáng. Không quá ba ngày, thuộc quân tất lui.